tốt tại Nhậm Đình Đình ngược lại sẽ không để ý, mà là có chút ngượng ngùng, xấu hổ thử mở miệng, can you serve the Achilles?
Yes.
Trương Kính trả lời, bất quá càng thêm bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân này tới muốn trò chuyện chuyện gì đây, cảm tình chính là muốn cùng chính mình dùng tiếng Anh nói chuyện phiếm. Không đúng, nữ nhân này là muốn luyện tập tiếng Anh khẩu ngữ chứ. Sau đó hai người dùng tiếng Anh trò chuyện mấy câu thiên, đều là thiên hướng về thường ngày, nhưng Nhậm Đình Đình rõ ràng nói đập nói lớp ba, rất bất lợi tác, còn không tiêu chuẩn. Lấy Trương Kính đại học tiếng Anh qua lục cấp thực lực đến xem, Nhậm Đình Đình tiếng Anh tài nghệ, phỏng chừng cũng thì tương đương với hậu thế học sinh trung học đệ nhị cấp đi. Không những chính mình khó mà nói, Trương Kính nói hơi chút phức tạp một ít, nàng liền nghe không hiểu. Nhậm Đình Đình ngay từ đầu còn bởi vì chính mình tiếng Anh tài nghệ quá thấp có chút ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng, sau đó từ từ trò chuyện rồi sẽ không rồi. Ngược lại càng ngày càng có tinh thần, cùng Trương Kính trò chuyện không ngừng. Đơn giản dùng tiếng Anh đối thoại, liên quan tới nước ngoài một ít kiến thức sẽ dùng Hán ngữ. Không hiểu cũng không xấu hổ, không hiểu liền hỏi rất có chăm chỉ không ngừng cầu học tinh thần. Lấy Trương Kính hiểu biết, ứng phó tự nhiên dư giả. Thậm chí những đề tài này khiến hắn cảm giác rất buồn chán ngu si, có loại đối mặt vị thành niên thiếu nữ ngu ngốc cảm giác. Thật muốn nói một tiếng, nếu không Nhâm tiểu thư ngươi hay là trở về cùng biểu ca ngươi nói chuyện phiếm đi. Lúc này A Huy gương mặt đã sớm hung thần ác sát, giận đến không được, hận không được đem cái này thì thầm vừa nói điều ngữ tiểu bạch kiểm kéo ra ngoài bắn chết 10 phút. Mà Văn Tài cùng Thu Sinh, cũng còn chưa kịp làm gì, nhìn Trương Kính cùng Nhậm Đình Đình nói chuyện phiếm cao hứng dáng vẻ, chố mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì. Sư đệ còn có thể nói tiếng nước ngoài. Ngươi nguyên lai biết không? Thu Sinh hỏi. Văn Tài lắc đầu, không biết a. Trương Kính sư đệ, thật là lợi hại a. Đúng vậy, thật là lợi hại. Thu Sinh có chút an vị nói, thở dài, xem ra chúng ta đều không vai diễn. Văn Tài không hiểu hỏi, gì đó không đùa. Đình Đình a. Thu Sinh tức giận nói, ngươi xem, sư đệ đem Đình Đình dụ được nhiều vui vẻ, không thấy Đình Đình nhìn sư đệ ánh mắt đều thay đổi sao? Đòi nữ nhân vui vẻ phương diện này, chúng ta so với sư đệ đến, mới là phải kém quá nhiều. Văn Tài gãi đầu một cái, nghiêm túc nhìn một chút, cau mày nói, không có a, ta xem sư đệ mình chính là một bộ không tình nguyện bất đắc dĩ dáng vẻ, không muốn cùng Đình Đình nói chuyện phiếm. Thu Sinh ngươi hiểu lầm Trương Kính sư đệ. Thu Sinh trợn mắt nhìn Văn Tài liếc mắt, bi hắn bất hạnh nộ kỳ bất tranh đạo, chính là bởi vì như vậy, mới nói chúng ta càng thêm không đùa. Tại sao? Văn Tài tiếp tục hỏi. Thu Sinh lười giải thích. Nói, ngươi về sau sẽ hiểu. Lúc này hắn cũng không có tâm tình đi chỉnh đốn Á Huy rồi. Cùng là luân lạc chân trời người A. Trương Kính cùng Nhậm Đình Đình càng trò chuyện càng không có tí sức lực nào. Hậu thế một ít học sinh tiểu học đều biết thưởng thức, tại Nhậm Đình Đình xem ra nhưng ngạc nhiên không thôi, không ngừng khen Trương công tử ngươi tốt lợi hại, Trương công tử ngươi này cũng biết rõ. Trương Kính đối với cái này chút ít tán dương không có cảm giác chút nào. Giống như học sinh tiểu học nói chính ngươi kiến thức rộng, vậy mà biết rõ thế giới này chia làm 7 đại châu tứ đại dương. Ngươi biết có cảm giác thành công sao? Sẽ không. Học sinh tiểu học khen ngợi ngươi thật là lợi hại, liền 100 thêm 100 đều biết tương đương với bao nhiêu, quá thông minh. Ngươi cảm thấy vui vẻ không? Sẽ không. Nhưng bất kể Trương Kính nghĩ như thế nào. Nhậm Đình Đình cùng Trương Kính nói chuyện phiếm, nhưng là càng ngày càng có hứng thú. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt Trương công tử thật sự là quá lợi hại, quá kiến thức rộng. Quả thực so với nàng tại tỉnh thành lao sư học thức còn muốn nguyên bác, nàng cũng không nhịn được có chút sùng bái Trương Kính rồi. Đến cuối cùng, Nhậm Đình Đình nhìn Trương Kính ánh mắt, sắc thực mang theo một ít ngưỡng mộ. A Huy thấy vậy cuối cùng không chịu nổi, đi tới nổi giận đùng đùng đạo, này, ngươi bị ổi như vậy cười làm cái gì? Có phải hay không muốn lao biểu mội ta giàu? Trương Kính liếc hàng này liếc mắt. Bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Nhậm Đình Đình liền kéo lại A Huy, nói, biểu ca, ngươi nói nhăng gì đấy? A Huy một bộ hộ hoa sứ giả dáng vẻ, nói, biểu muội, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, loại này tiểu bạch kiểm am hiểu nhất ngụy trang, ngươi cũng không nên bị hắn bề ngoài mê hoặc. Trước đó vài ngày, chúng ta chấn trên ra một tên hái hoa đạo tặc, vẫn không có tập nã quý án. Ta xem tiểu tử này, dáng dấp liền cùng hái hoa trộm rất giống. Nói xong hắn xoay người, nếu có chuyện lạ nhìn chằm chằm Trương Kính, hung ác chất vấn, nói, ngươi có phải hay không hái hoa trộm? Nhậm Đình Đình đương nhiên không tin A Huy quỷ thoại. Mở to hai mắt nói, biểu ca, ngươi tại sao như vậy vô căn cứ dơ người thuần khiết? Gì đó thuần khiết? Nay tiểu bạch kiểm mới vừa rồi chính là đang đùa giỡn biểu mọi ngươi, chẳng lẽ biểu mọi ngươi không có phát hiện sao? Nhậm Đình Đình mặt đỏ lên, vừa vội vừa tức, mắc cỡ không được, chúng ta là đang nói chuyện trời đất. Nói chuyện phiếm ngươi biết không? Giữa bằng hưu nói chuyện phiếm, làm sao có thể nói là trêu đùa? Trương Kính bị hai người này khí cười. A Huy cái này bức thật đúng là không phải đồ tốt, nói dối há mồm liền ra. Hơn nữa, các ngươi này nói chuyện phiếm giọng điệu, như thế là lạ. Chương 39, một người nhà trọng yếu nhất chính là thật chính tề. A Huy vốn định giống như đuổi đi Văn Tài cùng Thu Sinh giống nhau, đem Trương Kính cũng theo Nhậm Đỉnh Đỉnh bên người đuổi đi, nhưng hắn liền phát hiện mình sai lầm rồi. Hắn không nghĩ đến biểu muội sẽ như thế thiên vị cái này tiểu bạch kiểm, hắn cái này biểu ca nói cái gì cũng không tin tưởng. A Huy cảm giác mình một viên thiếu nam tâm. Bị thương. Sau đó, vừa phẫn nộ rồi. Một đôi núp ở ánh mắt phía sau ánh mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Kính, phảng phất phải đem Trương Kính thiên đao vạn quả giống nhau. Lòi ra béo mập cái bụng, không ngừng phập phồng. Tốt ngươi một cái tiểu bạch kiểm, dám theo ta cướp biểu muội, có ngươi hối hận thời điểm. A Huy đã tại trong lòng tính toán, phía sau làm sao dễ thu dọn Trương Kính rồi. Đúng rồi, còn có cái kia cựu thúc. Còn có hắn hai cái học trò. Tóm lại, toàn bộ nghĩa trang người, đều muốn thu thập. A Huy rất khó chịu nghĩ đến. Hừ, bốn người này, đều không phải là người tốt. Bởi vì A Huy một trận làm loạn, đỏ mặt Nhậm Đỉnh Đỉnh cũng không tiện tiếp tục cùng Trương Kính tán gẫu. Cũng còn khá chẳng được bao lâu, cựu thúc cùng Nhâm lão gia ở trên lầu nói xong sự tình, vừa vặn xuống lầu. Lúc này phòng bếp cũng không kém đem thức ăn làm tốt, vì vậy mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Người có tiền chỗ tốt lần nữa thể hiện ra. Mặc dù là Nhâm phủ gia yến, thế nhưng làm đi ra thức ăn bất kể là phẩm tương vẫn là mùi vị, đều không một chút nào so với Liên Hương lầu sai, thậm chí càng tốt hơn. Vị này ra đầu bếp, kỹ thuật nấu nướng tài nghệ có chút kinh người, tuyệt đối là Nhâm gia bỏ ra nhiều tiền theo thành phố lớn mời tới. Một bữa cơm ăn sắp tới một giờ, theo trạng vạng ăn vào nguyệt hát phong cao. Thức ăn qua ngũ vị, rượu qua tam tuần. Bữa cơm này đi xuống, mọi người trừ ăn ra rất ăn no, tại Nhiệm lao ra thuốc đẩy xuống, mọi người còn uống nhiều rượu. Đặc biệt là Văn Tài cùng Thu Sinh hai người này, chẳng những ăn ngon, hơn nữa còn mê rượu, kết quả đều uống say, bước đi đều bất lợi lấy. Vì vậy Nhâm lão gia vung tay lên, trực tiếp không có để cho bốn người trở về nghĩa trang, để cho bọn họ tại trấn trên khách sạn ở lại. Dù sao khách sạn chính là Nhâm gia, cũng không cần tiền, cho bốn người mở ra tứ gian phòng trên. Cựu thúc vốn là muốn trở về nghĩa trang, bởi vì hắn không yên tâm Nhậm Thái lao ra quan tài đặt ở nghĩa trang không người trông coi. Nhưng khi nhìn chính mình hai cái uống mùi rượu sung thiên học trò, cùng với thời gian đã trễ lắm rồi, muốn trở về cũng trở về không đi được, không thể làm gì khác hơn là đồng ý tại trấn trên khách sạn ở lại. Dù sao này cũng đi qua mấy ngày, kia Nhậm Thái lao ra cũng không thể hoàn toàn thi biến, nghĩ đến một đêm vấn đề chắc không lớn. Trương Kính không sai biệt lắm cũng nghĩ như vậy. Bọn họ lại không nghĩ rằng, chính là chỗ này chỉ một ý nghĩ sai, cuối cùng vẫn xảy ra hắn đứng đầu không muốn gặp lại sự tình. Màn đêm thăm thẳm. Bên ngoài nghĩa trang mặt, một trận gió thổi qua, có rất nhiều lá cây nhẹ nhàng bay lượn, hướng nghĩa trang lung lay tới. Ở nơi này trong lá cây, có một đạo màu trắng bóng dáng xen lẫn trong đó, giống như là một mảnh giấy. Chờ gió ngừng, lá cây liên tiếp rơi xuống đất, thế nhưng mảnh này giấy lại như cũ trên không trung phiêu a phiêu, trực tiếp bay qua nghĩa trang từng rào, đi tới nghĩa trang hậu viện phòng giữ xác. Về sau, này trương màu trắng mảnh giấy, tại mơ hồ dưới ánh trăng, trên không trung lại có biến hóa. Theo một trận quỷ dị dãy rủa, thật mỏng mảnh giấy, lại có lập thể cảm. Lại dần dần, loại này lập thể cảm cuối cùng vậy mà biến thành một người bộ dáng. Hoặc có lẽ là, này chính là một cái người. Chỉ bất quá. Là người giấy. Cánh tay phải có chân, có đầu có chân, chỉ là nhìn qua so với người muốn hơi đơn bạc rất nhiều, gầy yếu rất nhiều, cứ như vậy hai chân cách mặt đất nổi đồng bền giữa không trung. Hắn mang theo gia đình cái mũ phía sau giữ lại đuôi sam hơi hơi nết lên đến. Sắc mặt thập phần trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, quyền cốt hơi phía dưới vị trí họa sền sệt má đỏ, màu sắc khác biệt cảm cực mạnh. Đôi môi cũng là như vậy, đôi môi vốn là cũng là trắng bệnh một mảnh, duy chỉ có ở chính giữa bộ phận điểm môi son. Giống như là nữ nhân trang điểm ra mặt điểm dáng môi. Thế nhưng này người giấy cùng ban đầu Trương Kính ở trên đường đụng phải ác quỷ cấp cô dâu người giấy bất đồng. Cấp cô dâu ác quỷ thủ hạ những thứ kia người giấy, mặc dù có thể động, nhìn qua cùng người thường không thể nghi ngờ. Nhưng trên mặt nhưng là không có gì vẻ mặt, ánh mắt cũng vô thần. Cái này người giấy, trên mặt chẳng những có vẻ mặt, mang theo nụ cười lạnh nhạt, đương nhiên nụ cười không gì sánh được câm trầm, làm người ta không rét mà run. Hắn con ngươi cũng có thể chuyển động, nhìn nghĩa trang phòng giữ xác, lộ ra một vẻ cực kỳ nhân tính hóa suy nghĩ thần sắc. Tựa hồ tồn tại không hài lòng, tức giận, cười lạnh. Phòng giữ xác cửa đang khóa ở, người giấy cũng không cần đem khóa cưỡng ép cạy ra, chỉ là thân hình biến đổi, lại hóa thành một trương thật mỏng tờ giấy. Lặng yên không một tiếng động bay vào bên trong. Cốt két, cốt két. Lúc này bày ra tại phòng giữ sát trung ương nhất Nhậm Thái lao ra quan tài cũng phát ra và chạm tiếng vang. nhưng là quan tài bên ngoài hiện đầy ống mực tuyến, coi hắn muốn va chạm ra ngoài lúc, ống mực tuyến sẽ phát ra hào quang màu đỏ, giống như bó tiên khóa bình thường đưa nó gắt gao phong ấn lại. Nhìn thấy một màn này, một lần nữa từ tờ giấy biến thành người giấy, trên mặt lần nữa lộ ra một vệt nụ cười âm trầm, trong nụ cười tồn tại khinh thường. Rất nhanh, chỉ thấy người giấy không biết rõ làm sao biến hóa một phen, tay phải hắn trong tay, nhiều hơn một thanh thật to cây kéo. Giấy làm cây kéo. Đương Nhậm Thái lao ra thi thể toàn lực đỡ lấy nắp quan tài, hơi hơi mang ra một cái kẽ hở nhỏ lúc, người giấy quyết định thật nhanh, nắm lấy thời cơ, trong tay cây kéo hướng kẽ hở nhỏ đột nhiên cắt đi. Rắc rắc. Bao quanh quan tài ống mực tuyến hào quang màu đỏ chợt lóe, người giấy giấy cây kéo lúc này giống như là bị hỏa tinh đốt bình thường nhanh chóng thiêu đốt trở thành tro bụi. Thậm chí ngay cả người giấy bàn tay, cánh tay, thậm chí còn cả thân thể nó, cũng không thoát khỏi này cỗ hỏa diễm, nhanh chóng lan tràn ra. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, toàn bộ người giấy cũng thiêu đốt trở thành tro bụi, theo gió phiêu tán, khó mà tìm tới bất kỳ hắn từng tới vết tích. Bất quá tại hắn đầu thiêu đốt trở thành tro bụi trước trong nháy mắt, ánh mắt nó bên trong lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn nhìn thấy, có một cái ống mực tuyến, bị hắn cây kéo cắt đứt rồi. Về sau Nhậm Thái lao ra thi thể. Không đúng, phải nói Nhậm Thái lao ra biến thành cương thi, nhanh chóng đưa ra một cái tay, đột nhiên giơ lên trên. Ẩm. Giống như là đố mỹ nổ quân bài giống nhau, có một cái ống mực tuyến chặt đứt sau đó, còn lại ống mực tuyến cũng nhanh chóng bật mở, cuối cùng toàn bộ quan tài đều trực tiếp nổ tung. Nhậm Thái lao ra biến thành cương thi, ưỡn thẳng đứng thẳng. Nhân phủ. Đưa đi cửu thúc đoàn người sau. Nhâm lão gia trở về phòng ngủ tắm nước nóng, đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều, vì vậy cũng không có lập tức ngủ, mà là xuất ra sổ sách chuẩn bị coi một cái gần đây hóa đơn. Đồng nhiên, hắn cảm giác có điểm không đúng, tựa hồ bên ngoài có người. Hắn đang chuẩn bị đứng lên mở cửa nhìn một chút. Lại không nghĩ rằng, đồng nhiên môn trực tiếp ầm ầm sụp đổ, một tên mặc lấy quan phục, mười ngón tay móng tay thật dài cương thi, chính trực không cong đứng ở cửa. Nhâm phát tác là Nhâm gia trấn nhà giàu nhất, cũng coi là gặp qua gió to sóng lớn người. Bình thường khí chàng thật ổn, nhưng lúc này cũng không nhịn được vô cùng hoảng sợ. Mặc dù trước mắt cố cương thi này khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, thân hình cũng mập ra rồi, thế nhưng hắn có lẽ đại khái vẫn có thể đoán được trước mắt cương thi thân phận, có thể là hắn kia lão phụ thân. Nhưng bây giờ hắn đương nhiên sẽ không đi kêu phụ thân. Chỉ có thể kinh khủng hô to một tiếng, không ngừng lui về phía sau. Chỉ tiếc loại này lui về phía sau không có bất kỳ tác dụng, ngược lại khơi dậy cương thi hung hành, hai tay hướng cổ của hắn, cắm vào. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Kính, cựu thúc đám người mới vừa từ khách sạn tỉnh lại, chỉ nghe thấy bên ngoài khách sạn đường phố ầm ầm, cãi lộn không ngừng. Mấy người cũng không để ý, chuẩn bị về trước Nghĩa Trang. Một đêm không có trở về Nghĩa Trang, trong nhà còn đậu Nhậm Thái lao ra quan tài, cựu thúc luôn là có chút tâm thần không yên. Đâu còn có chút chóng mặt Văn Tài cùng Thu Sinh, chính là năn nỉ cựu thúc có thể hay không ở trấn trên ăn xong điểm tâm trở về nữa. Nhưng là khi mọi người đi ra khách sạn, nghe được mọi người ồn ào nguyên nhân lúc, đều không chút do dự buông tha dự định. Nhâm phủ phát sinh án mạng rồi. Nhâm lão gia chết. Cựu thúc thần sắc như thường, liền nói ngay, đi, đi nhận chức phủ nhìn một chút. Thu Sinh và Văn Tài nghe vậy, đầu cũng không hôn mê, vội vàng đuổi theo đi. Nhâm lão gia tối ngày hôm qua mới cùng bọn họ ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm đây, sống cho thật tốt, như thế một đêm liền chết. Thập phần buồn bực. Duy chỉ có Trương Kính, trong lòng không nhịn được mắng to một tiếng, khe nằm, làm sao vẫn chết. Minh Minh hắn đều đã tại quan tài phần đấy đạn lên ống mực tuyến. Minh Minh nội dung cốt truyện đều đã thay đổi a. Cựu thúc bọn họ không nhìn thấy Nhậm Phát thi thể trước, đối với Nhậm Phát chết còn có nghi vấn, thế nhưng Trương Kính nhưng là cơ hồ có thể xác định, nhất định là kia Nhâm lão thái gia vẫn là chạy ra ngoài, không ngại cực khổ thứ nhất giết chết rồi con của hắn. Loại trừ Nhậm Thái lao ra, còn có ai có thể giết Nhậm Phát? Lại nói, này Nhâm lão thái gia cho dù muộn chạy ra ngoài mấy ngày, làm sao vẫn kiên nhẫn không bỏ trước phải hại chết con của hắn Nhậm Phát à? Hơn nữa tiếp xuống tới còn nhất định phải hại chết hắn cháu gái Nhậm Đình Đình. Đây là cái quỷ gì logic? Chẳng lẽ này Nhâm lão thái gia thờ phụng một câu nói, người một nhà liền trọng yếu chính là thật chỉnh tề. Vị này ra, có độc đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, 9 thuốc mục tiêu. Mọi người chạy tới Nhâm phủ lúc, Nhâm phủ đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị xem náo nhiệt người vây lại. Nhâm gia trấn không coi là nhỏ, nếu là phát sinh bình thường án mạng mà nói, khẳng định còn sẽ không khiến cho lớn như vậy hoành động. Nhưng mặc cho phát nhưng là Nhâm gia trấn nhà giàu nhất, như bây giờ chẳng biết tại sao chết ở trong nhà mình, mọi người kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Lúc này Nhâm gia trấn phú hào, đám hương thân đều đã đến đông đủ. Nhâm Phát thi thể liền trưng bày ở đại sảnh, đang đắp vải trắng tử. từng cái người mặc áo khoác ngoài mang kính lao hoặc là giữ lại râu dài lao đầu, tụ năm tụ ba túi đầu trò chuyện với nhau, tình cờ nhìn một chút Nhậm Phát thi thể, thần sắc chớp động, không biết đang đánh lấy ý định gì. Mà Nhậm gia trấn trị an, chính là từ trấn trên đội bảo an dẫn người tiếp quản. Nhậm Đình Đình ngồi ở một bên trong ánh mắt tràn đầy bi thương, đã sớm khóc thành lệ nhân, thanh âm đều có chút khàn khàn, không ngừng lau nước mắt. A Huy hôm nay mặc đội bảo an đồng phục, trái phải bên hông khoác hai cây súng lục, khá là uy vũ, đi lên đường tới đều hổ hổ sinh phong. Hắn vọt vào có thể phòng khách, vén lên trên thi thể vải trắng từ một góc, liếc nhìn Nhậm Phát tử trạng. Kia thất khiếu chảy máu bộ dáng thê thảm, cùng với chết không nhắm mắt kinh khủng ánh mắt, nhìn đến hắn buồn nôn, không ngừng cau mày. Bất quá hắn cố nén buồn nôn, đứng lên thân liếc nhìn bên cạnh vẫn còn lao nước mắt Nhậm Đình Đình, lúc này đi tới một bộ đại nghĩa lẫm nhiên rong rạc dáng vẻ, vỗ ngực nói, biểu muội, mặc dù biểu di phu chết, nhưng là còn có ta a. Hàng này cũng là đủ đủ. Con gái người ta chết cha, ngươi không nói câu lời an ủi, lại nói về sau có thể dựa vào ngươi. Ngươi này Tư Mã Chiêu trì tâm, không nên quá rõ ràng được không? Lúc này Cửu Thúc, Trương Kính bốn người cũng cuối cùng chạy tới Nhâm phủ. Cửu Thúc sau khi đi vào chuyện thứ nhất, chính là vén lên vải trắng tử nhìn một cái Nhâm lão gia thi thể. Khi nhìn thấy rồi Nhâm lão gia kia thê thảm tử trạng, vốn là trong lòng còn không xác định, lúc này lập tức liền đã xác định. Rất hiển nhiên, Nhâm lão gia là bị cương thi giết chết. Hơn nữa, Nhâm lão gia bị cương thi giết chết sau, thi độc nhân tâm, nếu là không kịp thời xử lý xong, cũng sẽ biến thành cương thi. Hiện tại chỉ còn một cái vấn đề kế, giết chết Nhâm lão gia cương thi, sẽ là nghĩa trang ngừng lại Nhậm Thái lao gia biến thành sao? Cương thi qua lại, không có giết người khác, liền giết Nhâm lão gia. Không có trùng hợp như vậy chứ? Trên đời này có trùng hợp sự tình, thế nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Cho nên Cửu Thúc trong lòng đã đại khái có thể xác định hung thủ là người nào. Chính đang suy nghĩ gì biện pháp nhân cơ hội này cùng Nhậm Đình Đình làm quen A Huy, nhìn xông vào mấy người nhất thời không vui, cao giọng quát bảo ngưng lại đạo, này, các ngươi làm gì? Không nên lộn xộn. Mấy cái này đạo sĩ thúi, hắn đã sớm khó chịu. Chỉ bất quá trước biểu di phu một mực để bảo toàn bọn họ, hắn cũng không biện pháp. Hiện tại biểu di phu chết, nếu là mấy cái này đạo sĩ thúi còn dám dẫn đến chính mình, nhìn hắn không cố gắng giáo huấn bọn họ. Hả? Nha Cửu Thúc gật gật đầu, đem vải trắng tử thả trở về. Cửu Thúc thần sắc có chút không tốt nhìn. Đương nhiên, không phải là bởi vì A Huy vênh váo hung hăng dáng vẻ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Nhâm lão gia cái chết. Mặc dù trong lòng đoán được Nhâm lão gia nguyên nhân cái chết, nhưng Cửu Thúc nhưng không có lộ ra. Bởi vì hiện tại nói miệng không bằng chứng, nói ra những người khác chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng hắn, ngược lại nói không chừng mọi người còn có thể hoài nghi hắn động cơ cùng mục tiêu. Cho nên hắn xoay người, đối với Trương Kính ba người nói, ba người các ngươi vội vàng trở về nghĩa trang nhìn một chút, Nhậm Thái lao ra thi thể còn ở đó hay không. Đi nhanh. Trương Kính trong đầu nghĩ còn dùng trở về nhìn cái gì a, khẳng định không có ở đây. Nhưng hắn lời như vậy hắn cũng không thể nói rõ, vì vậy nói, phiền thoái Văn Tài sư huynh cùng Thu Sinh sư huynh trở về nghĩa trang đi một chuyến, ta ở lại nghĩa trang nhìn một chút tình huống. Nếu như hắn đi, tiếp theo Cửu Thúc phòng trừng chắc chắn sẽ giống như trong phim ảnh như vậy. Bởi vì nói ra Nhâm lão gia nguyên nhân cái chết, là bị móng tay bóc chết. Kết quả để cho A Huy cho gài tang vật hãm hại. Lấy Cửu Thúc ngón cái móng tay dài nhất, hung thủ chính là hắn làm lý do, để cho Cửu Thúc lang đang ở tù. Trương Kính ở lại Nhâm phủ, thích hợp thời điểm đứng ra, cũng tốt giúp Cửu Thúc miễn đi lao ngục thai hương. Văn Tài cùng Thu Sinh cũng không suy nghĩ nhiều, nghe vậy gật đầu liền vội vã rời đi. Qua một lúc lâu, đứng ở một bên thảo luận hồi lâu Nhâm gia trấn mấy vị thân hào nông thôn. Cuối cùng có người đứng ra nói chuyện, Uy thiếu gia, Nhâm lão gia đến tột cùng là bị gì đó hung khí giết chết. Vì sao tử trạng như thế kỳ quái? A Uy mặc dù lơ ngơ, gì đó cũng không biết. Thế nhưng lừa bịp người cùng tình tướng hắn vẫn biết, trầm ngâm một chút, rất nhanh thì cười tủm tỉm nói, đương nhiên là dùng thương đánh chết rồi. Cựu Thúc liền đứng ở bên cạnh hắn, nghe vậy không nhịn được lên tiếng hỏi, mỗi một thương đều đánh trúng cổ. Tây A Uy sửng sốt một chút, không chừng nghĩ đến có người sẽ nghi ngờ hắn. Vì vậy lập tức lại sửa lời nói, nhất định là một cái cao thủ võ lâm, giỏi về phóng phi tiêu. Thả ra một cái. Ách. Ừ. Thả ra một cái cựu tử liên hoàn kim tiên tiêu. Mới đem Nhâm lão gia cho giết chết. Nói xong, Á Huy vì chính mình cơ trí điểm cái đáng khen. Hai tay cắm ở phải dẫn theo, nhạc A không ngừng, thật giống như chính mình phá một món kỳ án giống nhau. Cựu tử liên hoàn kim tiên tiêu. Nghe được cái tên này, nhìn lại Á Huy kia nhạc A dáng vẻ. Trương Kính thiếu chút nữa không nhịn được cười. Hàng này cũng coi là một nhân tài. Vì nói dối, còn đặc biệt biên tạo một cái phi tiêu tên, thật giống chuyện như vậy. Cửu Thúc cũng là bị cái này miệng đầy nói bậy nói bạ ra hỏa giận đến không được, lần nữa hỏi ngược lại, kia phi tiêu đây? A Huy lần nữa sửng sốt, về sau kịp phản ứng, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm cựu thúc đạo, này, ngươi không muốn gây trở ngại ta tra án. Ngươi thông minh, vậy ngươi nói hắn là chết như thế nào? Nói a. Cựu thúc cười lạnh một tiếng, đang muốn nói nguyên nhân. Trương Kính vội vàng đứng ra, kéo lại cựu thúc, nói, chúng ta cũng không biết, ngươi nói là chết như thế nào liền chết như thế nào đi. A Huy này mới hừ lạnh một tiếng, đạo, coi như ngươi thất thời. Lập tức, hắn liền xoay người bắt đầu lấy hắn một bộ kia lý luận đối với mọi người dương dương đắc ý đi rồi. Nhìn thấy cựu thúc tựa hồ có chút không vui, Trương Kính thấp giọng nói, sư thúc, cái này A Huy rõ ràng sẽ không là người tốt. Ngươi coi như nói với hắn Nhâm lão gia là bị cương thi giết chết, hắn phỏng chừng cũng sẽ không tin, nói không chừng ngược lại còn có thể nhân cơ hội bêu xấu ngươi, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến được rồi. Cựu thúc nghe vậy hít sâu một hơi, gật gật đầu tỉnh táo lại. Mới vừa rồi mình là bởi vì tâm tình tệ hại, có chút xúc động. Vẫn là trình mình vị này sư chất đầu óc sáng tỏ. Xác định rồi nguyên nhân cái chết, tiếp theo chính là tìm hung thủ. Liên quan tới chuyện này, A Huy còn cố ý cùng đám hương thân trò chuyện hồi lâu. Mặc dù A Huy coi như đội bảo an đội trưởng, trên danh nghĩa là có quyền lực nhất, nhưng trên thực tế hắn cũng không dám khinh thường những thứ này thân hào nông thôn. Tại cuối nhà thanh dân ban đầu thời kỳ này, thân hào nông thôn sĩ tộc môn, nhưng là có tương đối lớn năng lượng, các quan viên cũng không dám khinh thị. Bởi vì bất kể là bọn họ dưỡng binh chi phí, củng cố chính mình thống trị, đều cần những thứ này thân hào nông thôn sĩ tộc môn chống đỡ. Ở thời đại này giai cấp thống trị không tranh thủ được thân hào nông thôn sĩ tộc chống đỡ, còn muốn lâu dài duy trì tiếp, cơ hồ là không có khả năng. Trung quy giai cấp thống trị cũng không thể giống như thổ phỉ giống nhau không cố kỵ gì cướp đoạt chứ. Thật lâu sau, mọi người cuối cùng thương lượng ra một cái treo giải thưởng tìm hung thủ biện pháp, A Huy liền chuẩn bị để cho thủ hạ đem Nhâm lão gia thi thể dọn đi, phần sau điều tra thời điểm còn có thể dùng đến. Cựu thúc thấy vậy, nhưng là không thể không lần nữa đứng dậy, trầm giọng nói, chậm đã. Các ngươi phải đem Nhâm lão gia thi thể rời đến địa phương nào đi? A Huy liếc mắt một cái, nói, đương nhiên là nha môn. Cựu thúc lắc đầu, nghiêm túc nói, không thể. Nhâm lão gia thi thể phải lập tức xử lý, nếu không tối nay sẽ có đại họa. Có cái gì đại họa? Nói bậy nói bạn. A Huy lạnh rên một tiếng, lập tức đảo trong mắt một vòng, có mưu kế, nói, ngươi gấp gáp như vậy muốn xử lý xuống ta gì phu thi thể. Có phải hay không có tật giật mình, rất sợ điều tra ra được gì đó à? Rất hiển nhiên, hắn chính là nhìn cựu thúc khó chịu, nhân cơ hội trả thù. Vì vậy nói xong, hắn đều bất đồng cựu thúc cãi lại, trực tiếp kết luận đạo, ta xem nhất định là như vậy. Ngươi tới, đem người này bắt lại cho ta, mang về thật tốt thẩm vấn. Người này một mặt hung tượng, lông mày đều liền cùng một chỗ, ta đã sớm nhìn hắn không giống là người tốt rồi. Trương Kính ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Khe nằm. A Huy hàng này, như thế bỗng nhiên chỉ số thông minh thượng tuyến, biến thông minh. Vậy mà như vậy cũng có thể tìm được cớ bắt cựu thúc. Trương Kính đi lên trước, đang chuẩn bị tìm một nguyên cơ thay cựu thúc giải vây. Cựu thúc bỗng nhiên hướng về phía hắn lắc đầu một cái, tỏ ý hắn không cần nói. Tựa hồ, cựu thúc muốn đi nha môn. Này vậy là cái gì tình huống? Trương Kính cau mày suy nghĩ một chút, vừa vặn nhìn thấy hai gã đội bảo an thành viên đem Nhâm lão gia thi thể nâng lên, chuẩn bị nhấc sẽ nha môn, trong lòng nhất thời biết. Xem ra cựu thúc đúng là muốn thuận thế đi nha môn ở một đêm. Bởi vì này Nhâm lão gia thi thể bị rời đến nha môn đi, tối nay khẳng định sẽ thi biến. Nếu là cựu thúc không ở nha môn, mặc cho Nhâm lão gia khắp nơi làm hại, sợ rằng không biết sẽ chết bao nhiêu người vô tội. Hiện tại A Huy phải đem hắn bắt nha môn đi, ngược lại vừa vặn. Lúc này, trở về nghĩa trang kiểm tra tình huống Thu Sinh và Văn Tài, vừa vặn thở hồng hộc chạy trở lại, kinh hoàng biến sắc mà đối với cựu thúc đạo, sư phụ, không xong. Quan tài tản, thi thể không thấy. Chương 41, cương thi đánh tới. Văn Tài cùng Thu Sinh cuống cuồng bận rộn hoảng chạy vào, truyền xong tin tức sau đó, mới phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Nhìn cựu thúc phía sau hai cái áp tải đội bảo an thành viên, liền vội vàng hỏi, sư phụ, ngươi làm sao? A Huy tiện hề hề đi tới, diều võ dương ai mà nói. Sư phó của các ngươi bị bắt. Thu Sinh cũng là tính tình thật. Mặc dù bình thường không thế nào đáng tin, thế nhưng nghe nói chính mình sư phụ bị bắt, lúc này liền nổi giận, trực tiếp đem A Huy đẩy ra, thiếu chút nữa đem đẩy ngã trên mặt đất. Hơn nữa nộ khí khủng bố còn muốn tiếp tục tiến lên, tìm tên hỗn đản này tính sổ. Tốt tại Trương Kính kịp thời kéo hắn lại, cựu thúc cũng uống chỉ đạo, Thu Sinh, đừng xung động. Cựu thúc quay đầu đúng A Huy nói, đội trưởng, ta có thể theo ta hai cái học trò nói vài lời sao? A Huy giận thêm giận, trong lòng cơ hồ đã cho cựu thúc xử tử hình, vì vậy cười lạnh nói, được à. Có cái gì di chúc nhanh lên nói, đừng nói ta không có nhân tình vị. Cựu thúc gật gật đầu, sau đó cho ba người nháy mắt, để cho bọn họ đều đến bên cạnh xó xỉnh đi nói chuyện. Trương Kính vỗ một cái Thu Sinh bả vai, tỏ ý hắn bình tĩnh chớ nóng, mang theo Thu Sinh và Văn Tài đi theo cựu thúc phía sau đi rồi xó xỉnh. Động cựu thúc ý tứ sau, Trương Kính liền hoàn toàn không lo lắng cựu thúc đi nha môn ngồi tù. A Huy người này, sẽ để cho hắn hiện tại phách lối một hồi được rồi, rất nhanh thì có hắn hối hận không kịp, muốn khóc cũng không kịp thời điểm. Cho tới cựu thúc, chờ chơi tối sau, Nhậm Phát sống lại, hắn liền an toàn. Các ngươi khắp nơi đều tìm qua hay chưa? Nhậm Thái lao ra thi thể, thật không thấy. Cựu thúc mặc dù trong lòng đã xác định là chuyện gì xảy ra, nhưng lại vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Hắn hiện tại có chút hối hận, cũng có chút áy náy. Hối hận tối ngày hôm qua không nên ngủ lại tại trấn trên, hẳn là trở về Nghĩa Trang. Nếu là trở lại Nghĩa Trang, Nhậm Thái lao ra thi biến sông phá quan tài phong ấn, hắn nhất định sẽ phát ra. Ấy nay là, nếu như hắn cẩn thận một chút một điểm, Nhậm lão gia liền không cần chết. Mặc dù chuyện này, bất kể là phía trước nhân vẫn là hậu quả, thật ra đều chủ yếu là Nhậm Phát ra từ mình muốn chết. Đều tìm qua. Liền cái khác quan tài ta đều thấy, không có. Văn Tài một bên thở mạnh chảy mồ hôi, vừa nói. Ai, tối nay liền hỏng bét. Cựu thúc thở dài. Thu Sinh vẫn còn tức giận bất bình, nói, ta biết. Tối nay sư phụ ngươi phải ngồi tù. Cựu thúc lắc đầu một cái. Nói ngồi tù chuyện nhỏ, tệ hại là tối nay sẽ có hai cái cương thi xuất hiện. Rất nhanh, cựu thúc đem Nhậm Phát tình huống bây giờ cùng ba người giải thích một lần, nói cho ba người tối hôm nay, Nhậm Phát bị mang lên nha môn đi, nhất định sẽ biến thành cương thi. Cho nên hắn mới vừa rồi thật ra cũng là cố ý để cho A Huy bắt hắn đi nha môn, đến lúc đó hắn mới tốt ngừng lại Nhậm lão gia biến thành cương thi. Chuyện này bất kể nói thế nào, coi như là Nhậm Phát ra từ mình muốn chết đưa tới, nhưng hắn cuối cùng cũng có nhất định trách nhiệm. Cho nên cựu thúc không nghĩ lại để cho càng nhiều người vô tội bỏ mạng. Không thể mặc cho A Huy làm sằng làm bậy, xông loạn hoạn. Cựu thúc nghĩ một hồi, nói, Thu Sinh, ngươi tối hôm nay mang theo mấy tên, đến nha môn tìm ta. Thu Sinh mặc dù đạo pháp, phù, cũng không được, thế nhưng thân thể cường tráng, đem công phu thân thủ tu luyện rất không tồi, không thể so với bình thường người có luyện võ cao thủ võ lâm sai. Để cho Thu Sinh thừa dịp bóng đêm âm thầm vào nha môn tới tìm hắn, cũng không tính việc khó. Thu Sinh gật đầu, hỏi, sư phụ, ta hẳn là chuẩn bị những thứ đó. Vì cứu sư phụ, tự mình vào nha môn, cho dù là cất ngục, Thu Sinh cũng là không quan tâm. Mặc dù bình thường cái hố cựu thúc, thế nhưng hắn đối với sư phụ cảm tình, cũng là không cho được không. Máu gà, ống mực, bùa vàng, gạo nếp, toàn mang đến cho ta. Cựu thúc nói, về sau suy nghĩ một chút lại phân phó nói, Trương Kính, Văn Tài, hai người các ngươi hôm nay liền ở lại Nhâm phủ, bảo vệ đình đình. Trương Kính cũng gật gật đầu. Sự an bài này, cùng hắn ý tưởng không sai biệt lắm. Cựu thúc vào ngục giam, thật ra ngược lại là rất an toàn. Chỉ cần Thu Sinh đem nên mang đồ vật mang vào rồi thì không có sao. Một cái mới vừa trở thành cương thi Nhâm lão gia, dù là coi như không tầm thường, cũng lợi hại không đi nơi nào, dễ đối phó. Trong phim ảnh, cựu thúc cùng Thu Sinh giết chết Nhậm Phát, cũng không bất kỳ nguy hiểm nào cùng độ khó, gặp họa chỉ là A Huy tên hôn đàn này. Ngược lại là Nhâm phủ bên này, Nhâm lão thái gia giết tới, Nhậm Đình Đình và Văn Tài ngàn cân treo sợi tóc, hơi không chú ý sẽ treo. Dựa vào Văn Tài một người bảo vệ Nhậm Đình Đình, đối phó cương thi, hiển nhiên là không thực tế. Có Trương Kính tại, mới có thể khá một chút. Này, các ngươi nói xong không có. A Huy ở bên cạnh rất khó chịu hỏi. Đối thủ hạ phất phất tay, hư lạnh nói, đủ rồi, có lời gì, về sau tại mộ phần đang từ từ nói đi. Nói xong, sẽ để cho mấy tên thủ hạ cầm súng. Đem cựu thúc giải đi rồi. Ngày này tựa hồ tương đối rất dài, thật vất vả mới chịu qua. Sắc trời mới vừa tối, Thu Sinh mặc y phục dạ hành, cầm lấy cựu thúc phân phó xong ra hỏa, mò tới nha môn đi rồi. Trương Kính và Văn Tài, chính là đi tới Nhâm phủ. Mặc dù cựu thúc bị chẳng biết tại sao bắt đi, nhưng Nhậm Đình Đình thật ra thì vẫn là rất tin tưởng bọn họ mấy người. Trung quy nàng cũng không đốc, có thể phân rõ người tốt người xấu. Hơn nữa phụ thân nàng lúc trước cũng như vậy tin tưởng cựu thúc, Trương Kính. Lúc không có ai đều nói với nàng không ít lời hay. Cho nên Trương Kính và Văn Tài đến sau, Nhậm Đình Đình sẽ để cho bọn họ vào cửa. Trương Kính loại trừ trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào ở ngoài, cùng bình thường không khác nhau gì cả. Nhưng là Văn Tài mặc trang phục cũng có chút khôi hài. Hắn lại không đi nha môn cất ngục, lúc ra cửa sau nhìn thấy Thu Sinh xuyên dạ hành phục, hắn cũng thấy dạng học dạng, tìm cái màu đen dạ hành phục để đổi lên. Ngực treo một mặt kính bắt quái, phía sau còn đeo một cây thật dài xuyên qua ống trúc. Đây là hắn dùng để đối phó cương thi bí mật vũ khí. Bởi vì cựu thúc đi thời điểm nói cho bọn họ, còn không có tiến hóa đến mức nhất định cương thi, ánh mắt là không nhìn thấy. Nếu như nín hơi, cương thi liền không phát hiện được ngươi. Cho nên Văn Tài lấy một cái như vậy ống trúc. Gặp phải nguy hiểm tình huống, cương thi tìm tới cửa không nhịn được khí, liền có thể dùng ống trúc để hô hấp, tạm thời hóa giải nguy hiểm. Mặc dù này não hồi lộ có chút kỳ lạ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ thật đúng là đặc biệt có chút đạo lý, vì vậy Trương Kính cũng lười để ý tới hắn. Trời tối về sau, Nhậm Đình Đình tại linh đường trông coi hóa vàng mã. Lúc này Nhậm Đình Đình đã thay đổi một thân đồ tang, mặc đồ tang, trên mặt vẫn nước mắt như mưa, khóc sau một ngày thập phần tiểu tụy, thế nhưng phần này nhu nhược, ngược lại càng có thể kích thích trong lòng nam nhân dục vọng bảo vệ, khiến người thương tiếc. Văn Tài vì tại Nhậm Đình Đình trước mặt tránh biểu hiện, thập phần nghiêm túc, mặc lấy y phục dạ hành ở trong sân đi tới đi lui, giống như là tuần tra chó. Trương Kính liền lười làm những thứ này công trình mặt mũi rồi, chỉ là ngồi ở linh đường trước trên bậc thang, tĩnh tĩnh chờ đợi vị kia Nhậm Thái lao ra tới, suy nghĩ đợi lát nữa tới sau ứng đối như thế nào. Trong phim ảnh, mới vừa tránh thoát quan tài trói buộc Nhậm Thái lao ra, thực lực thật ra cũng không phải là đặc biệt cường, ước chừng cũng chính là mới vừa bước vào nhảy thi cấp bậc. Mặc dù cũng khá là cường đại, thế nhưng cựu thúc ứng phó nhưng cũng không là đặc biệt khó khăn, thiếu chút nữa liền đem hắn giết. Là sau đó không biết nguyên nhân gì, cái này cương thi chạy trốn sau, qua một đoạn thời gian chủ động giết tới Nghĩa Trang, mới trở nên không gì sánh được kinh khủng, cơ hồ đạt tới nhảy thi đỉnh phong, liền cựu thúc cũng không là đối thủ. Hôm nay chính mình có lẽ không đánh lại mới vừa tỉnh lại Nhâm Lão Thái gia, nhưng chắc có vài phần tự vệ nắm chặt chứ. Dù sao đến lúc đó nhìn một chút, chính diện cứng bất quá, chạy trốn là được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm dần dần đã sâu. Đang ở hóa vàng mã Nhậm Đình Đình, ngẩng đầu lên nhìn một cái ngồi ở linh đường bên ngoài Trương Kính, suy nghĩ một chút, do dự mở miệng nói, Trương công tử, các ngươi mệt mỏi liền đi về nghỉ ngơi đi. Đang ở tuần tra Văn Tài lỗ thai cũng núi, nghe vậy lập tức liền chạy tới, nghĩa chính ngôn từ mà nói, không được, chúng ta đi ai tới bảo vệ Đình Đình ngươi. Trương Kính lắc đầu một cái, liếc nhìn Nhậm Đình Đình đạo, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi bận rộn ngươi là tốt rồi. Nhậm Đình Đình đầy mắt bi thương, thân nhân duy nhất ly thế, đối với nàng tới đây trên đời lớn nhất đả kích cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu đúng như là bình thường tiểu cô nương gặp phải loại chuyện này, phỏng chừng trực tiếp liền hỏng mất, vậy còn có thể gượng chống lấy ở chỗ này. Nhậm Đình Đình xoa xoa nước mắt, nói, Trương công tử các ngươi thật ra không cần như vậy. Yên tâm đi, ta tin tưởng cựu thúc là người, cha ta không phải bị giết hắn. Ngày mai, ta sẽ cầu biểu ca, để cho hắn yên tâm rồi cựu thúc. Không có việc gì. Cho nên, các ngươi trở về đi. Cô nương này, ngược lại linh lung tâm nghĩ, nghĩ đến thật nhiều. Phảng phất thành thục không ít. Nàng cho là Trương Kính và Văn Tài làm như thế, là vì cứu cựu thúc đây. Trương Kính cười một tiếng, chính muốn nói cái gì. Đồng nhiên nhưng thần sắc biến đổi. Hướng Nhâm phủ đại môn nhìn, chỉ thấy một đầu cương thi chính nhất bật nhảy một cái, nhanh chóng hướng Nhâm phủ nhào tới. Nhâm phủ kêu bền chắc thiết đại môn, ở nơi này cương thi dưới sự xung kích, giống như là giấy bình thường trực tiếp sụp đổ. Chương 42, Nhậm Đình Đình dũng cảm. Cương thi, tới. Cho dù còn cách nhau khá xa, nhưng khi nhìn Nhậm Thái lao ra đáng sợ kia khuôn mặt, nhún nhảy một cái thật nhanh chạy tới tốc độ, cũng để cho người hoảng sợ không thôi. Nhìn thấy một màn này, Nhâm phủ gia đình cùng nha hoàn đều kinh khủng hét dầm lên, tan tác như chim ông, trong chớp mắt liền đều chạy sạch. Vị này Thái lao ra cũng lợi hại, chân chính ông nội tốt, đối với vãn bối yêu đến chết cũng không đổi. Gia đình, bọn nha hoàn hoảng hốt chạy trốn, hắn phảng phất không có cảm ứng được giống nhau, chẳng ngó ngàng gì tới. Trong mắt nàng, chỉ có Nhậm Đình Đình. Sư đệ, chúng ta mau vào đi. Văn Tài thấy vậy cũng là sợ hãi vạn phần, vội vàng kéo Trương Kính chạy vào trong phòng khách, nhanh chóng đóng cửa lại, khóa lại. Nhìn rắn chắc phòng khách môn, Văn Tài cuối cùng trong lòng ổn định mấy phần, thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy hàng này giang hai tay ra ngăn ở Nhậm Đình Đình trước mặt, anh Dũng không sợ nói, Đình Đình đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Trương Kính nhưng là lắc đầu một cái. Văn Tài muốn quá đơn giản. Cũng không suy nghĩ một chút, liên Nhâm phủ thiết đại môn đều bị vị này Thái lao ra một hồi liền đụng vỡ, này phòng khách môn, há lại có thể đỡ nổi hắn. Nhất định sẽ xông vào A. Bất quá Trương Kính trong lòng cũng có vài phần rụt rè. Mặc dù còn không có giao thủ, nhưng vị này Thái lao ra thực lực, cũng đã ra ngoài hắn dự liệu. Bình thường mới vừa bước vào nhảy thi cấp bậc cương thi, hẳn không như vậy uy manh chứ. Kia thầy phong thủy, đến tột cùng đem vị này Thái lao ra bồi dưỡng thành rồi gì đó quái thai. Vì sao lại tiến hóa được nhanh như vậy? Trương Kính ở trong lòng nghĩ đến. Ẩm. 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 Giống như Trương Kính đoán muốn như vậy, phòng khách cửa chính tại liên tục mấy lần bị đụng, rất nhanh thì bể nát, Nhậm Thái lao ra vào. A. Văn Tài thấy vậy, con ngươi đều nhanh rớt xuống. không bao giờ nữa phục trước ổn định. Mới vừa rồi còn giang hai tay ra ngăn ở Nhậm Đình Đình trước mặt, một bộ phải bảo vệ Nhậm Đình Đình tư thế đây. Nhìn Nhâm lão thái gia xông vào, nhất thời kinh sợ được không được, sợ đến trốn Nhậm Đình Đình phía sau, không dám đối mặt với. Trương Kính không để ý cái này cái hố hàng. Hắn hôm nay cũng căn bản sẽ không đối với Văn Tài ôm kỳ vọng, nếu là thu sinh tại mà nói, tốt xấu còn thân thủ nhanh nhẹn, có thể giúp lên một điểm bận rộn. Ở thời điểm này, Văn Tài thật có thể không cản trở cũng là không tệ rồi. Giống. Nhậm Thái lao ra trong cổ họng phát ra tương tự với dã thú tiếng gầm nhỏ. Mặc dù ánh mắt nó là không nhìn thấy, nhưng lại phảng phất có đặc thù cảm ứng, vọt vào phòng khách sau đó, trực tiếp liền phong tỏa Nhậm Đình Đình, hướng hắn nhào tới. Nhậm Đình Đình sợ đến hoa dung thất sắc, trong lòng kinh khủng tới cực điểm, nhưng lại vẫn là cưỡng ép ổn định tâm tính, vượt qua sợ hãi, không có chạy trối chết, đứng tại chỗ. Bởi vì nàng nhìn thấy bên cạnh Trương Kính, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, hướng cương thi phương hướng đi tới đâm tới. Nếu là nàng chạy trốn, cương thi nhất định sẽ theo đuổi nàng, Trương Kính phỏng trừng liền đâm không trúng rồi. Nhìn Nhậm Đình Đình cắn chặt hàm răng, cố nén sợ hãi dáng vẻ, Trương Kính ở trong lòng lặng lẽ điểm cái đáng khen. Vị này Nhâm đại tiểu thư, làm thực là không tồi. Bất quá bây giờ cũng không phải khen người thời điểm, Nhậm Thái lao ra chú ý lực toàn bộ tập trung vào giết Nhậm Đình Đình lên, đối mặt Trương Kính đâm tới một kiếm không biết là không có phát hiện, vẫn là phát hiện cũng không nguyện ý buông tha mục tiêu, không tránh không né. Chi? Trương Kính đem chân dương công vận chuyển tới rồi cực hạn, pháp lực lao nhanh, kiếm gỗ đào tản nhẫn đâm vào cương thi ngực. Thế nhưng đâm vào cảm giác, cũng không phải đâm vào thể xác cảm giác, ngược lại giống như là đâm trúng tảng đá. Mặc dù kiếm gỗ đào đâm vào Nhâm lão thái gia ngực một đoạn, hơn nữa Nhâm lão thái gia cũng vì vậy thống khổ thảm kêu một tiếng, ngực phát ra thử thử thanh âm, khói đen bốc lên. Thế nhưng kiếm gỗ đào nhưng không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, trực tiếp bị kẹp lại rồi. Lực phòng ngự mạnh như vậy, Trương Kính trong lòng thật là kinh ngạc. Này Nhâm lão thái gia mặc dù còn không có đạt tới mình đồng gia sát lực phòng ngự độ, thế nhưng cũng có mấy phần tiềm lực. Nếu để cho cái này dạng tiến hóa đi xuống, sợ rằng không bao lâu thật đúng là sẽ tiến hóa thành phi thi. Trương Kính không dám do dự, lúc này rút ra kiếm gỗ đào, lui về phía sau chợt lóe. Lại đâm. Hắn không dám dùng chém phương thức. Nhậm Thái lao ra lực phòng ngự mạnh như vậy, dùng chém phương thức, hắn sợ đem kiếm gỗ đào chém đứt. Chi. Lần này Trương Kính đâm trúng Nhâm lão thái gia sau lưng, hiệu quả vẫn không rõ ràng. Bất quá bởi vì Trương Kính cử động, ngược lại thành công phân tán Nhâm lão thái gia chú ý lực, để cho không hề không kịp chờ đợi đi giết Nhậm Đình Đình rồi, ngược lại giận mà đả kích Trương Kính. Ầm. Nhâm lão thái gia hai tay quét qua, một cái bản trực tiếp ứng tiếng mà nứt. Lần nữa đảo qua, phòng khách cây cột đều bị hắn giống như đao kiếm bình thường móng tay hoa xuống một tảng lớn. Lực đại vô tận, lại không thể phá vỡ. Quả thực giống như là người máy giống nhau. Trương Kính nếu là tùy tiện bị hắn quét trúng một lần, không chết cũng phải trọng thương. Tốt tại Trương Kính đem ba bước đinh cương tăng lên tới tầng thứ nhất, bộ pháp linh hoạt, tại cương thi dưới sự công kích, mỗi lần cũng có thể nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh. Chỉ là hắn như vậy mệt nhọc né tránh, cũng liền rất khó tìm cơ hội ra lại kiếm. Chúng ta phải đi giúp Trương công tử. Nhậm Đình Đình khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, cũng không biết là bởi vì sợ hay là bởi vì hôm nay khóc tỉ tê quá lâu. Nàng liên tục hít sâu rồi mấy khẩu khí, áp chế một cách cưỡng ép ở sợ hãi trong lòng, làm cho mình chấn định lại. Nói xong cũng không để ý Văn Tài, nàng liền trong mắt hung ác, cắn răng, nhặt lên bên cạnh một cái ghế, dùng hết toàn lực hướng đang ở đả kích Trương Kính cương thi phần lưng tàn nhẫn đập tới. Ầm. Nhậm Đình Đình khí lực còn không nhỏ, cái ghế nện ở cương thi trên đầu, đều đập nát. Mặc dù cái này không có đối với lực phòng ngự kinh khủng cương thi tạo thành tổn thương gì, nhưng là lại thành công để cho cương thi động tác vì đó vừa chậm. Cơ hội tốt. Trương Kính ánh mắt sáng lên, không có lãng phí Nhậm Đình Đình vì hắn chế tạo cơ hội này, một cái cá chép nhảy xoay mình mà lên, trong tay kiếm gỗ đào lần nữa nhanh chóng hướng Nhâm lão thái gia đã đâm đi. Lần này, hắn đâm là hắn đầu. Này cương thi thân thể phòng ngự mạnh mẽ như vậy, kiếm gỗ đào căn bản là không có biện pháp đi sâu vào đâm vào đi. Có lẽ đầu phòng ngự sẽ yếu kém một ít. Phốc thử. Trương Kính chẳng những đâm trúng Nhâm lão thái gia đầu, hơn nữa còn đâm trúng kỳ hữu ánh mắt, kiếm vào ước chừng có hai thốn. Lần này Nhâm lão thái gia không hề giống như mới vừa rồi vậy dễ chịu hơn, tiếng kêu thảm thiết rõ ràng thống khổ hơn, khí tức đều sau đó huệ bại mấy phần. Trương Kính thấy vậy vui mừng, đang muốn dụng hết toàn lực đem kiếm gỗ đào tiếp tục hướng bên trong đẩy vào. Hắn không tin nếu là này chính là bị kiếm gỗ đào xuyên qua đầu, còn có thể nhảy nhót tương mừng. Chỉ là hắn còn chưa kịp dùng sức, Nhâm lão thái gia hai tay liền thống khổ che đầu đồng thời, cũng đem kiếm gỗ đào cũng nắm. Về sau đột nhiên vừa dùng lực. Rắc rắc. Kiếm gỗ đào bị hắn bẻ gãy. Đồng thời hắn hai cánh tay lần nữa đảo qua, trực tiếp quét trúng Trương Kính bả vai, đem Trương Kính đánh bay. Trương công tử. Nhậm Đình Đình thấy vậy, cũng cuồng vạn phần hướng Trương Kính chạy tới, đưa hắn đỡ dậy, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ?
Đương nhiên có chuyện.
Nhậm lão thái gia lực lượng bao kinh khủng, một cánh cửa đều trực tiếp bị hắn đụng ra, mặc dù hắn chỉ là tùy ý quét một hồi, Trương Kính cũng cảm giác mình cả người đều nhanh rời rạc, đau đến không được. Chỉ bất quá bây giờ không phải than phiền thời điểm, hắn đều còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy Nhậm lão thái gia thẳng tắp đưa hai tay, hướng Nhậm Đình Đình sau lưng cắm tới. Cẩn thận. Trương Kính bất chấp gì khác rồi, lúc này ôm Nhậm Đình Đình, hướng bên cạnh chợt lóe, tránh ra Nhậm lão gia đả kích. Nhậm Đình Đình này là lần đầu tiên bị khác phái ôm thật chặt vào trong ngực, hơn nữa còn là ôm chạy rất xa cái loại này. Để cho Nhậm Đình Đình vốn là trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời hiện lên một vệt đỏ ửng. Chỉ là nàng còn chưa kịp thể nghiệm nam nhân ôm ấp là dạng gì cảm giác, cũng đã bị Trương Kính một cái cho đẩy ra, bởi vì Nhậm lão thái gia cũng đã đánh tới. Đến đằng sau ta ẩn nút. Trương Kính nghiêm nghị quát lên. Ngữ khí rất không thân thiện dáng vẻ, nhưng Nhậm Đình Đình nhưng trong lòng không có bất kỳ không ưa, ngoan ngoãn nghe lời trốn phía sau. Không biết vì sao, hiện tại gia gia của nàng mặc dù vẫn còn, nguy hiểm không có biến mất. Nhưng là núp ở Trương Kính phía sau, nàng vậy mà chẳng biết tại sao có một loại an lòng cảm giác. Phảng phất núp ở Trương công tử sau lưng, nguy hiểm cũng chưa có. Trương Kính hiện tại có thể không có thời gian để ý tới Nhậm Đình Đình tiểu nữ sinh tâm tư, nhìn xông lại Nhậm lão thái gia, hắn mắt sáng như đuốc. Kiếm gỗ đào chặt đứt, đã không dùng. Bất quá Trương Kính đòn sát thủ, nhưng là còn không có sử dụng. Nắm trong tay pháp quyết, trong miệng thấp giọng thì thầm, ngũ lôi, nhân luân biến hóa, hàng yêu chu quái, luyện độ vong hồn. Cấp cấp như luật lệ. Tại Trương Kính dẫn dắt bên dưới, trong phút chốc chung quanh trong thiên địa lôi đỉnh chi lực hướng hắn tụ đến, không ngừng có điện quang tại rong ruổi, tạo thành một tia điện, tại đêm tối cực kỳ chói mắt, hướng Nhậm lão thái gia bổ tới. Ngũ lôi chú, đối với quỷ hồn tồn tại thiên nhiên tác dụng khắc chế. Đối với cương thi, cũng là như thế. Chương 43, nỏ mạnh hết đà. Là ngũ lôi chú bị Trương Kính thi triển ra trong nháy mắt, rõ ràng cảm ứng được trong thiên địa lôi đỉnh chi lực hội tụ. Nhậm thái lao ra vốn là hùng mạnh đánh giết động tác, không khỏi vì đó mà ngừng lại. Thậm chí hơi hơi lui về sau một bước, muốn chạy trốn. Hắn hiện tại biến thành cương thi sau đó, không còn là người, chỉ số thông minh tự nhiên cũng không có. Coi như thực lực kinh khủng, như thế nào đi nữa tà môn, hắn chỉ số thông minh cũng chỉ là tương tự với dã thú mà thôi, năng lực suy tính rất yếu. Nhưng là hắn trong xương sợ cái gì đồ vật, vẫn là rất rõ ràng. Bất quá ngũ lôi chú bên dưới, liền không thật thể quỷ hồn đều khó chạy thoát. Chứ nói chi là hắn một đầu cương thi. Lùi về phía sau một bước, lôi đỉnh chi lực vẫn từ trên trời hạ xuống, oanh rơi xuống người nó. Phốc suy. Nhậm thái lão ra trên người cơ hồ mắt trần có thể thấy hiện đầy lôi đỉnh điện mang, không ngừng xuyên toa du tẩu, cả người khói đen bốc lên, hắn quan phục đều bị rách nát nhiều chỗ, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm tiếng càng sâu, bộ dáng rất thê thảm, khí tức yếu bất không ít. Trương Kính này một cái ngũ lôi chú, cho nó mang đến tổn thương. Cơ hồ so với mới vừa rồi Trương Kính dùng kiếm gỗ đào đâm xuống ánh mắt nó còn nặng hơn. Bất quá, Trương Kính trung quy chỉ là mới đưa ngũ lôi chú tu luyện tới tầng thứ nhất, hắn có thể tiêu diệt bình thường lệ quỷ, thế nhưng vị này thái lao ra lại không phải bình thường cương thi. Bị một cái ngũ lôi chú, hắn mặc dù thống khổ cực kỳ, bị thương không nhẹ, thế nhưng muốn cứ như vậy tiêu diệt hắn, cơ hồ cũng là không có khả năng. Bất quá, chỉ cần có hiệu quả đối với Trương Kính tới nói chính là tốt. Một cái ngũ lôi chú không được. Vậy thì lại tới lần thứ hai, lần thứ ba được rồi. Dù sao hiện tại hắn chân dương công đã tăng lên tới tầng thứ hai, pháp lực hùng hậu trình độ đủ để thi triển 4-5 lần ngũ lôi chú không có vấn đề gì. Giống. Nhậm thái lão gia sau khi bị thương, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hung tính không thay đổi. Nổi giận gầm lên một tiếng, lại hướng Trương Kính vồ giết tới. Đến tốt lắm. Trương Kính ánh mắt rét một cái, trong tay nhanh chóng nắm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, trên bầu trời lần nữa lôi đỉnh lóe lên, lần nữa hạ xuống. Nhậm thái lão gia lần này đều bị phách được bay rất ra ngoài rồi, cả người lần nữa toát ra khói đen, trên đầu mũ quan đầu bị đánh bay rồi, tóc thai bù xù, vô cùng chật vật. Mẹ nó! Cho ngươi mới vừa rồi đem ta đánh bay, hiện tại đến phiên ngươi đi. Trương Kính thấy vậy nhất thời mừng rỡ trong lòng, có loại hãnh diện cảm giác. Vốn là hắn cho là mình đối mặt ít nhất là nhảy cương cấp bậc nhậm thái lão gia, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ, cuối cùng đoán chừng mang theo Nhậm Đình Đình và Văn Tài chạy trốn. Không nghĩ đến ngũ lôi chú uy lực cường đại như thế, vậy mà đem Nhậm thái lao ra chế trụ. Hai đòn có hiệu quả. Trương Kính cũng do dự, sẽ không bỏ qua cái này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Thích hợp đem còn dư lại dũng đuổi theo giặc cùng, không thể cô danh học bá vương. Thái tổ sớm đã đem đạo lý này nói cho chúng ta biết. Lấy được ưu thế nên thừa thắng xông lên, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Ngũ lôi, nhân ân biến hóa, hàng yêu chu quái, luyện độ vong hồn, cấp cấp như luật lệ. Trương Kính thấp giọng quát đạo. Ẩm. Một đạo lôi đỉnh phát hiện, lần nữa rơi vào mới vừa nhảy cỡn lên Nhậm Thái Lao ra trên người, lại đem đánh bay, tránh đều tránh không thoát, chỉ có thể lại bị đánh bay, thống khổ kêu thảm thiết. Hắn hiện tại đã không dám lại hướng mới vừa rồi vậy lớn lối, đối mặt Trương Kính, không dám lại chủ động tấn công, mà là mang theo sợ hãi, muốn chạy trốn. Đáng tiếc Trương Kính nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Ngũ lôi chú bên dưới, không chỗ có thể trốn. Sư đệ, ngươi rất lợi hại. Mau mau, hắn muốn chạy rồi, cho hắn thêm tới một tia chớp. Nhìn thấy Trương Kính chiếm thượng phong, một tay ngũ lôi chú đem Nhâm Lão Thái ra đánh cho liên tục bại lui, giống như là xương đánh quả cà hoàn toàn yên. Văn Tài cũng theo trong sự sợ hãi phục hồi lại tinh thần, ở bên cạnh là Trương Kính ủng hộ. Nhậm Đình Đình thấy vậy, một đôi mắt đẹp bên trong cũng là thần thái liên tục. Trương công tử thủ đoạn thật không ngờ không thể tưởng tượng nổi, quả thực giống như là thần tiên giống nhau, có khả năng triệu hoán lôi điện, cương thi cũng không phải là đối thủ rồi. Nghiên xúc, trốn chỗ nào? Chết đi cho ta. Trương Kính vừa mới bắt đầu trong lòng cũng là khá là tự đắc, thỉnh thoảng tinh tướng hô to một tiếng. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện không được bình thường. Hắn đúng là đem Nhậm Thái Lao ra chế trụ, từng đường ngũ lôi chú, giống như là cương thi khắc tinh, đem phách được tán loạn, còn kém kêu ba ba. Nhưng là, đầu này cương thi lực phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù không đoạn bị thương, có thể từ đầu đến cuối không có phải bị tiêu diệt khuynh hướng. Mỗi lần bị đánh bay sau, lập tức lại nhảy cất lên. Muốn đưa nó hoàn toàn giết chết, không biết được quanh bao nhiêu lần mới được. Mà Trương Kính đây, tại liên tục thi triển 4 lần ngũ lôi chú sau đó, trong cơ thể pháp lực đã tới gần trạng thái khô kiệt. Nhiều nhất, hắn lại thi triển một lần, trong cơ thể pháp lực nên chống đỡ hết nổi, không thi triển được rồi. Khe nằm, sư thúc bọn họ thế nào còn chưa tới à? Trương Kính cái chán có mồ hôi chảy xuống. Nhậm Thái Lão gia đã bị thương thế hắn thành dáng vẻ đạo đức như thế rồi, nếu là cửu thúc lúc này chạy tới, hai người bọn họ dưới sự liên thủ, nhất định có thể đem hoàn toàn diệt trừ. Có thể bên ngoài bây giờ còn không có một chút động tĩnh. Chờ hắn pháp lực dùng hết, đừng nói giết Nhậm Thái Lao ra rồi, đến lúc đó ba người bọn họ, lại được bị Nhậm Thái Lao ra đuổi theo giết ngược. Đúng. Cứ như vậy. Sư đệ, tiếp tục. Đừng dừng. Tiếp tục. Ngươi như thế dừng lại. Tiếp tục a. Ta cảm giác này cương thi nhanh không được. Văn Tài chạy tới Trương Kính bên người, cổ vũ trợ huy đạo. Trương Kính muốn chửi má nó. Cũng biết ở một bên mù chỉ huy, ngươi được ngươi lên a. Này cương thi có phải hay không sắp không được, ta không biết. Thế nhưng ta, nhưng là lập tức phải không được, muốn héo. Đương nhiên những lời này nhất định là không thể nói thẳng ra. Ai biết vị này Thái Lao ra biến thành cương thi sau, có nghe hay không hiểu người mà nói a. Vì vậy Trương Kính không thể làm gì khác hơn là làm bộ như là cao nhân trầm tư bộ dáng, hết sức che giấu pháp lực mình chống đỡ hết nổi. Bất quá Nhậm Thái Lao ra cho dù biến thành cương thi, vậy mà cũng không đốc. Nhìn thấy Trương Kính bỗng nhiên ngừng lại, không hề triệu hoán lôi đỉnh, vậy mà không có nhân cơ hội chạy trốn, mà là ở do dự một chút, lại dương nanh múa vuốt, lộ ra sắc bén răng nanh, hướng Trương Kính nào tới. Thảo! Trương Kính thấy vậy, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem trong cơ thể còn sót lại pháp lực rút ra, dùng để câu thông lôi đỉnh chi lực, lần nữa hội tụ thành ngũ lôi chú, hướng Nhậm Thái Lao ra vô tới. Ẩm! Nhậm Thái Lao ra thật sợ, không chừng nghĩ đến Trương Kính còn có thể triệu hoán lôi đỉnh, lần nữa bị phách được thống khổ kêu thảm thiết, bay ra phòng khách, rơi vào bên ngoài sân. Chờ nó đứng lên lần nữa sau, cũng không dám do dự nữa, bay thẳng nhanh hướng đại môn chạy trốn, chỉ chốc lát sau liền biến mất trong bóng đêm. Trương Kính thấy vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Này Nhâm Lão Thái gia, cuối cùng chạy. Bất quá trong lòng cũng thập phần tiếc nuối. Nhâm Lão Thái gia nếu lựa chọn chạy trốn, sợ rằng giống như hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Trương Kính năm nhớ ngũ lôi chú, cho nó mang đến cực lớn tổn thương. Nếu như hắn chân dương công mạnh hơn chút nữa, pháp lực hùng hậu một điểm, hay hoặc là ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ hai, uy lực nâng cao một bước. Hôm nay, hắn khẳng định liền đem Nhâm Lão Thái gia để lại. Nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn. Hay là thực lực không đủ mạnh a? Cương thi chạy. Sư đệ, chúng ta đuổi theo. Văn Tài không rõ vì sao, nhìn thấy cương thi chạy trối chết, lá gan cũng lớn lên, cong lấy sau lưng ống trúc, liền thật nhanh đuổi theo. Bất quá chỉ chốc lát sau, lập tức lại chạy trở lại. Bởi vì hắn phát hiện Trương Kính cũng không có đi theo hắn cùng nhau đuổi theo. Sư đệ, ngươi như thế không theo ta cùng nhau đuổi theo. Văn Tài trở lại phòng khách, đang muốn than phiền. Kết quả phát hiện Trương Kính cùng Nhậm Đình Đình chính thân mật ôm nhau, nhất thời liền ngây ngẩn, các ngươi. Đây là làm gì vậy? Nhậm Đình Đình đỏ mặt giải thích, Trương công tử mới vừa rồi thiếu chút nữa té xỉu, ta đỡ hắn. Trương Kinh Trắng Văn Tài liếc mắt, tức giận nói, ta pháp lực đều hao hết sạch, còn thế nào đuổi theo? Đuổi theo đi lên chịu chết ta. Văn Tài ngượng ngùng tha nhiêu đầu, nguyên lai là như vậy. Sư đệ, ta tới dịu ngươi đi. Trương Kính lắc đầu một cái, chính mình đứng vững thân thể, nói, không cần. Mới vừa rồi tinh thần căng thẳng quá gần, đưa xuống tới sau có điểm thể lực chống đỡ hết nổi, tỉnh lại là tốt rồi hơn nhiều. Chúng ta hiện tại nhanh đi nha môn nhìn một chút, sư thúc bên kia tình huống thế nào. Dựa theo điện ảnh tình huống, cựu thúc cùng Thu Sinh hẳn là trước giải quyết Nhâm Lao gia cùng A Huy, sau đó chạy tới Nhâm phủ cứu Văn Tài cùng Thu Sinh. Hiện tại hắn đều đã một thân một mình đem Nhâm Lao thái gia đuổi chạy, cựu thúc cùng Thu Sinh không biết tại sao còn không có xuất hiện. Chẳng lẽ có gì ngoài ý muốn? Chương 44, lựa chọn. Mở cửa A. Mở cửa A. Ta là các ngươi đội trưởng A Huy A. Nhanh một chút, mở cửa A. Nhâm phủ rời nha môn không xa. Rất nhanh thì đến. Làm Trương Kính ba người theo Nhâm phủ lúc chạy đến, vừa vặn nhìn thấy có binh lính hoảng sợ không thôi đi ra ngoài chạy trốn, trong nha môn chính là chuyển tới đánh đập tiếng vang, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Văn Tài thấy vậy, vội vàng bắt lại một người, dò hỏi, thế nào? Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Binh lính một mặt sợ hãi, run run mà nói, Nhâm lão gia trả thi. Chạy mau a. Nói xong, xoay người bỏ chạy chạy. Văn Tài nghe vậy cũng có mấy phần sợ hãi, nói với Trương Kính, sư đệ. Xem ra Nhâm lão gia cũng thay đổi thành cương thi. Chúng ta nhanh đi cứu sư phụ Thu Sinh bọn họ đi. Đi thôi. Trương Kính gật gật đầu, đối với cái này ngược lại không kinh ngạc. Nhâm phát triển thành cương thi, đây là đã sớm biết. Hắn không hiểu là, tại sao cửu thúc bọn họ bây giờ còn chưa giải quyết Nhâm lão gia, tốc độ quá chậm. Cùng trong phim ảnh thời gian tuyến, không phù hợp a. Trương Kính nhưng quên mất. Trong phim ảnh, đúng là cửu thúc trước đem Nhâm lão gia biến thành cương thi diệt trừ. Về sau chạy tới Nhâm phủ cứu Văn Tài cùng Nhậm Đình Đình. Thế nhưng trong phim ảnh không có hắn hỗ trợ, Văn Tài cùng Nhậm Đình Đình căn bản cũng không dám chính diện cùng Nhâm lão thái gia chính diện giao thủ, toàn bộ hành trình lấy chạy trốn, tránh mèo, kéo không ít thời gian, mới chờ đến cựu thúc cùng Thu Sinh chạy tới Nhâm phủ. Mà bây giờ, có hắn chặn ngang một cước, điện ảnh nội dung cốt truyện tự nhiên xảy ra thay đổi. Hắn chính diện cứng đối cứng Nhâm lão thái gia, lấy năm nhớ ngũ lôi chú, đem đánh cho trọng thương chạy trốn, căn bản không dùng bao nhiêu thời gian. Cho nên tự nhiên bọn hắn bây giờ chạy tới nha môn, Nhâm lão thái gia còn không có bị giải quyết. Nha môn đại môn bị thật chặt khóa. Những binh lính này nhìn thấy Nhâm lão gia thì biến, sợ đến mất hồn, nhưng thao tác cũng rất rối loạn. Chẳng những không có đem bọn họ đội trưởng cấp cứu đi ra, ngược lại chạy trốn trước còn đem môn cho khóa trái, đoán chừng là sợ hãi Nhâm lão gia chạy đến, đuổi kịp bọn họ đi. Bất quá bọn hắn chạy sau, ngược lại không có đem chìa khóa mang đi, liền ném vào một bên. Vì vậy Trương Kính nhặt lên chìa khóa, chuẩn bị mở môn. Ngay tại Trương Kính mở cửa thời điểm, đột nhiên trong nha môn mới vừa rồi đánh đập tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết, không biết tại sao đột nhiên toàn bộ không có, đột nhiên tiểu đình chỉ, thập phần quái dị. Như thế không có tiếng rồi hả? Văn Tài có chút hoảng, vẻ mặt đưa đám hỏi, sư phụ cùng Thu Sinh sẽ không xảy ra chuyện đi. Chớ nói bậy bạ. Trương Kính tức giận nói. Chỗ này chìa khóa có tới mười mấy cây, hơn nữa bộ dáng đều không khác mấy, Trương Kính thử vài cái sau đó, mới rốt cục đem đúng rồi. Có két. Nha môn đại môn đẩy ra. Ngậy. Trương Kính vốn đang cho là phát gì đó biến cố gì đây, kết quả lại là nhìn thấy rất tức cười một màn. Chỉ thấy cựu thúc bị giam tại bên trong phòng giam, thế nhưng đầu nhưng từ hàng rào trung gian đưa ra ngoài, muốn đi vào không vào được, nghĩ ra được cũng không ra được, giống như là bị kẹp lại rồi. Đội bảo an đội trưởng A Huy chính là trên người đồng phục bị xé thành nát, cơ hồ đã thành vải treo ở trên người còn tử một khối xanh một miếng, bị thương không nhẹ. Đáng thương nhất là bên trái nơi ngực, còn bị lạc một cái gian chữ, hết sức dễ thấy. Hơn nữa Thu Sinh, ba người phảng phất bị điểm huyệt giống nhau, đứng không nhúc nhích, hai tay còn gắt gao nắm lỗ mũi, không để cho mình hô hấp. Sư đệ, sư phụ bọn họ đang làm gì đó? Văn Tài thấy vậy hoàn toàn ngây ngẩn, một mặt một bức. Trương Kính không khỏi tức cười. Cựu thúc ba người tức cười dáng vẻ, là tại bất ức. Cho tới nguyên nhân sao, dĩ nhiên là bên cạnh bọn họ đi tới đi lui Nhâm lao ra biến thành cương thi. Không biết nguyên nhân gì, Nhâm lão gia mặc dù mới vừa biến thành cương thi, lại như cũ có gì đó quái lạ, không giống mới vừa biến thành cương thi mao cương như vậy không có gì lực công kích. Nhâm lão gia mới vừa biến thành cương thi, cũng đã rất mạnh rồi. Hoàn toàn không sợ người, đuổi theo người liền muốn cắn. Ba ba. Nhâm Đình Đình theo ở phía sau đi vào nha môn, nhìn thấy một màn này, sẽ không cảm thấy tức giận, mà là nhìn Nhâm lão gia biến thành cương thi, không nhịn được chảy nước mắt thương tâm hô to một tiếng. Nhâm lão gia hiện tại biến thành cương thi, nhưng lại không giống phụ thân hắn như vậy hoàn toàn thay đổi, loại trừ hai mắt vô thần ở ngoài, khuôn mặt còn không có thay đổi. Cho nên Nhậm Đình Đình liếc mắt một cái liền nhận ra cha mình. Bất quá, nàng nhận ra Nhậm Phát. Thế nhưng Nhậm Phát cũng không nhận biết nàng. Bởi vì cửu thúc ba người nén giận, không tìm được mục tiêu công kích hắn, bởi vì Nhậm Đình Đình tiếng kêu, nhất thời rời đi mục tiêu, dương nanh múa vuốt hướng Nhậm Đình Đình liền vọt tới. Né tránh. Trương Kính thấy vậy cả kinh, vội vàng kéo ngẩn người Nhậm Đình Đình hướng bên cạnh tránh khỏi, về sau phi thân một cước đem cương thi đá mở. Nhưng đá văng ra sau, Nhậm lão gia không bị thương chút nào, lại hướng hắn vọt tới. Nếu là Trương Kính trạng thái tốt đẹp, tùy tiện một đòn ngũ lôi chú, phỏng chừng là có thể để cho Nhậm lão thái gia hoàn toàn ở ra giấm. Nhưng hiện ở trong cơ thể hắn pháp lực hao hết sạch, đã không có biện pháp thi triển ngũ lôi chú, trong tay vừa không có pháp khí, chỉ có thể như vậy tốn công vô ích dụng quyền chân, hơn nữa còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đánh Nhậm lão gia một quyền một cước, Nhậm lão gia không có chuyện gì. Có thể Nhậm lão gia nếu là chảo hắn một hồi, hắn có thể liền chịu không được. Cửu thúc, Văn Tài, A Huy ba người, thấy vậy cuối cùng có thể đại khẩu lấy hơi. Nếu là Trương Kính không kịp thời đi vào, bọn họ sẽ phải không nhịn nổi. Vội vàng đem chìa khóa nhặt lên, mở cửa ra cho ta. Cửu thúc đúng A Huy nói. A Huy hiện tại cũng không có trước thần khí, thấy tận mắt cương thi, hơn nữa vài độ thiếu chút nữa bỏ mạng hắn, đã bị sợ vỡ mật. Cho nên lúc này đối với cửu thúc thái độ đại biến, hoàn toàn đem cửu thúc coi như thần linh. Ô nha! A Huy run rẩy cầm lên chìa khóa đem tủ cửa phòng mở ra. Nhưng coi như cửa mở ra, cửu thúc đầu còn kẹt ở môn trong hàng rào, trong lúc nhất thời không ra được. Bên cạnh Thu Sinh thấy vậy, cười hát hát nói, sư phụ, ta tới giúp ngươi. Nói xong, lại muốn đi cởi cửu thúc quần, để cho cửu thúc tại dưới tình thế cấp bách cưỡng ép đem đầu cho lùi về. Cửu thúc vội vàng ngăn cản hắn, tức giận nói, không cần, ta tự mình tới. Ngươi bây giờ đi giúp ngươi sư đệ, đem ống mực cùng kiếm gỗ cho hắn. Mới vừa rồi trong ngục giam không người, Thu Sinh cởi hắn quần thì coi như xong đi. Hiện tại Trương Kính Văn Tài tiến vào, hơn nữa còn có Nhâm đại tiểu thư tại, nếu là còn bị Thu Sinh cởi hết quần, hắn này một gương mặt già nua còn cần hay không? Ồ, Thu Sinh có chút tiếc nuối ngừng tay. Trêu cợt trêu đùa sư phụ, đây chính là bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Đáng tiếc không thể một lần nữa. Lập tức, hắn đem bên cạnh ống mực cùng kiếm gỗ nhặt lên, hướng Trương Kính chạy tới, hô lớn, sư đệ, tiếp pháp khí. Trương Kính thấy vậy vui mừng. Có pháp khí tại, coi như trong cơ thể pháp lực sắp khô kiệt, hắn cũng đủ để đối phó mới vừa biến thành cương thi Nhâm lão gia rồi. Trung quy, vị này lão gia cho dù có không giống tầm thường, nhưng là không giống phụ thân hắn như vậy, bị kia Âm Dương tiên sinh không biết dùng bí pháp gì, tại chuồn chuồn điểm bên trong nuôi dưỡng 20 năm. Ầm. Trương Kính lần nữa lăng không nhảy lên, dùng hết toàn lực đem Nhâm lão gia đá bay, tiếp lấy Thu Sinh ném qua tới kiếm gỗ cùng ống mực. Nhìn Nhâm lão gia lại vọt tới. Trương Kính một cái tay giữ kiếm gỗ, một cái tay kéo ra ống mực, trầm giọng đối với Thu Sinh đạo, Thu Sinh sư huynh, giúp ta một chút. Được. Thu Sinh thấy vậy nhất thời rõ ràng qua Trương Kính ý tứ. Lúc này cùng Trương Kính cùng nhau đem ống mực tuyến kéo ra, chặn lại Nhâm lão gia xông lại đường tắt. Đương Nhậm lão gia sẽ phải trùng kích đến bên cạnh lúc, Trương Kính vận chuyển trong cơ thể đã không nhiều pháp lực, rót vào trong ống mực trên tuyến. Về sau, đột nhiên bắn ra. Ầm. Ống mực tuyến nhất thời phát ra một trận hồng quang. Tại Nhậm lão gia bên hông bắn ra một cái to lớn lỗ thủng. Đồng thời Trương Kính cùng Thu Sinh nghiêng người mà lên, dùng ống mực tuyến đem Nhậm lão gia áp chế ở trên đất, để cho không thể động đậy. Ngay tại Trương Kính chuẩn bị dùng tay trái kiếm gỗ, hoàn toàn chém chết Nhậm lão gia lúc, Nhậm Đình Đình lần nữa vọt tới, một trương nước mắt như mưa khuôn mặt, bi thiết vô cùng nhìn chằm chằm Trương Kính, lắc đầu nói, không được. Trương Kính lắc đầu nói, ngươi nhìn kỹ một chút, hắn đã không phải là phụ thân ngươi. Nhậm Đình Đình chảy nước mắt, quay đầu liếc nhìn trên đất không ngừng dãy rủa Nhâm lão gia. Xác thực, đây cũng không phải là phụ thân nàng rồi. Hắn hai mắt phảng phất mù bình thường nhìn thấy nàng cũng thì làm như không thấy, lại cũng không có nguyên lai nhìn thấy nàng lúc cương chiều ánh mắt. Có, chỉ là hung quang. Nếu như không giết hắn, hắn chỉ có thể làm hại, sát hại không biết bao nhiêu người vô tội. Trương Kính nói lần nữa. Nhưng là... ta... Nhậm Đình Đình trên mặt hiện ra thống khổ cùng vẻ giằng co. Bất kể nói thế nào, trước mắt bộ dáng cuối cùng là nàng thương yêu nhất phụ thân bộ dáng A. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn biết nên lựa chọn như thế nào. Không có lại để cho Trương Kính làm nhiều khuyên, nàng thút thít rồi một hồi, lau chùi rớt nước mắt, sau đó lặng lẽ xoay người, không hề đi xem phụ thân nàng thi thể. Trương Kính thấy vậy, cũng không do dự. Một cái tiểu nữ sinh cũng có thể nhanh chóng làm ra lựa chọn, hắn càng không phải là một cái không quả quyết người. Trong cơ thể còn sót lại pháp lực quán trú vào tay trái kiếm gỗ đào, về sau nhất chuyển. mũi kiếm liền đã chạm vào rồi Nhâm lão gia ngực. Nhâm lão gia cũng không có phụ thân hắn bản sự, lực phong ngự cường đại đến liền kiếm gỗ đào đều không đâm vào được mức độ. Hắn tại thống khổ kêu thảm một tiếng sau, liền không một tiếng động. Đinh. Giết chết đặc biệt cương thi một đầu, thu được 300 điểm điểm công đức. Chương 45, Thường uy. Đinh. Giết chết đặc biệt cương thi một đầu, thu được 300 điểm điểm công đức. Nghe hệ thống truyền tới tiếng nhắc nhở, Trương Kính không khỏi trong lòng vui mừng. 300 điểm điểm công đức, cũng không ít. Lúc trước Trương Kính giết chết cái kia sử dụng đại đao lệ quỷ hộ vệ lúc, cũng bất quá lấy được 300 điểm điểm công đức. Mà căn cứ nhậm phát bày ra thực lực, nhất định là không có lệ quỷ hộ vệ lợi hại, đạo hạnh chênh lệch được thì càng xa. Trương Kính suy đoán, hệ thống sẽ rộng lượng như vậy cho 300 điểm điểm công đức, sợ rằng chủ yếu vẫn là tại đặc biệt hai chữ lên. Đây chẳng lẽ là đại biểu nhậm phát biến thành cương thi, cùng hắn cha già giống nhau, tiềm lực vô tận. Hệ thống chỉ là đơn giản hình dung nhậm phát là cố ý cương thi, cũng không có cho ra cụ thể nói rõ, cho nên Trương Kính cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá nhậm phát cũng xác thực cùng bình thường cương thi bất đồng. Mới vừa thi biến chuyển đổi trở thành cương thi, không có đi qua bất kỳ tu luyện, cũng không sợ sợ người loại, đuổi theo người cắn, hết sức cổ quái. Hay hoặc là nói, là bởi vì nhậm phát lúc chết sau trong lòng oán khí quá lớn, cho nên sau khi chết biến thành cương thi thực lực cũng liền cường đại hơn. Trương Kính ở trong lòng nghĩ đến. Nhậm phát lúc chết sau, trong lòng oán khí phỏng trừng sẽ không nhỏ. Trung quy hắn khư khư cố chấp muốn làm một hiếu tử, coi như cựu thúc khuyên hắn cho Nhâm lão thái gia thi thể hỏa táng, hắn cũng không chịu. Đương nhiên, cũng có thể là hắn vì tài vận lo nghĩ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng là bị cha mình giết chết, khẩu khí này như thế cũng sẽ không nuốt trôi. Mà cương thi tạo thành nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì sau khi chết nhiều thở ra một hơi, mới có thể biến thành cương thi. Nhâm phát sau khi chết oán khí quá lớn, cũng là có thể thông cảm được. Loại trừ trở lên hai loại khả năng ở ngoài, Trương Kính trong lòng thật ra còn có dị chủng suy đoán, chỉ bất quá rất nhanh chính mình liền hủy bỏ. Có thể hay không, là Nhâm gia huyết mạch, có chút cổ quái. Giống như, cương thi thúc thúc bên trong hoàng tộc cương thi bình thường. Kia hoàng tộc cương thi sở dĩ sẽ kinh khủng như vậy, loại trừ đúng dịp quan tài bị sét đánh một lần sau không chết, tương đương với trải qua một lần lôi kiếp. Còn có một cái rất nhân tố trọng yếu, cũng là bởi vì hắn nắm giữ hoàng tộc huyết mạch. Sau khi chết biến thành cương thi tự nhiên so với bình thường cương thi cao cấp hơn rất nhiều. Bất quá vị này ra chính là một cái bình thường hương chấn phú hào mà thôi, cùng huyết mạch gì đó không hợp. Cho nên Trương Kính chỉ là trong đầu hiện lên qua như vậy ý niệm, lập tức liền lại hủy bỏ. Lần này, ta di phu chết thật rồi sao? A Huy không biết đi lúc nào tới, cắt đứt Trương Kính suy nghĩ. Vị này bình thường uy phong lẫm lẫm đội bảo an đội trưởng, bộ dáng thê thảm giống như là mới vừa bị cường lên thiếu nữ. Chẳng những vết thương chẳng chỉ thế, trong ánh mắt còn tràn đầy sợ hãi, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Chết! Trương Kính gật gật đầu. Hồ A Huy thở dài một cái, vỗ một cái chính mình lõa lồ lồng ngực, tựa hồ còn rất sợ. Bất quá bàn tay không cẩn thận đụng phải bộ ngực hắn cái kia dùng mỏ hàn nóng xuống gian chữ, nhất thời lại đau đến phải nhai răng. Trương công tử thật là lợi hại, ta mới vừa rồi dùng thương đánh, đều không có hiệu quả. A Huy nịnh hót nói. Trương Kính liếc hắn một cái. Hàng này đoán chừng là dọa sợ không nhẹ, về sau nhìn thấy bọn họ nghĩa trang vài người, phỏng chừng cũng phải cung cung kính kính, cũng không dám nữa giống như trước như vậy hung hăng càng quái. Thi thể cũng đốt đi, để tránh có hậu hoạn. Lúc này, cựu thúc không biết dùng phương pháp gì, theo bên trong phòng giam đi ra. Trương Kính gật gật đầu, họa một chương phần hỏa phù, nhẹ nhàng dùng pháp lực một điểm, ném ở Nhâm lão gia trên thi thể, rất nhanh thiêu đốt lên rồi ngọn lửa hừng hực. Cựu thúc đột nhiên hỏi, các ngươi làm sao tới nha môn? Nhâm lão thái gia biến thành cương thi, tối nay không có đi Nhâm phủ giết người. Thu sinh cũng liền vội vàng lắc đầu, đúng vậy, sư đệ, ta cùng sư phụ còn chưa kịp đi cứu các ngươi thì sao? Các ngươi làm sao tới nha môn? Không cần Trương Kính giải thích, Văn Tài liền chủ động đứng ra, bắt đầu sống động miêu tả Nhâm phủ chuyện phát sinh. Gì đó? Lão thái gia cũng thay đổi thành cương thi. Hơn nữa còn là so với biểu di phu lợi hại hơn cương thi. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Nhâm gia chấn dân chúng. Tiếp theo chẳng phải là muốn người người cảm thấy bất an rồi hả? A Huy nghe vậy, vốn là mới vừa thở phào nhẹ nhõm hắn, nhất thời trợn tròn cả mắt. Bất quá hàng này vẫn tính là có chút lương tri, tại nghe được tin tức này thời điểm, loại trừ sợ hãi ở ngoài, đệ nhất trước hết nghĩ đến không phải chạy trốn, mà là ở lo lắng Nhâm gia chấn dân chúng. Hắn an ninh này đội đội trưởng, mặc dù phần lớn thời điểm cũng không đủ tận trách, nhưng cơ bản ranh giới cuối cùng vẫn có. Cựu thúc khóa chân mày, cân nhắc trong chốc lát, nói, đúng là như vậy. Đặc biệt là cái này cương thi hôm nay còn bị thương, chắc chắn sẽ không đàng hoàng trốn chữa thương, sẽ chạy đến hút ăn máu người. cho nên tiếp xuống tới đội trưởng ngươi được làm tốt chấn trên việc gìn giữ an ninh. Sau khi trời tối, làm cho tất cả mọi người đều tận lực ở tại trong nhà, không nên đi ra ngoài. Hơn nữa, trong nhà cũng tận lực bày ra một ít phòng cương thi đồ vật. Thì như máu gà trống, máu chó mực, gạo nếp loại hình. A Huy lúc này bảo đảm nói, cựu thúc ngươi yên tâm, ta đây phải đi để cho thủ hạ đem tin tức truyền đi. Lúc này thủ hạ của hắn đội bảo an chạy trốn binh lính, tại nha môn hồi lâu không có động tĩnh sau, có chút gan lớn thử chạy trở lại liếc trộm tình huống. A Huy thấy vậy, nhất thời đem nổi trận lôi đình, hướng về phía đám này thủ hạ quyền đấm cước đá, trong miệng mắng to thùng cơm, phế vật. Đặc biệt là vừa mới cái kia cho hắn mở cửa, nhìn thấy có cương thi lại vội vàng đem khóa cửa nhà trên hỏa, trực tiếp bị A Huy bị khai trừ rồi, để cho cởi quần áo chạy trở về ra. Phát tiết một trận lửa giận, hắn mới làm chính sự, đem cửu thúc mà nói để cho thủ hạ truyền ra ngoài. Sợ rằng sáng mai, cả người ra trấn cũng phải lộn xộn. Đặc biệt cửa hàng gạo, gia cầm lò sát sinh hai địa phương này, nhất định sẽ bị đạp phá ngưỡng cửa. Làm tốt hết thệ các thứ này, cửu thúc mấy người cũng chuẩn bị rời đi nha môn. Lúc này người mặc đồ tang Nhậm Đình Đình, trên mặt nước mắt chưa khô, kinh ngạc nhìn phụ thân nàng thi thể thiêu đốt sau cho bụi, hai mắt vô thần. Cửu thúc có lòng muốn an ủi đáng thương này cô bé, bất quá hắn cũng không am hiểu phương diện này. Nhìn Nhậm Đình Đình thương tâm muốn chết đáng thương bộ dáng, há miệng sau lại không biết nên làm sao mở miệng. Vì vậy cửu thúc lựa chọn đem vấn đề khó khăn vứt qua. Hắn quay đầu, nói với Trương Kính, ngươi để cho Đình Đình cũng tiếp theo chúng ta đi Nghĩa Trang, để cho nàng tại Nghĩa Trang trước ở một thời gian ngắn. Nhâm lão thái gia tối nay không có thể giết được nàng, chắc chắn sẽ không buông tha. Trương Kính gật gật đầu. Đúng là như vậy. Này Nhâm lão thái gia phảng phất có độc. Người một nhà không thật chỉnh tề, liền thể không bỏ qua. Khẳng định còn có thể lại tới tìm hắn cháu gái Nhậm Đình Đình. Trương Kính đi tới, nhìn Nhậm Đình Đình thương tâm bộ dáng, thật ra cũng có chút không biết rõ làm sao an ủi. Ho khan một tiếng, háng giọng một cái, nghiêm trang mở miệng nói, Nhâm tiểu thư, vì tính mạng ngươi lo nghĩ, ta đề nghị ngươi tiếp theo rời đến Nghĩa Trang ở một thời gian ngắn. Ngữ khí khô cằn, câu cũng khô cằn. Được rồi. Trương Kính kiếp trước chính là một độc thân chó, không có yêu đương qua. Bình thường nói chuyện còn có thể trượt miệng lưỡi, nhưng là đối phó nữ nhân, thật đúng là không giỏi. Tốt tại Nhậm Đình Đình cũng không phải là cái gì yểu điệu tiểu nữ sinh, cần người thiện ý tới dụ dỗ. Nghe vậy, nàng liền từ phụ thân nàng thi thể cho bụi lên rời tầm mắt. Nàng xem hướng Trương Kính trong ánh mắt, có cảm kích, cũng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được mà tâm tình tại sinh thành, nhẹ giọng nói, cảm ơn Trương công tử rồi. Rất nhanh, mọi người theo nha môn rời đi. Chỉ là vừa đi không bao xa, chỉ nghe thấy A Huy ở phía sau hô lớn, cửu thúc, các ngươi phải đi nơi nào? Chờ ta một chút. Mọi người buồn bực quay đầu lại, không biết vị an ninh này đội trưởng còn có chuyện gì. Chờ ta một chút. A Huy chạy không thở được, cuối cùng đuổi theo. Đội trưởng còn có chuyện gì? Cửu thúc hỏi. Hắc hắc, A Huy cười có chút hèn mọn, vừa nhìn sẽ không kìm nén chủ ý gì tốt, nói, chúng ta vừa đi, vừa nói. Trương Kính bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề, hỏi bên cạnh Nhậm Đình Đình, đúng rồi, ngươi này biểu ca tất cả mọi người gọi hắn A Huy, hắn họ gì đó à? Nhậm Đình Đình trả lời, biểu ca ta họ Thường, kêu Thường Uy. A Cáp. Chương 46, Thường Uy phở lạc. Ta vừa vào cửa đã nhìn thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc. Trương Kính nghe được Nhậm Đình Đình nói nàng biểu ca tên, không biết tại sao trong đầu nhất thời liền hiện ra những lời này, thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Này! Thật không nghĩ tới, A Huy vẫn còn có như vậy ma tính một cái tên. Đội trưởng, tên ngươi kêu Thường Uy. Trương Kính nghe vậy, không nhịn được tìm A Huy xác định nói. Đúng vậy, thế nào? A Huy gật gật đầu, không hiểu Trương Kính hỏi hắn tên ý nghĩa. Ngươi biết Lai Phúc sao? Lai Phúc là ai? Ta không nhận biết. Kia ngươi có võ công hay không? Trương Kính lại hỏi. Hỏi ta có võ công hay không làm cái gì? A Huy gãi đầu một cái, càng thêm buồn bực. Hơn nữa, hắn cảm giác Trương công tử nhìn hắn ánh mắt, có chút không giống nhau, tựa hồ mang theo nào đó thâm ý. Là tán thưởng. Vẫn cảm thấy ta lớn được soái. Bất quá ngươi cảm thấy ta lớn được soái cũng vô dụng, ngươi cũng không phải là biểu muội, ta đối với ngươi cũng không hứng thú. A Huy như nói thật đạo, ta không biết võ công, bất quá ta trời sinh thần lực, tất cả mọi người đều khen ta khí lực lớn. Khe nằm. Trời sinh thần lực. Thường Uy, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Thích ra cả nhà 13 miệng chính là ngươi giết chết. Trương Kính cố nén cười, không có đem những lời này hỏi lên. A Huy nhìn Trương Kính ánh mắt, càng thêm không đoán ra rồi, bất quá hắn vỗ một cái bên hông mình xuống lục, có chút đắc ý nói, mặc dù ta không biết võ công, thế nhưng ta thương pháp rất tốt, chỉ đâu đánh đó. Cửu thúc cắt đứt hai người không có dinh dưỡng đối thoại, nhìn A Huy hỏi, đến cùng có chuyện gì, đội trưởng ngươi chính là nói thẳng đi. Cựu thúc cũng không nốc, nhìn A Huy cái này tiện hề hề nụ cười, nhất định là có chuyện yêu cầu hắn, nếu không sẽ không như vậy. A Huy cười hắc hắc, hỏi, cựu thúc các ngươi đây là muốn trở về Nghĩa Trang đúng không? Cựu thúc gật gật đầu. A Huy ánh mắt sáng lên, hỏi, ta đây có thể hay không với các ngươi sẽ Nghĩa Trang?
Không thể.
Không cần cựu thúc trả lời, Văn Tài cùng Thu Sinh cũng đã nhảy ra cao giọng cự tuyệt. Coi như hiện tại A Huy đối với bọn họ thái độ thay đổi, không dám lại giống như trước như vậy vênh váo hung hăng, trở nên đàng hoàng rất nhiều. Có thể cũng không gây trở ngại bọn họ chán ghét người này. Cựu thúc trừng mắt một cái chính mình hai cái học trò, khiển trách, im miệng. Về sau mới quay đầu, nói, đội trưởng tại sao phải theo chúng ta trở về Nghĩa Trang? Ngươi bây giờ có thể gánh vác này toàn bộ Nhâm gia trấn an nguy, ngươi muốn là đi, trấn trên làm sao bây giờ? Thu Sinh lẩm bẩm, còn có thể là vì gì đó. Bởi vì sợ tại trấn trên gặp phải cương thi, bỏ mạng, cho nên mới muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về Nghĩa Trang chứ. Bị như thế khinh bỉ, A Huy mặt mũi có chút cố không được, trợn mắt nhìn Thu Sinh liếc mắt, nói, ai nói ta sợ cương thi? Không sợ tại sao phải theo chúng ta trở về Nghĩa Trang? Văn Tài cũng thêm vào trêu ghẹo hàng ngũ. Ta A Huy đỏ mặt gân cao, nói, ta là muốn cùng cựu thúc học một điểm đối phó cương thi đạo pháp, đối mặt như vậy cương thi thời điểm mới có nắm chắc hơn. Như vậy, ta cũng mới có thể tốt hơn bảo vệ trấn trên dân chúng. Nói dễ nghe, ai tin A? Thu Sinh và Văn Tài đồng thời xẹp lép miệng. Lấy A Huy biểu hiện ra đức hạnh, người này nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì tâm treo dân chúng người tốt, không trách người khác không tin. Cựu thúc lần nữa trợn mắt nhìn chính mình hai cái học trò liếc mắt, tỏ ý bọn họ đừng nói chuyện. A Huy nhìn về phía cựu thúc lúc, lại đổi khuôn mặt, mặt dày ôn tồn nói, cựu thúc, ngươi liền chuyển thụ cho ta một điểm đạo pháp đi. Ta cái này cũng là vì Nhâm gia trấn toàn trấn dân chúng sinh mạng an nguy lo nghĩ A. Nhìn cựu thúc không hề bị lay động dáng vẻ, A Huy suy nghĩ một chút, đảo trong mắt một vòng, lại cười hắc hắc bổ sung nói, ta có thể bái cựu thúc ngươi làm sư phụ. Trương Kính ở bên cạnh, nhìn hàng này tiện hề hề dáng vẻ, đồng nhiên cảm giác một màn này, giống như đã từng quen biết. Lại nói mình ban đầu cầu cựu thúc thu nhận chính mình thời điểm. Cũng không kém chứ.
Không đúng.
Chính mình cũng không hèn như vậy, bị ổi như vậy. Cựu thúc cũng không có bị A Huy đả động, lắc đầu nói, đội trưởng ngươi chính là xin trở về đi, ta cũng sớm đã không thu học trò rồi. Như vậy A Huy một mặt thất lạc. Hắn là thật dự định bái cựu thúc vi sư tới. Tối hôm nay xảy ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, A Huy cũng nhận thức được cái thế giới này không giống tầm thường một mặt. Lúc trước hắn cảm giác mình chỉ cần có thương, sẽ không sợ hết thảy. Không cần biết ngươi là cái gì cao thủ võ lâm, một khẩu súng toàn bộ vung đến. Có thể thấy được cương thi, phát hiện thương không có ích gì sau, A Huy liền sinh ra tâm tư khác, muốn theo cựu thúc nơi này học tập đối phó yêu ma quỷ quái bản sự. Văn Tài cùng Thu Sinh chính là cười trộm không ngớt. Thu Sinh nói, muốn bái ta sư phụ vi sư, là không có khả năng. Bất quá, ngươi muốn là bái ta hoặc là Văn Tài vi sư, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc thu ngươi. A Huy hừ lạnh một tiếng, coi là không nghe thấy. Hán điểm này tự ái vẫn có, làm sao có thể bái Văn Tài cùng Thu Sinh hai cái này bạn cùng lứa tuổi vi sư.
Đùa gì thế?
Đừng nói hai cái này không có bản lãnh gì người. Coi như là Trương Kính, tựa hồ rất lợi hại, nắm giữ đối phó cương thi bản sự, hắn cũng như thường không có khả năng bái Trương Kính vi sư. Dù là hắn bị cương thi cắn chết cũng không khả năng. Đây là nguyên tắc.
Cửu thúc, ta đi đây.
A Huy hậm hực nói. Nếu không thể bái sư, học không được đạo thuật. Vậy thì đi mua thêm một chút gạo nếp, máu gà trống được rồi, về nhà tại chính mình sân chung quanh toàn bộ vẩy lên. Cửu thúc nói những thứ này đối phó cương thi rất hữu dụng, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghĩa Trang phòng trống rất nhiều. 3 năm 2 cái ngay tại Trương Kính căn phòng bên cạnh, cho Nhậm Đình Đình thu thập một gian phòng ốc đi ra. Thu thập xong sau đó, bận rộn một ngày Thu Sinh và Văn Tài rất nhanh đều trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi. Nhậm Đình Đình cũng trở về phòng. Chỉ là, nàng trở về phòng sau đó, sợ rằng không dễ dàng ngủ được. Hôm nay đối với nàng mà nói xảy ra quá nhiều chuyện, cuộc sống yên tĩnh hoàn toàn bị đánh nát, nàng đều không dám nghĩ về sau, từ đây trên đời này bơ vơ không chỗ nương tựa. Chỉ là suy nghĩ một chút sẽ cảm thấy trong lòng vô tận sợ hãi. Cũng còn khá, nàng không có một thân một mình ở tại lớn như vậy Nhâm phủ, tiếp theo Trương công tử đoàn người trở lại Nghĩa Trang. Ít nhất hiện tại vẫn có thể tìm đến cái có thể nói chuyện người, trong lòng sẽ hơi chút có một chút cảm giác an toàn tồn tại. Trương Kính mặc dù cũng đã khá là mệt mỏi, nhưng lại không có lập tức trở về phòng ngủ, bởi vì Cửu Thúc tìm hắn nói chuyện. Cửu Thúc trước hết để cho Trương Kính lại nói tường tận một lần hắn và Nhâm Lão Thái gia giao thủ quá trình. sau đó lại nghe Trương Kính đối với Nhâm lão thái gia thực lực đánh giá, có hay không có cái gì địa phương đặc thù. Nghe Trương Kính sau khi nói xong, Cửu Thúc đối với Trương Kính thực lực tiến bộ nhanh, cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Trương Kính mới đưa chân dương công tu luyện nhập môn bao lâu, lại có thể liên tục thi triển ra năm nhớ ngũ lôi chú rồi. Này tu vi tốc độ tăng trưởng, quả thực kinh người. Thiên tài như vậy, hắn lúc trước có thể nói là trước giờ chưa từng thấy chưa bao giờ nghe. Loại trừ khiếp sợ ở Trương Kính tu là tiến bộ thần tốc, Cửu Thúc trong lòng hơi chút an định một ít. Trương Kính coi như tiến bộ như thế nào đi nữa nhanh, ngũ lôi chú uy lực có mạnh đến đâu, nhưng Trương Kính hiện tại vẫn chỉ là nhị lưu thuật sĩ, liền nhất lưu thuật sĩ đều còn kém xa. Nếu Trương Kính có khả năng đem Nhâm lão thái gia đả thương chạy trốn, đã nói lên này Nhâm lão thái gia coi như đã tấn thăng nhảy thi, nhưng là tuyệt đối không tính là nhảy thi bên trong cường đại, chỉ có thể coi là bình thường. Duy nhất khá là phiền toái, chính là hắn phòng ngự lực. Bình thường thủ đoạn, đối với Nhâm lão thái gia chỉ sợ sẽ không có tác dụng quá lớn. Bất quá bất kể nói thế nào, nếu như Nhâm lão thái gia dám đến nghĩa trang tới giết Nhậm Đình Đình, Cửu Thúc thì có lòng tin đem diệt trừ. Nghe được Cửu Thúc cái ý nghĩ này, Trương Kính vội vàng nhắc nhở, sư thúc, này Nhâm lão thái gia hiện tại đúng là không tính quá lợi hại. Nhưng là hắn cũng mới vừa thì biến, thời gian không bao lâu a. Nếu là mấy ngày nữa, hắn nói chưa chắc lại tiến hóa, thực lực tăng trưởng đến mức nào, căn bản là không có cách dự đoán. Cửu Thúc nghe vậy, trong lòng rét một cái. Đúng là như vậy. Nếu là Nhâm lão thái gia chữa khỏi vết thương sau, không kịp chờ đợi sẽ tới giết Nhậm Đỉnh Đỉnh cũng còn khá. Nhưng nếu là hắn qua một đoạn thời gian nữa, thực lực lại tăng trưởng rất nhiều. Vậy cũng liền không nói được. Nhìn Cửu Thúc vẻ mặt thận trọng rất nhiều, Trương Kính mới yên tâm rồi. Nếu là Cửu Thúc xem thường, chờ lần sau Nhâm lão thái gia đi tới nghĩa trang giết người, kia có thể gặp phiền toái. Bất quá, chính mình tối nay giết Nhậm Phát biến thành cương thi sau, lấy được 300 điểm điểm công đức. Tựa hồ lại có thể tăng thực lực lên nữa à? Chương 47, thực lực tăng lên gấp bội. Tên họ: Trương Kính. Công pháp: Chân Dương Công, tầng thứ 2. Pháp quyết: Ngũ Lôi Chú. Tầng thứ nhất, thỉnh thần thuật, chưa nhập môn. Bộ pháp, ba bước đinh cương, tầng thứ nhất. Trận pháp, không. Phù, trừ tà phù, tầng thứ nhất, thu hồn phù, tầng thứ nhất, phần hỏa phù, tầng thứ nhất, định thân phù, tầng thứ nhất, trấn trạch phù, chưa nhập môn. Điểm công đức, 630 điểm. Trở lại gian phòng của mình, Trương Kính điều tra hệ thống giao diện, nhìn mình nhân vật thuộc tính giao diện. Vốn là Trương Kính chỉ còn lại 330 điểm điểm công đức không có sử dụng. Tại tối nay giết Nhâm lão gia biến thành cương thi sau, lại được đến 300 điểm điểm công đức, hiện tại tích lũy điểm công đức đã đạt đến 630 điểm. Càng làm cho Trương Kính kinh hỉ là, trước vẫn không có biến hóa pháp quyết ngũ lôi chú, phía sau cuối cùng nhiều hơn một cái số. Điều này đại biểu, hắn ngũ lôi chú cuối cùng có thể tăng lên tới tầng thứ 2. Không dễ dàng a. Trước cùng Cửu Thúc cùng nhau trước khi đến Nhâm gia trấn trên đường, gặp phải lệ quỷ cướp cô dâu, lần đó Trương Kính cuồng quét qua không ít kinh nghiệm. Điểm công đức cũng tích lũy đến 630 điểm. Lúc đó hệ thống liền nhắc nhở, có thể lựa chọn thăng cấp chân dương công hoặc là ngũ lôi chú. Bất quá khi đó Trương Kính trong cơ thể pháp lực thiếu nghiêm trọng, thi triển một lần ngũ lôi chú trong cơ thể pháp lực còn kém không tiêu hao thêm hết, nếu như lựa chọn thăng cấp ngũ lôi chú, sợ rằng trong cơ thể pháp lực liền một lần đều không thi triển được rồi. Cho nên Trương Kính tiêu xài 380 điểm điểm công đức, đem chân dương công tăng lên tới tầng thứ 2. Phía sau mặc dù lại quét qua một lần điểm công đức, nhưng từ đầu đến cuối không có lại đạt tới tăng lên ngũ lôi chú giới hạn. Lần này cuối cùng có thể lần nữa tăng lên ngũ lôi chú rồi. Không chút do dự, Trương Kính điểm một cái ngũ lôi chú phía sau. Nhâm lão thái gia nguy hiểm vẫn còn, không biết lúc nào sẽ giết tới, Trương Kính hiện tại khẩn yếu nhất, dĩ nhiên chính là đem ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ 2. Trung quy hắn tối nay dùng tầng thứ nhất ngũ lôi chú, còn có thể cho Nhâm lão thái gia tạo thành tổn thương, nhưng là phải qua một đoạn thời gian nữa, Nhậm thái lao ra lần nữa tiến hóa sau đó. Tầng thứ nhất ngũ lôi chú sẽ không nhất định tác dụng. Chỉ có tầng thứ hai ngũ lôi chú, mới có nắm chặt. So sánh mà nói, ba bước đinh cương, đủ loại phù, đều lộ ra không trọng yếu. Ông! Làm Trương Kính quyết định thăng cấp ngũ lôi chú trong nháy mắt, Trương Kính trong đầu, phảng phất đột nhiên là thêm nào đó lĩnh ngộ. Loại này lĩnh ngộ cùng pháp lực tăng trưởng bất đồng. Đột phá tu vi, pháp lực tăng trưởng, đó là tự thân sẽ cảm giác rất rõ ràng, nhất cử nhất động. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân trở nên cường đại. Chẳng những tay chân linh hoạt hơn, lực lượng lớn hơn, liền hai mũi khíu giác thính giác cũng sẽ tăng cường. Thân thể, giống như trải qua một lần tẩy. Có thể ngũ lôi chú như vậy pháp quyết thăng cấp, nhưng hoàn toàn bất đồng là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Không nói được, không nói rõ. Tiêu phảng phất bên trong hư không sâu xa, có một cánh cửa đột nhiên đối với chính mình mở ra, ngộ hiểu bí pháp nào đó. Ngũ lôi chú, chính là để cho Trương Kính đối với trong thiên địa lôi đỉnh chi lực lĩnh ngộ càng rõ ràng hơn, có thể tốt hơn, lớn hơn trình độ đi lợi dụng bọn họ. Lúc trước Trương Kính ngũ lôi chú nhập một lúc, là hắn có thể đủ nông cạn câu thông thiên địa ở giữa lôi đỉnh chi lực, tạo thành lôi đỉnh một kích, tiêu diệt tà ma. Hiện tại ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ hai, trong thiên địa lôi đỉnh chi môn, đối với chính mình mở ra trình độ càng lớn hơn. Trương Kính có khả năng vận dụng lôi đỉnh chi lực, tự nhiên cũng liền càng nhiều, mạnh hơn. Hơn nữa, loại này tăng cường còn chưa phải là đơn giản 1-1-2 hiệu quả. Trương Kính chỉ là hơi chút cảm ứng mình một chút có khả năng vận dụng trình độ lớn nhất lôi đỉnh chi lực, uy lực sẽ để cho Trương Kính có chút kinh hãi. Tuyệt đối không chỉ là tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Nếu là tại tối nay đối mặt Nhâm Lão Thái gia lúc, hắn liền đem ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ hai, kia Nhâm Lão Thái gia phỏng chừng cũng chưa có chạy trốn cơ hội. Không gấp, chờ Nhâm Lão Thái gia lần nữa đánh tới thời điểm, nhất định phải cho hắn cái thật to kinh hỉ. Trương Kính không nhịn được cười hát hát nói. Nhâm Lão Thái gia mặc dù biến thành cương thi, nhưng là từ hắn biểu hiện đến xem, hiển nhiên đã có nhất định chỉ số thông minh. Nhưng nó như thế cũng sẽ không nghĩ tới, Trương Kính nhanh như vậy liền đem ngũ lôi chú thăng cấp. Tầng thứ hai ngũ lôi chú uy lực, coi như hắn lần nữa tiến hóa, cũng đủ hắn uống một bình. Thậm chí coi như là cựu thúc, phỏng chừng đến lúc đó cũng phải ngoác mồm kinh ngạc. Không trách, ngũ lôi chú được xưng là Mao Sơn rất nhiều pháp quyết, khó tu luyện nhất một trong. Uy lực này, đúng là rất đáng sợ a. Trương Kính cảm khái nói. Hắn hiện tại mới đưa ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ hai mà thôi, nếu là tăng lên tới tầng thứ ba, tầng thứ tư, thậm chí tầng thứ năm đây. Lôi đỉnh chi lực, có thể nói là trong thiên địa lớn nhất lực sát thương lực lượng. Trên đó giới hạn, khó mà dự đoán. Đứng đầu đơn giản đạo lý, bất kể là cương thi, quỷ quái, tu luyện đến mức nhất định, trong thiên địa sẽ hạ xuống kiếp nạn, khó mà vượt qua. Mà này chút ít kiếp nạn, cơ bản đều là lôi kiếp. Bất quá, ngũ lôi chú uy lực mặc dù đại, thế nhưng tăng lên lúc tiêu hao điểm công đức, cũng thật là nhiều a. Trương Kính lại mắt nhìn hệ thống giao diện, không nhịn được có chút nhức nhối. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ 2. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, tầng thứ 2, Thỉnh Thần Thuật, chưa nhập môn. Bộ pháp, Ba Bước Đinh Cương, tầng thứ 1. Chân pháp, không. Phù, Trừ Tà Phù, tầng thứ 1, Thu Hồn Phù, tầng thứ 1, Phần Hỏa Phù, tầng thứ 1, Định Thân Phù, tầng thứ 1, Trấn Trạch Phù, chưa nhập môn. Điểm công đức, 80 điểm. Ngũ Lôi Chú theo tầng thứ 1 tăng lên tới tầng thứ 2, tiêu xài ước chừng 550 điểm điểm công đức. Chân Dương Công giống vậy tăng lên tới tầng thứ 2, mới tiêu xài 350 điểm mà thôi, giữa hai người chênh lệch không cần bàn cãi, đều nhanh gấp đôi. Tiếp theo một đoạn thời gian, nếu là không có công mới đức điểm nhập trướng, hệ thống thì tương đương với thuộc về chết máy trạng thái, chưa có xếp hạng dụng chẳng. Trương Kính trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Điểm công đức chỉ còn lại 80 điểm, làm cái gì cũng làm không được, liền cơ bản nhất tăng lên một môn cấp thấp phủ, cũng không đủ. Chỉ có thể dựa vào Trương Kính chính mình tu luyện. Từ lúc mấy ngày trước chính mình học được tứ môn phủ. Sau, Trương Kính phát hiện mình tu luyện thiên phú vẫn là không tệ, coi như không dựa vào hệ thống, cũng có thể từ từ tu luyện tăng lên. Bất kể là phủ, vẫn là công pháp, đều là như thế. Tiểu giống với Chân Dương Công đi. Dùng hệ thống tăng lên tới tầng thứ 2 sau, Trương Kính lại chính mình tu luyện 10 ngày thời gian, hắn phát hiện tự thân pháp lực, cũng có trình độ nhất định tăng trưởng. Nói cách khác, nếu như mình từ từ tu luyện, không dựa vào hệ thống điểm công đức, cũng có thể đem Chân Dương Công tăng lên tới tầng thứ 3. Coi như không có tu luyện tới tầng thứ 3, lại tránh đến điểm công đức có thể tăng lên nóng lòng chờ, cần điểm công đức, chắc cũng sẽ ít một chút. Tỷ như Chân Dương Công tầng thứ 2 đến tầng thứ 3, vốn là yêu cầu 100 điểm điểm công đức tài năng thăng cấp. Nếu như chính mình tu luyện hoàn thành rồi 2/10, như vậy thăng cấp lúc, cũng chỉ yêu cầu 800 điểm điểm công đức rồi. Cho nên không thể bởi vì có hệ thống cái này ngón tay vàng. Trương Kính bình thường liền có thể cài nhỗng, thật ra thì vẫn là phải nỗ lực tu luyện. Đương nhiên, nếu như có quét điểm công đức cơ hội, cũng nhất định không thể bỏ qua là được. Đúng rồi, hẳn là không bao lâu, sẽ lại một lần quét điểm công đức cơ hội chứ. Trương Kính bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong, tựa hồ Nhậm Đình Đình rời đến Nghĩa Trang tới ở sau cũng không lâu lắm, Nhâm Lão Thái gia còn chưa tới tập kích trước, thu sinh trước hết cùng quỷ nữ tán được giường. Cái kia quỷ nữ thủ đoạn còn rất cao minh. Đạo hạnh không cạn, cửu thúc trừng trị nàng cũng phế bỏ tốt một phen công phu. Nếu là đem nàng quét rồi, nghĩ đến điểm công đức cũng sẽ không thấp. Chính là có một cái vấn đề. Nếu như chính mình diệt cái này quỷ nữ, thu sinh là sẽ cảm tạ hắn đây. Vẫn sẽ oán hận hắn à? Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Trương Kính cuối cùng ra kết luận. Lấy Thu Sinh đức hạnh, thật có khả năng sẽ oán hận hắn. Trung quy, vị này có thể không phải người bình thường. Chương 48, làm lòng người đau. Tiêu xài 550 điểm điểm công đức, đem ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ 2, lại tu luyện hồi lâu. Cho đến đêm đã rất khuya, trong cơ thể hôm nay đã tiêu hao pháp lực không sai biệt lắm bù đắp được thất thất bát bát, Trương Kính mới chuẩn bị ngủ. Hôm nay rằng co một ngày, hắn có thể nói là xuất lực nhiều nhất, mệt mỏi nhất, đã sớm thân khốn thể thiếu không chịu được. Bất quá ngay tại Trương Kính sẽ phải tiến vào mộng đẹp lúc, chợt nghe một đạo rất nhỏ nữ nhân thút thít thanh âm rất nhạt, tựa hồ là đè nén, nếu là Trương Kính tiêm lỗ thai không lắng nghe, đều nghe không tới. Khe nằm, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có quỷ nữ không có mắt, chạy đến nghĩa trang tới gây chuyện? Trương Kính nghe được thanh âm lưng đầu rét một cái, buồn ngủ cũng giảm đi rất nhiều, bên trái lập tức đứng lên tử. Nghĩa trang lại không nói có hắn tại, hơn nữa nơi này là cựu thúc địa bàn. Cái dạng gì quỷ nữ, dám không biết sống chết chạy tới chịu chết à? Khuya khoát, nghe được cái này như khóc như kể thanh âm nữ nhân, dị vãng Trương Kính coi như thế nào đi nữa gan lớn cũng sẽ dọa sợ không nhẹ. Hiện tại sao, hắn đã không thế nào sợ, đây là đưa kinh nghiệm dã quái A. Bất quá khi Trương Kính vừa mới chuẩn bị xuống giường, phân biệt nơi phát ra thanh âm vị trí lúc, đồng nhiên nghĩ là nghĩ tới điều gì, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Thanh âm không phải từ những địa phương khác chuyển tới, mà là theo hắn căn phòng cách vách chuyển tới. Hắn căn phòng cách vách ở tự nhiên không phải là cái gì quỷ nữ, mà là Nhậm Đình Đình. Là một mực không ngủ, vẫn là nửa đêm khóc tỉnh. Trương Kính thở dài. Trương Kính tự nhiên có thể hiểu được Nhậm Đình Đình nửa đêm khóc tỉ tê nguyên nhân, ngày này nhâm phủ chuyện phát sinh, đối với một cái 16-17 tuổi thiếu nữ tới nói, đả kích thật sự là quá lớn. Cụ ạ toại mặc dù hôm nay tại nhâm lão thái gia đánh tới thời điểm, Nhậm Đình Đình biểu hiện so với văn tài cái phế vật này còn muốn dũng cảm kiên cường nhiều lắm, đối mặt vô cùng kinh khủng cương thi cũng dám chủ động đứng ra cùng với đọ sức. Nhưng cũng không đại biểu Nhậm Đình Đình trong lòng cũng chưa có bi thương, có thể tùy tiện vượt qua cái này khảm. Ở trước mặt người ngoài, Nhậm Đình Đình không thể không khiến chính mình dũng cảm một ít, biểu hiện càng thành thục hơn một ít. Bởi vì khóc tỉ tê hèn yếu không dùng, phụ thân nàng đã chết, từ nay về sau nàng không có dựa vào, mềm yếu cho ai nhìn. Nhân phủ gia đại nghiệp đại, lúc trước có cha nàng tại thời điểm, tự nhiên có thể trấn áp hết thảy. Có thể sau, sở hữu quang gánh đều muốn rơi vào nàng trên vai, nếu là nàng biểu hiện quá không chịu nổi, nhân phủ gia sản, nàng tuyệt đối không gánh nổi. Cho nên Nhậm Đình Đình ban ngày phải cưỡng bách làm cho mình kiên cường. Chỉ là đến buổi tối, nàng mới có thể lộ ra thiếu nữ vốn là bộ dáng. Đối với cái này, Trương Kính cũng không có biện pháp gì. Nửa đêm canh ba, hắn cũng không thể đi người ta cô gái khuê phòng an ủi người ta đi. Hơn nữa Nhậm Đình Đình khóc như vậy kiềm chế, nói nhỏ như vậy, rất rõ ràng chính là không muốn để cho người khác nhìn thấy nàng mềm yếu dáng vẻ. Huống chi, Trương Kính cũng không làm sao sẽ an ủi người. Vì vậy hắn chỉ là tĩnh tĩnh nghe hồi lâu cách vách thiếu nữ khóc tỉ tê, hồi lâu không nói, cuối cùng liền vẫn là lên giường ngủ. Nhân loại vui buồn cũng không giống nhau. Ta chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào. Trương Kính tự nhiên còn không đến mức lạnh lùng như vậy. Chỉ là muốn cho hắn đối với Nhậm Đình Đình bi thương cảm động lây, nhưng cũng là không có khả năng. Nhiều nhất, hắn chỉ là có chút đau lòng cái này mặt ngoài kiên cường, ban đêm nhưng len lén khóc tỉ tê thiếu nữ thôi. Sáng sớm ngày thứ hai. Nói như vậy trước nhất thức dậy là Văn Tài. Bởi vì nghĩa trang trong mấy người, chỉ có Văn Tài kỹ thuật nấu nướng miễn cưỡng còn được, hắn muốn rời giường làm điểm tâm. Thế nhưng hôm nay, Văn Tài thức dậy thời điểm, lại phát hiện có người so với hắn rời giường sớm hơn, đã tại phòng bếp bận làm việc. Chính là Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình chẳng những nấu xong cháo, sau đó vẫn còn vườn rau bên trong hái một ít thức ăn, xào mấy phần thức ăn chay, mùi vị đều tương đối khá, rất ăn với cơm ngon miệng. Đình Đình, không nghĩ đến ngươi coi như thiên kim đại tiểu thư, vậy mà còn biết nấu cơm. Văn Tài cảm thán nói. Thu Sinh cũng là liền vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy đúng vậy. Nếu là Đình Đình ngươi về sau một mực ở tại Nghĩa Trang là tốt rồi, chúng ta là có thể bình thường tới chế Đình Đình ngươi làm thức ăn. Ngươi kỹ thuật nấu nướng có thể so với Văn Tài tốt hơn nhiều. Nếu là bình thường Thu Sinh như vậy gặp mình, Văn Tài nhất định sẽ trả lại. Bất quá lần này hắn nhưng là ha ha cười ngây ngô, không cãi lại. Hắn cũng hy vọng Đình Đình có khả năng tại Nghĩa Trang ở lâu một chút. Cựu thúc trừng mắt một cái hai cái học trò, nói, Đình Đình là khách nhân, các ngươi còn muốn để cho nàng thưởng cho các ngươi nấu cơm, giống như nói sao. Dừng một chút, cựu thúc lại mới nhìn hướng Nhậm Đình Đình, nói, Đình Đình, mấy ngày nay ngươi liền cẩn thận ở tại Nghĩa Trang là được, không cần khổ cực làm những thứ này. Nhậm Đình Đình khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, cựu thúc, không việc gì. Ta vốn là thích nghiên cứu làm đồ ăn ngon. Ở nhà thật ra cũng bình thường nấu cơm, không cảm thấy khổ cực. Về sau cũng trang thức ăn, đều do ta làm đi. Được a, được a. Văn Tài nghe vậy vội vàng giơ hai tay biểu thị đồng ý. Thứ nhất là có thể ăn xong ăn cơm thức ăn, thứ hai sao hắn mấy ngày nay liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Nghe được Nhậm Đình Đình nói như vậy, Cửu Thúc cũng chỉ có thể nói tiếng được rồi, đồng ý. Duy chỉ có từ đầu tới cuối, ngồi ở bên cạnh Trương Kính đối với cái này không có phát biểu ý kiến, thức ăn cũng rất ít động khẩu, chỉ là kinh ngạc nhìn có chút xuất thần. Nhậm Đình Đình phát hiện Trương Kính dị thường, có chút thấp thỏm lo âu hỏi, Trương Công Tử, là ta làm thức ăn bất hòa khẩu vị sao? Ta xem ngươi không có như thế động đũa. Ồ, không có, không có, Đình Đình ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon. Trương Kính phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng giải thích. Ta chỉ là mới vừa rồi đang suy nghĩ những chuyện khác nghĩ ra thần. Thu Sinh hướng Trương Kính trong chén kẹp một đại đũa thức ăn, nói, ăn cơm liền ăn nhiều cơm, không muốn giống như những chuyện khác. Văn Tài cũng là thấy dạng học dạng, cũng hướng Trương Kính trong chén kẹp một đại chiếc đũa, nói, sư đệ ngươi nhiều nếm thử một chút này rau muống. Đây chính là Đình Đình sáng sớm hôm nay hỏi ta ngươi thích ăn món gì, đặc biệt vì ngươi xảo. Nhìn trong chén chất đầy thức ăn, Trương Kính bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mọi người tiếp tục ăn cơm. Nhưng Trương Kính một lát sau, nhưng lại không nhịn được len lén nhìn một chút Nhậm Đình Đình. Cái này 16 tuổi trên mặt cô gái, vẫn có thể nhìn thấy ngây thơ, mặc dù vóc người đã trổ mã là lướt hấp dẫn, nhưng lại còn không có hoàn toàn nảy nở. Đặt ở hậu thế, bất quá chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Thế nhưng Nhậm Đình Đình hôm nay biểu hiện ra thành thục, là thực sự để cho Trương Kính lần nữa kinh ngạc. Nhìn nàng kia mang theo mỉm cười gương mặt, cùng Cửu Thúc, Văn Tài, Thu Sinh khi thì lúc nói chuyện dễ dàng dáng vẻ. Ai có thể nhìn ra được, nàng tối hôm qua nửa đêm vẫn còn len lén khóc tỉ tê. Thậm chí nếu không phải Trương Kính nhìn Nhậm Đình Đình cặp mắt còn có chút nhỏ nhẹ sưng đỏ, đó là khóc qua hậu di chứng, Trương Kính đều muốn hoài nghi mình tối hôm qua là không phải xuất hiện huyễn thính. Bất quá nhìn Nhậm Đình Đình vì không ảnh hưởng người khác tâm tình, cưỡng ép làm cho mình theo người không có sao giống nhau, thậm chí vì không ăn không ở không, còn buông xuống Thiên Kim tiểu thư thân phận chủ động giúp làm cơm, Trương Kính trong lòng, nhưng là đối với nàng càng thêm đau lòng mấy phần. Nếu như về sau có cơ hội, nhiều giúp đỡ cái này khổ mệnh nữ hài đi. Trương Kính ăn mùi vị vừa vặn rau muống, trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Chương 49, ta Trương Mẫu người hiểu nữ nhân nhất. Sau đó mấy ngày, toàn bộ Nhâm gia trấn đều bình an vô sự, không có người chết ở cương thi trong miệng. Nghĩa Trang cũng là như vậy. Vốn là Cửu Thúc cảm thấy kia Nhâm lão thái gia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới Nghĩa Trang giết Nhậm Đình Đình, tìm Trương Kính báo thù mới đúng, không có nghĩ tới lâu như vậy cũng còn không có tới. Thời gian chờ càng lâu, Cửu Thúc trong lòng chẳng những không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng là lo lắng bất an, cảm thấy chuyện này đem càng ngày sẽ càng khó giải quyết. Không biết là Nhâm lão thái gia tại Trương Kính ngũ lôi chú bên dưới bị thương quá nghiêm trọng, yêu cầu nhiều thời gian hơn tới chữa thương, vẫn là giống như Trương Kính theo như lời như vậy, hắn muốn tiến hóa được lợi hại hơn, có hoàn toàn chắc chắn mới đến báo thủ. Tóm lại Cửu Thúc một mực ở tăng cường phong bị, để cho đội bảo an đội trưởng Á Huy tại trấn trên cũng là như vậy. Nếu như trấn trên một khi có gió thổi cỏ lay gì, có người chết ngoài ý muốn hoặc là mất tích, đều muốn tới tự nói với mình. Mấy ngày gần đây, có lẽ là bởi vì Nhậm Đình Đình ở tại Nghĩa Trang nguyên nhân, Thu Sinh bình thường ban ngày giúp hắn cô coi tiệm sau đó, buổi tối cũng là ở tại hắn cô trong nhà, thế nhưng hôm nay tới mỗi ngày Thu Sinh đều là ở tại Nghĩa Trang rồi. Coi như ban ngày nàng cô trong tiệm bận rộn không chú ý được đến, khiến hắn đi hỗ trợ coi tiệm, buổi tối cũng sẽ không ngại cực khổ chạy trở lại cơm nước xong. Đương nhiên, Thu Sinh người này ngoài miệng nói là Nhậm Đình Đình làm thức ăn ăn quá ngon, hắn không nỡ bỏ đẹp như vậy vị, cho nên mỗi ngày đều muốn trở lại dùng cơm. Một ngày này, chạm vạng, sắc trời đêm hắc. Đến lúc ăn cơm chiều sau. Dựa theo mấy ngày trước đây kinh nghiệm, Thu Sinh lúc này đã sớm hẳn là trở lại Nghĩa Trang rồi. Thế nhưng hôm nay lại như cũ không thấy tăm hơi. Nhậm Đình Đình đã làm xong thức ăn, Văn Tài tại cửa Nghĩa Trang nhìn chung quanh hồi lâu, vẫn là không có chờ đến người, liền xoay người trở lại nói. Sư phụ, ta xem Thu Sinh tối nay là không trở về Nghĩa Trang ở chúng ta liền không đợi hắn, chính mình ăn cơm đi. Cửu Thúc cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, ừ, chúng ta ăn cơm đi. Vì vậy mọi người bắt đầu lên bàn ăn cơm. Duy chỉ có Trương Kính trong mắt, nhưng là lộ ra một vẻ không giống tầm thường thần sắc cổ quái. Lấy Thu Sinh mấy ngày gần đây biểu hiện ra đức hạnh, cũng sẽ không buổi tối không trở về Nghĩa Trang ai chúng quy buổi tối hắn ở lại cô ra cũng không có chuyện gì. Nếu là không trở lại mà nói. Ăn cơm buổi trưa thời điểm sẽ nói trước một tiếng rồi. Như vậy đột nhiên không trở lại, không có tin tức gì. Như vậy, Trương Kính nụ cười trên mặt bộc phát cổ quái. Sư đệ, ngươi nghĩ tới điều gì hài lòng chuyện sao? Như thế cười vui vẻ như vậy à? Văn Tài liếc nhìn Trương Kính, buồn bực hỏi. Ta cười rất vui vẻ sao? Không có chứ. Trương Kính phủ nhận nói. Ta làm sao sẽ cười rất vui vẻ. Ta rõ ràng là đồng tình nụ cười được rồi. Bởi vì Trương Kính lúc này trong lòng có loại suy đoán, Thu Sinh hôm nay không trở lại, nhất định là giống như nguyên bản bên trong như vậy, bị kia nữ quỷ cho con lấy. Trong phim ảnh, Văn Tài hai cánh tay bị Nhâm Lão Thái gia móng tay cho đâm mấy cái lỗ thủng, muốn biến thành cương thi, cho nên Cửu Thúc để cho Thu Sinh cả đêm đi ra cửa mua gạo nếp, vì vậy bị quỷ nữ cho tìm tới cơ hội dây dưa. Hiện tại bởi vì có Trương Kính xuất hiện, Văn Tài không có bị Nhâm Lão Thái gia làm, Thu Sinh mấy ngày nay cũng không có buổi tối ra ngoài, tự nhiên cũng không có bị quỷ nữ làm cơ hội. Nhưng có lẽ là mệnh trong có lúc cuối cùng cần có. Quỷ nữ nếu coi trọng Thu Sinh, sớm muộn cũng sẽ tìm tới cơ hội. Nay không, mặc dù kéo dài mấy ngày, nhưng Thu Sinh đúng là vẫn còn trúng chiêu. Cửu Thúc cũng nhìn một cái Trương Kính, gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ngươi cười được xác thực thật vui vẻ, hơn nữa còn là có chút cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Trương Kính một mặt. Tuy, mẹ nhà nó, các ngươi như thế vừa tô vừa đen rồi. Cười hài lòng, còn cười trên nỗi đau của người khác. Mồ hôi, ta là người như vậy sao? Trương Kính quyết định túi đầu ăn cơm, không nói câu nào rồi. Chờ cơm nước xong. Bên ngoài ánh trăng đã bay lên không, Trương Kính nhìn thời giờ đã không sai biệt lắm, vì vậy lo lắng nói, sư thúc, Thu Sinh sư huynh còn chưa có trở lại, ta luôn cảm giác có chút tâm thần bất định, có chút lo lắng hắn. Lấy Thu Sinh sư huynh tính cách, coi như buổi tối không trở lại dùng cơm, không trở lại ở, cũng hẳn nói một tiếng mới đúng. Ta muốn đi trấn trên xem hắn, xác định một hồi. Cửu Thúc nhíu mày một cái, nói, buổi tối ra ngoài, có chút không an toàn. Trương Kính đem một thanh kim tiền kiếm cùng mấy tờ phù. Cầm tới, cười nói, cầm lên ra hỏa, nên cái gì cũng không cần phải sợ. Nhìn Trương Kính thái độ kiên định, Cửu Thúc cũng không có nói gì nữa, gật đầu đồng ý. Trung quy vị sư điệt này có thể có phần này tâm, như thế lo lắng hắn học trò, cũng đúng là làm khó được. So ra, hắn vị này làm sư phụ, cũng còn không có để ý như vậy đây. Ai, sư chất thật là càng xem càng ưu tú. Thiên phú tốt, đủ cố gắng, tâm địa còn hiền lành. Thật là hâm mộ Trương sư huynh. Có thể có như thế hậu nhân, còn cầu mong gì a? Đương nhiên, Cửu Thúc đồng ý Trương Kính buổi tối đi ra ngoài, trọng yếu nhất là Trương Kính tu là tiến bộ thần tốc. Trương Kính tu là tuy nói không tính là tiến triển cực nhanh, nhưng tốc độ cũng là vượt xa hắn năm đó. Hắn cầm lên ra hỏa, hơn nữa ngũ lôi chú, coi như trên đường gặp phải gì đó đồ không sạch sẽ, Trương Kính cũng không thua thiệt. Kết quả là, Trương Kính cầm lấy kim tiền kiếm, trong ngực cất phủ, tiểu ra cửa rồi. Lúc ra cửa, Nhậm Đình Đình có chút bận tâm đưa Trương Kính đến cửa, một cây đèn tin giao cho Trương Kính trong tay, nói, Trương công tử, trên đường phải cẩn thận a. Vừa nói dừng một chút, lại có mấy phần do dự, cuối cùng dũng cảm mở miệng nói, nếu không ta cùng ngươi đi trấn trên chứ. Hai người cùng nhau, lá gan cũng lớn chút ít. Trương Kính cười một tiếng, lắc đầu biểu thị không cần. Hai người gan lớn chút ít. Ngươi cho ta là quỷ nhát gan a, ta Trương mẫu người còn cần người giúp ta thêm can đảm sao. Cho cười. Ta đây là biết do núi có quỷ, nghiêng về quỷ núi hành. Ngươi đi theo ta, cho ta trang không được mật, chỉ có thể kéo ta chân sau được rồi. Đương nhiên, Trương Kính tự cho là mình vẫn tương đối biết nữ nhân. Loại đả kích này nữ nhân mà nói, liền cũng không cần nói. Nói thế nào người ta cũng là tốt bụng sao. Vì vậy nhận lấy đèn tin, nói, Đình Đình ngươi trở về đi. Ta một người là được, không có chuyện gì, ta lập tức trở lại. Nhậm Đình Đình trong mắt bên trong, vẫn tồn tại lo lắng, còn muốn mở miệng nói cái gì. Trương Kính nhưng là khoát tay một cái, xoay người rời đi. Thật là, cái này có gì thật lo lắng cho. Hoàn toàn là đối với ta thực lực không tín nhiệm sao. Mù lo lắng sao. Trương Kính trong lòng không khỏi hơi xúc động. Bất quá lập tức nghĩ đến sẽ phải chứng kiến lịch sử kỳ quan một trong, người quỷ trao đổi đồ, hơn nữa còn có thể thuận tiện quét kinh nghiệm, tâm tình lại cao hứng, bước đi cũng có chút lung lay. Ta phải nhi đây cái được nhi, ta phải nhi đây cái được nhi, ta phải được đây cái được ba. Còn sướng lên rồi tiểu khúc. Mà Nhậm Đình Đình đứng ở cửa, nhìn Trương Kính cùng đèn tin ánh đèn biến mất trong bóng đêm, nàng còn đứng rồi thật lâu, mới thất vọng mất mát đóng cửa lại, trở lại nhà. Cửu Thúc xa xa đứng ở phòng khách, nhìn một màn này, nhất tự mi thật chặt nhíu lại. Hắn cuối cùng phát hiện mình người sư điệt này khuyết điểm. Bình thường thông minh như vậy, tu luyện thiên phú như vậy cao, như thế một chút cũng không nhìn ra cô gái hảo ý đây. Quả thực theo Du Mục não đại giống nhau. Xem ra sau này chính mình nhiều lắm chỉ điểm hắn phương diện này. Mặc dù bọn họ đều là đạo sĩ, nhưng cũng không phải phái toàn chân kia một đám người, là cũng không kiêng kỵ nhi nữ chi tình. Lúc này, Văn Tài ở bên cạnh cũng nhìn một màn này, cảm khái nói, sư phụ, Đình Đình thật đúng là một tâm địa thiện lương cô gái tốt ta, ngươi xem hắn lo lắng nhiều sư đệ. Về sau phải đi nàng dâu, thì phải cưới Đỉnh Đỉnh như vậy. Cửu Thúc sạm mặt lại. Chính mình hai người đồ đệ này, cũng là đủ ngốc, như vậy mấy ngày, cũng còn không nhìn ra Đỉnh Đỉnh có ý gì, trong lòng còn ôm không thiết thực hoang tưởng đây. Hai người các ngươi không vui không biết ta. Thế nhưng hắn lại không tốt nói rõ, không thể làm gì khác hơn là trợn mắt khiển trách, về sau đối với Đỉnh Đỉnh chặt đứt phương diện kia tâm tư. Phương diện nào? A Văn Tài theo bản năng trả lời. Bất quá lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi, tại sao hả? Sư phụ chẳng lẽ ngươi cảm thấy Đỉnh Đỉnh không tốt sao? Ngươi Cửu Thúc giận đến không được, có thể có thật không biết nói thế nào. Vì vậy đối với lải nhải không ngừng Văn Tài, cuối cùng không nhịn được khoát tay nói, về sau chính ngươi sẽ biết. Bớt đi phiền ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thu Sinh, ngươi thật là mạnh. Lại nói Thu Sinh. Hôm nay hắn cô buôn bán trong tiệm sát thực tương đối khá, rất bận, một thẳng đến rất khuya cũng còn có khách. Chờ đóng cửa thời điểm, còn kém không nhiều đã trời tối. Thu Sinh, hôm nay đã trễ thế này, nếu không ngươi cũng đừng đi sư phụ ngươi chỗ nào, ở lại cô nơi này ăn cơm tối. Thu Sinh cố nói. Thu Sinh nhưng là vội vàng thu dọn đồ đạc, nghĩa chính ngôn từ mà cự tuyệt nói, không cần cô. Gần đây nghĩa trang tương đối bận rộn, có đại sự muốn phát sinh, ta mỗi ngày đều phải trở về, nếu không không yên tâm. Thu Sinh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng nghĩ là lúc trước nghĩa trang chỉ có Văn Tài cùng sư phụ cả ngày nghiêm túc lấy gương mặt, thỉnh thoảng còn muốn giáo huấn người, ta đương nhiên không muốn trở về đi ngủ. Nhưng là bây giờ nghĩa trang có Đỉnh Đỉnh, ta đương nhiên phải trở về rồi. Bằng không, liền bị Văn Tài cùng Trương Kính hai người có thể thừa dịp rồi. Nghĩa trang muốn phát sinh đại sự gì hả? Chẳng lẽ gần đây trấn trên truyền có cương thi qua lại là thực sự? Nhâm lão gia cũng là bị cương thi giết chết. Thu Sinh cô tò mò hỏi. A Huy sớm đã đem tin tức truyền khắp Nhâm gia trấn rồi. Ngay từ đầu thời điểm tất cả mọi người rất sợ hãi, đem trấn trên gạo nếp, gà trống, chó mực đều mua hết rồi. Thế nhưng tiếp theo mấy ngày nay trấn trên đều gió êm sóng lặng, không có truyền ra bất cứ tin tức gì, đại gia cũng sẽ không giống Cửu Thúc như vậy cảnh giác, từ từ cũng liền không thể nào tin được rồi. Thu Sinh nghe vậy, nghiêm túc nói, đây đều là thật. Cô, ngươi đoạn thời gian này, buổi tối có thể ngàn vạn lần không nên ra ngoài, ta cho ngươi bữa giấy cũng phải một mực dán tại trên cửa, trong căn phòng khắp nơi rải gạo nếp. Đây không phải là hay nói giỡn. Thu Sinh cô gật gật đầu, buồn cười nói, được rồi, ta biết á. Dặn dò xong, Thu Sinh mới cơi xe đạp đầu, cũng không trở về rời đi. Thu Sinh cô thấy vậy lắc đầu một cái, lẩm bẩm, đứa nhỏ này gần đây cũng không biết thế nào, tới lui vội vã, mất tập trung, chẳng lẽ là bị quỷ mê tâm thiếu. Thu Sinh cưới xe đạp, ngâm nga bài hát, sắp tới cần phải rời đi trấn trên thời điểm, tại cửa trấn chợt nhìn thấy một cái gõ mõ cầm canh, đang đùa giỡn một cái khí chất đẹp lạnh lùng, dung mạo tịnh lệ cô nương. Cô nương này không ngừng kêu lớn cứu mạng. Thu Sinh vừa nhìn này còn đến đâu, đi tới không nói hai lời liền đem gõ mõ cầm canh đá lộn mèo trên mặt đất, nói một trận nghĩa chính ngôn từ mà nói. Khác không nói, Thu Sinh xác thực vẫn có một viên lòng hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình sự tình, hắn từ trước đến giờ cũng sẽ rút dao tương trợ. Huống chi, vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không nghe gõ mõ cầm canh giải thích gì đó, cứu người sau, Thu Sinh còn chủ động xin đi, phải đem mỹ nữ đưa về nhà. Sau đó, về nhà vấn đề đã tới rồi. Làm cô gái hỏi hắn chính mình nên như thế nào báo đáp hắn, Thu Sinh miệng ba hoa bệnh cũ lại phạm. Thu Sinh nói, như vậy đi, ngươi tự suy nghĩ một chút nhìn, bình thường giữa nam nữ tri ân đổ báo biện pháp, đều cơ bản giống nhau. Nữ nhân nhìn lấy hắn, hỏi, kia đến cùng là thế nào dạng? Thu Sinh qua lại di chuyển bước chân, vừa nghĩ vừa nói, để ta làm một cái giả thiết, thêm vào ta không phải vừa vặn đi ngang qua mà nói, ta cũng không khả năng đem ngươi cứu, loại này trùng hợp, tiểu kêu là duyên phận. Lại nếu ta không phải một cái dám làm việc nghĩa người, ta cũng sẽ không phấn đấu quên mình cứu ngươi, loại hành vi này tiểu kêu là nghĩa. Lại thêm vào ta không phải thương hương tiếc ngọc mà nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền toái đem ngươi đưa về, loại hành vi này tiểu kêu là tình. Nói tới chỗ này, Thu Sinh dừng một chút, đếm đầu ngón tay, cười híp mắt nói, có tình có nghĩa, hơn nữa duyên phận, ngươi nói đi, ngươi nên báo đáp thế nào ta. Nói xong, hàng này liền ngồi một bên trên ghế, hai chân đong đưa bắt đầu chờ đáp án. Nói thật, Thu Sinh thật là một cái miệng hưng phấn cao thủ. Đừng nói Văn Tài, coi như là Trương Kính cũng kém xa tít tắp hắn. Người ta hỏi báo đáp thế nào hắn đem chính mình đối với nữ nhân ân tình toàn bộ triển lãm đi ra không nói, còn liên hệ tình A nghĩa, duyên phận cũng đi ra. Thật là tán gái cao thủ. Chỉ bất quá để cho Thu Sinh không nghĩ đến là. Nữ nhân cũng không có chút nào kín đáo, nhỏ nhẹ túi đầu xuống, liền trực tiếp trả lời, hẳn là lấy thân báo đáp, đúng hay không? Thu Sinh thoáng cái cứ vui vẻ choáng váng. Trong đầu nghĩ dễ dàng như vậy. đây là nằm mơ đi vẫn là gặp phải quỷ đây. Hắn vẫn còn quấn quýt lúc, nữ nhân liền đi thay quần áo. Nhìn bình phong lên nữ nhân kia yêu kiều thức tha vóc người cái bóng ngược, Thu Sinh thoáng cái liền bối rối, đầu nhanh chóng đầy máu, mặt đỏ dần, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy qua loại chiến trận này. Bất quá lý trí vẫn là ở lúc mấu chốt chiếm cứ thượng phòng, Thu Sinh nhìn đổi xong một thân hấp dẫn quần áo ngủ đi ra nữ nhân, mặc dù đều nuốt nước miếng rồi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt nói, tiểu thư, ta mới vừa rồi chỉ là với ngươi đùa giỡn một chút, ta tuyệt đối không phải một cái thừa dịp người gặp nguy người. Ta còn có chuyện, ta liền đi trước rồi. Nếu là có duyên, ta ngày khác còn có thể lại tới tìm ngươi. Nói xong, người này liền vội vàng trốn mất. Hắn ngược lại không phải là có sắc tâm không có sắc đảm, chỉ là vừa mới hắn liền thuần túy là miệng hưng phấn, thật nếu để cho hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn vẫn sẽ không làm. Chỉ bất quá, nữ nhân cũng sẽ không khiến hắn đơn giản như vậy rời đi. Thu Sinh mới vừa đi ra cửa, bên ngoài liền sấm chớp rền vang, bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Sau đó nữ nhân cũng đi ra, mời hắn vào nhà uống ly rượu ấm áp thân thể, đợi mưa tạnh rồi lại đi. Thu Sinh cũng cảm thấy đây là ý trời như thế, vì vậy liền hỉ tư tư tiếp theo nữ nhân trở về nhà. Lại sau đó, làm uống một ly rượu sau đó, Thu Sinh liền đầu nhẹ nhõm, không thế nào linh hoạt, dục vọng dâng cao, tại nữ nhân mị hoặc xuống, bắt đầu cuốn trên giường. Trương Kính tâm tình không tệ rời đi nghĩa trang sau, cũng không buồn đi nơi nào tìm Thu Sinh. Bởi vì Thu Sinh chỉ có thể ngược hướng ở Nhâm gia trấn ở nghĩa trang ở giữa, quỷ nữ cũng sẽ không đem hắn mang đi xa. Quả thật, Trương Kính tại nghĩa trang đi Nhâm gia trấn trong rừng tây lúc, cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Xa xa kia phiến vốn là một tòa đổ nát nhiều năm không người ở bỏ hoang sân, lúc này vậy mà phục hồi như cũ, đèn đuốc sáng choang. Chỉ bất quá, những thứ này đèn đuốc có chút quái dị, cùng bình thường hỏa rõ ràng không giống nhau, mang theo một điểm lục quang, cũng không bởi vì gió thổi mà đung đưa. Cả tòa phủ đệ, âm khí tràn ngập. Rất hiển nhiên, đây là một tòa quỷ ốc. Quỷ ốc cửa, còn đậu một cái xe đạp, là Thu Sinh. Trương Kính sau khi nhìn thấy, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Thu Sinh quả thật cùng hắn suy đoán giống nhau, không phải tối nay có chuyện cho nên không trở về nghĩa trang, mà là theo quỷ cuốn trên giường đi rồi. Vào xem một chút. Trương Kính không do dự, lặng lẽ âm thầm vào phủ đệ. Lại nói Thu Sinh hàng này cũng không biết có phải hay không là bị quỷ mê tâm thiếu, cánh rừng cây này bọn họ rất quen thuộc, bình thường cũng đi ngang qua, nơi này có hay không phủ đệ hẳn rất rõ ràng mới đúng, Thu Sinh vậy mà cũng sẽ đi vào. Tay cầm kim tiền kiếm, trong túi còn phủ, kính bắt quái, còn có này đòn sát thủ, Trương Kính tự nhiên không e ngại này nữa quỷ. Đi vào phủ đệ, bên trong núi giả, cái ao đầy đủ mọi thứ, trong hồ còn có hoa sen. Cảnh sắc rất ưu mỹ. Quanh qua hồ sen phía trên, tràn ngập là điền điền lá cây. Lá cây nổi trên mặt nước rất cao, giống như cao vút vũ nữ quần. Tầng tầng lá cây trung gian, nhỏ nhặt địa điểm suýt lấy chút ít xài uổng, có thức tha mở ra, có ngượng ngùng đánh đoá nhi. Đúng như từng viên một minh châu, lại như xanh biếc ban ngày sao, lại như vừa xuất dục mỹ nhân. Ánh trăng như là nước chảy, lặng lặng tả ở nơi này một chiếc lá cùng tốn trên. Thật mỏng khói xanh hiện lên tại hồ sen bên trong. Lá cây cùng hoa phảng phất tại vũ châu bên trong giặt rửa giống nhau, vừa giống như che đậy lụa mỏng mơ. Nay nữ quỷ ảo thuật thủ đoạn, còn rất cao minh. Giống như thật vậy. Xuyên qua núi giả cái ao, Trương Kính cuối cùng ẩn nấp thân thể đi tới mái hiên bên ngoài. Sau đó hướng cửa sổ nhìn một cái, nhất thời nhìn thấy cực kỳ một màn hương diễm. Chỉ thấy xuyên thấu qua giường thơm, có thể nhìn thấy hai cái để trần thân thể nam nữ ở trên giường dây dưa, dáng vẻ còn khá là kỳ lạ, vừa nhìn chính là lao tài xế. Mê sảng tiếng hờn dỗi thanh âm hầu như mai một, lời tỏ tình liên tục, nam nữ đều rất động tình đầu nhập. Thu Sinh hàng này diễm phúc ngược lại không ít. Trương Kính nhìn một cái sau, liền vội vàng nghiêng đầu, đem cái ý niệm này cho từ bỏ. Này đặc biệt tính là gì diễm phúc a? Trương Kính sớm có chuẩn bị, theo trong túi móc ra hai mảnh lá bưởi, vận chuyển pháp lực hướng ánh mắt một vệt. Này mới xoay người, hừ lạnh nói, để cho ta nhìn ngươi mặt mũi thực. Sau đó, Trương Kính liền hối hận. Thật đặc biệt cay ánh mắt. Hắn nhìn thấy gì đó. Đẹp lạnh lùng xinh đẹp nữ quỷ dưới gương mặt, nửa bên mặt trái ngược lại vẫn là tốt nhưng phân nửa bên phải khuôn mặt nhưng là hoàn toàn đã rữa nát, thịt vụn vẫn còn không ngừng ngoạng ngoại, giống như là có giỏi giống nhau, ánh mắt cũng treo lơ lửng nửa treo ở không trung. Thu Sinh còn đang nảy giữa nát trên mặt sờ a liếm, một bộ say mê dáng vẻ. Ta bộ chết ngươi con khỉ. Trương Kính không nhịn được mắng nhỏ một tiếng, vội vàng xoay người, không ngừng dụi mắt, muốn quên mới vừa rồi một màn kia. Hắn cảm giác mình ánh mắt đều nhanh ngủ, buổi tối ăn cơm đều nhanh ói ra. A Sinh, ngươi thật là mạnh. Chương 51, lưu lại làm ta lòi như thế nào? Ừ. Mặc dù Trương Kính nhìn một cái sau liền vội vàng xoay người, sợ mình nhiều đi nữa nhìn hai mắt sẽ mù mắt, thế nhưng trên giường đang ở điên loan đảo phượng hai người. Không đúng, nói cho đúng là đang ở điên loan đảo phượng là một người một quỷ, vẫn là phát hiện dị thường. Quỷ nữ bốn éo người vì đó dừng lại, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ rồi liếc mắt, Thu Sinh chính là cặp mắt mê ly, hỏi, thế nào? Không có gì, quỷ nữ khẽ mỉm cười, nói. Thu Sinh cũng không muốn cái khác, nghe vậy thì có không kịp chờ đợi thân á sờ á bốn éo. Bất quá quỷ nữ lần này nhưng là không có lại phối hợp hắn, mà là hướng hắn khẽ thở ra một hơi, Thu Sinh hút vào sau, nhất thời liền dần dần mất đi ý thức, chậm rãi ngã lên giường, giống như là ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Thu Sinh ngã xuống, này nữ quỷ ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, thân hình chợt lóe, liền như giống như là một tia chớp nhanh chóng hướng Trương Kính Trô ở nơi cửa sổ tiến lên. Bất quá cũng không biết có phải hay không là này nữ quỷ còn có lòng xấu hổ, vậy mà tại động thủ trong nháy mắt, đưa nàng quần áo bọc ở trên người, cuối cùng không có để trần thân thể. Tới đúng dịp, Trương Kính lạnh rên một tiếng. Hắn tự nhiên cũng phát hiện quỷ nữ động tác, lúc này một cái tung người, theo hành lang nhảy đến bên ngoài đình viện. Hành lang địa thế quá chật, ảnh hưởng phát huy, đến bên ngoài trong sân, hắn phải thật tốt thu thập cái này quỷ nữ. Bất quá này nữ quỷ tốc độ cực nhanh, Trương Kính mới vừa nhảy đến sân, nàng cũng đã đuổi sát ở phía sau theo kịp, đồng thời còn bất đồng Trương Kính có hành động lúc, nàng kia phía sau thật dài tóc đen ghim đuôi sam, vào giờ khắc này vậy mà dài ra, liền giống như một dải lụa bình thường hướng Trương Kính cổ cuốn qua tới. Trương Kính không kịp phản ứng, cổ bị tóc dài cuốn lấy, hít thở không thông cảm giác truyền tới. Hơn nữa quỷ nữ còn dùng tóc kéo lôi lấy Trương Kính, đem Trương Kính hướng trước mặt nàng dựa vào, muốn dùng nàng cặp kia bắt đâm chết Trương Kính. Trương Kính thấy vậy, không khỏi tức giận giống to, đáng ghét. Hắn người mang phát lực, thân thể cũng nhận được cải thiện, quỷ nữ roi coi như quấn lấy hắn cũng đừng mơ tưởng khiến hắn hít thở không thông mà chết. Quỷ nữ kéo dài lấy hắn đi qua, hắn cũng không sợ hãi. Hắn tức giận là, hắn mới vừa rồi minh minh đã đem dùng lá bưởi từng khai quang trên hai mắt pháp lực xóa đi, chăm sóc tới nói hắn hẳn là không thấy được quỷ nữ kia buồn nôn bản thể mới đúng. Nhưng là này nữ quỷ thật sự đáng ghét, giống như là muốn cố ý buồn nôn hắn. Vì vậy không hề thay mỹ lệ tối ra, sẽ dùng kia nửa tấm giữa nát, ánh mắt huyền treo, có giỏi đang ngoạ ngoại khuôn mặt hướng về phía Trương Kính. Quả thực để cho Trương Kính cặp mắt gặp điểm bạo kích, thật nhanh ngủ. Tìm chết. Trương Kính thật rất tức giận, nhưng cũng không thể nhắm mắt lại, cố gắng bỏ qua kia buồn nôn nửa gương mặt. Tại quỷ nữ tức thì đem hắn kéo đến bên cạnh lúc, trong tay đã sớm quán chú phát lực kim tiền kiếm, đột nhiên nâng lên, hướng quỷ nữ song trưởng chém tới. Chít chít. Quỷ nữ song trưởng nhất thời giống như là thịt tươi để lên nóng bỏng tấm sắt, trong nháy mắt bị hâm chín rồi, toát ra một trận khói dày đặc. Quỷ nữ thống khổ kêu thảm một tiếng, hai tay vội vàng rút lui, cũng không dám lại đi bấm Trương Kính rồi. Trương Kính nhưng là nhân cơ hội này, một kiếm đem quỷ nữ tóc dài chặt đứt. Quỷ nữ bị kim tiền kiếm gây thương tích, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy hung tính đại phát, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Kính, nàng kia đầu đầy chỉ đen, trong nháy mắt này biến thành hoa dâm, hơn nữa từng cây một nổ mạnh lên. Nói như thế nào đây? Nay tạo hình, quả thực so với hậu thế không phải chủ lưu còn muốn khoa trương, cả đầu lên, giống như là cắm đầy ngân châm giống nhau. Rồi sau đó, nàng đầu, càng là rời khỏi thân thể bay lên, huyền phụ tại không trung. Thật là lại buồn nôn, vừa sợ sợ. Nàng đầu cùng thân thể phân biệt tại hai cái phương hướng, tiền hậu giáp kích Trương Kính. Ngay tại Trương Kính chuẩn bị làm phép, dùng kim tiền kiếm đâm quỷ nữ đầu lúc, thân thể nàng đỗng nhiên từ phía sau bắt lại Trương Kính hai tay, cắt đứt Trương Kính làm phép. Kim tiền kiếm bắn nhanh đến một nửa, trực tiếp rơi xuống. Đạo sĩ thúi, dám đến xấu ta chuyện tốt. Ngươi mới là tìm chết. Quỷ nữ đầu âm trầm nói. Bất quá, ta xem ngươi túi ra cũng không tệ, trong cơ thể dương khí đầy đủ. Nếu không, lưu lại làm ta lòi như thế nào? Về sau chúng ta cùng nhau song tu, làm một đôi thần tiên quyến lữ, chẳng phải sung sướng. Quỷ nữ thấy Trương Kính pháp khí rơi xuống đất, cho là thắng cuốn tại cầm, vì vậy cũng không gấp giết Trương Kính. Huyền phù tại không trung đầu. Quan sát Trương Kính một vòng sau, ngược lại có chút hăng hái hỏi. Buồn nôn buồn nôn buồn nôn ba. Buồn nôn chết ta rồi. Trương Kính nghe đến mấy cái này, chẳng những nhanh mù mắt, lỗ tai cũng phải điếc, sắp điên lên rồi. Âu nôn huế ngữ. Thật là âu nôn huế ngữ. Nhất định chính là tại ô nhục ta. Trương Kính nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép vận chuyển pháp lực, câu thông trong thiên địa lôi đỉnh chi lực, trong miệng nói lẩm bẩm. Cơ hồ là trong nháy mắt, không trung liền tạo thành một đạo xuyên toa rong rồi lôi điện, hướng quỷ nữ đầu bổ tới. Giết này nữ quỷ, Trương Kính tự nhiên không cần dùng thi triển ngũ lôi chú tầng thứ hai, như vậy đối pháp lực tiêu hao quá lớn. Ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ hai, cũng không phải là đại biểu hắn chỉ có thể thi triển ngũ lôi chú tầng thứ hai. Hắn vẫn có thể khống chế lôi đỉnh chi lực lớn nhỏ, chỉ thi triển ra ngũ lôi chú tầng thứ nhất uy lực. Cứ như vậy, hắn pháp lực tiêu hao rất nhỏ, hơn nữa làm phép tốc độ so với lúc trước cũng nhanh rất nhiều. Ẩm. Ngũ lôi chú chính xác không có lầm bổ trúng quỷ nữ đầu, quỷ nữ kinh khủng muốn né tránh đều đã không kịp, đầu lâu kia trực tiếp tại lôi đỉnh bên dưới hóa thành bụi, không còn sót lại một chút cặn rồi. Đồng thời quỷ nữ từ phía sau ôm lấy Trương Kính thân thể, cũng buông lỏng. Trương Kính vội vàng theo trong ngực nàng nhảy ra, cả người run lên, hắn đều thiếu chút nữa nổi da gà. Đấu pháp liền cẩn thận đấu pháp, con mẹ nó ngươi ôm ta làm gì đó. Còn đặc biệt để cho ta với ngươi song tu. Ta cũng không phải là thu sinh. Nhảy ra sau, Trương Kính mới ngưng thần đi xem quỷ nữ không đầu thần, này nữ quỷ vậy mà tại hắn một đòn ngũ lôi chú bên dưới, còn chưa có chết, bởi vì hệ thống không có chuyển tới thanh âm nhắc nhở. Nếu là quỷ nữ chết, hắn hiện tại hẳn đã thu hoạch công đức mới đúng. Quả thật, vốn là quỷ nữ đầu đã bị Trương Kính ngũ lôi chú phách không có, thế nhưng không đầu thân thể, tại một lát sau lại dài ra một cái đầu. Chỉ là cái này đầu liền không nữa giống như mới vừa rồi nổ như vậy đầu. Trên mặt cũng không dám cố ý lộ ra bộ kia buồn nôn bộ dáng, khôi phục đẹp lạnh lùng thanh lệ mặt mũi. Quỷ nữ tự thân khí tức, cũng theo đó hể bại một mảng lớn, phảng phất đã đến dầu cạn đèn tắt thời điểm. Hiển nhiên Trương Kính một cái ngũ lôi chú mặc dù không có thể muốn nàng tính mạng, nhưng là cực lớn trình độ làm nàng bị thương nặng, nàng đã không có sức chiến đấu gì rồi. Vì vậy quỷ nữ cũng không dám nữa theo Trương Kính chiến đấu, phi độn hướng phòng ngủ chạy trở về. Trốn chỗ nào? Trương Kính đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng, chặt đuổi theo. Quỷ nữ đòi lại trên giường, vội vàng tỉnh lại thu sinh, cũng đối với hắn thi triển ảo thuật, nũng nịu kêu khóc nói, thu sinh, nhanh cứu ta. Thu sinh mắt lim dim buồn ngủ mà tỉnh lại, lung lay đầu, nhìn về phía truy vào phòng Trương Kính, trong mắt hắn vậy mà biến thành á huy dâm đáng dáng vẻ, giờ phút này cầm trong tay roi ra, đang muốn đánh quỷ nữ. Thu sinh thấy vậy nhất thời nổi giận. Này còn đến đâu? Tốt ngươi một cái á huy, dám khi dễ bạn gái của ta. Lúc này đều bất chấp mặc quần áo, liền hướng Trương Kính vọt tới. Sớm đoán được rồi. Trương Kính đối với cái này sớm có chuẩn bị. Trong phim ảnh, Thu Sinh chính là bị này quỷ mê thần hồn điên đảo, bởi vì xui xẻo đệ tử, cửu thúc đều chịu không ít đau khổ. Cho nên Trương Kính trước khi tới, ngay tại trong túi chuẩn bị xong mấy tờ phù, nhìn xông lại Thu Sinh, trước lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ở trên người hắn dán một trương định thân phù, để cho ngừng lại, không thể động đậy. Nhưng lập tức dùng như vậy, thân thể không thể động, nhưng Thu Sinh trong miệng cũng vẫn còn chửi bậy lấy. Cố gắng muốn tránh thoát định thân phù khống chế. Trương Kính vì vậy lại cho hắn một trương thanh thần phù, để cho cặp mắt khôi phục lại sự trong sáng, không hề bị quỷ nữ ảo thuật khống chế. Ồ Thu Sinh trong mắt A Huy dần dần biến thành Trương Kính dáng vẻ, thu tiếng hỏi, sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đây là thế nào? Nằm mơ sao? Ngươi định trụ ta làm gì đó, mau buông ta ra. Trương Kính tức giận nói, nằm mơ. Ngươi bị quỷ mê hoặc, vẫn cùng nàng lên giường. Ngươi trước chờ. Chờ ta diệt cái này quỷ nữ, lại thả ra ngươi. Hắn sợ thả Thu Sinh sau, cái ý này chí không kiên định ra hỏa, lại bị quỷ nữ mê hoặc, cho hắn làm loạn. Quỷ nữ, lên giường. Thu Sinh tự lẩm bẩm, giống như là trở về nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng trên giường nhìn. Nhất thời nhìn thấy khí tức bề ngoài, đầy mắt hoảng sợ quỷ nữ, liên tưởng tới tiền nhân hậu quả, đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi cái loại này phiêu phiêu quá dục tiên cảm giác, cực hạn vui vẻ. Hắn cảm thấy rất không chân thật, còn tưởng rằng là đang nằm mơ đây. Kết quả không nghĩ đến, là thực sự. Thu Sinh trong lòng thật cao hứng, hiểu được vô cùng, trên mặt tươi cười. Dù là, chỉ là một quỷ nữ, nhưng là nhìn thấy Trương Kính tay cầm kim tiên kiếm, sẽ phải xử tử quỷ nữ. Thu Sinh nhất thời trong lòng đau xót, lớn tiếng cầu khẩn nói, sư đệ, không được. Hạ thủ lưu tình a. Trương Kính nghe vậy, nhất thời khỏe miệng giật một cái. Thu Sinh hàng này. Thật đúng là muốn thay quỷ nữ cầu tha thứ. Ngu không thể nói. Ngươi cho rằng là này nữ quỷ là thực sự thích ngươi. Bất quá chỉ là coi trọng bên trong cơ thể ngươi dương khí đầy đủ, đem ngươi trở thành làm lọ thôi. Trương Kính không chút do dự, vận chuyển pháp lực, kim tiền kiếm hướng đã trọng thương quỷ nữ đâm tới. Chương 52, sư đệ, trên người của ngươi thật tấm áp. Đối với quỷ nữ, Trương Kính nhưng thật ra là không có gì thành kiến. Cũng không có cảm thấy, chỉ cần là quỷ, thì nhất định là lệ quỷ, ác quỷ. Giống như trên đời này người, có người tốt, thế nhưng người xấu như thường cũng không ít, thậm chí có những người này so với ác quỷ còn ác độc hơn. Cho nên cũng không phải là sở hữu quỷ, đều nhất định mang lòng ý đồ xấu, suy nghĩ muốn hại người. Chỉ bất quá tên này kêu Tiểu Ngọc quỷ nữ, Trương Kính cũng không cảm thấy cho nàng là thực sự thích Thu Sinh. Đầu tiên nàng xem lên Thu Sinh nguyên nhân, tựa hồ cũng là bởi vì Thu Sinh tại nàng trước mộ phần nói một câu, 20 tuổi liền chết, làm hại, tới nén hương đi. Sau đó này nữ quỷ đã nhận định Thu Sinh, thông qua đủ loại thủ đoạn, chế tạo vô tình gặp được cùng thu sinh lăn ga trải giường. Đây cũng quá xé. Quỷ nữ, chẳng lẽ đều tốt như vậy vùng sao? Coi như người ta chữ đại hiệp câu dẫn tiểu thiến cô nương thời điểm, cũng là hao phí một phen công phu hảo sao. Được rồi, liền cho phép tiểu ngọc đối với thu sinh vừa thấy đã yêu, gặp mặt một lần lại không thể tự kiềm chế thật sâu yêu thu sinh. Nhưng là nếu như vậy thích thu sinh, kia tại sao còn muốn tại cuốn trên giường thời điểm, cuốn hút thu sinh dương khí đây? Trương Kính lần này bởi vì tới phải trả tính sớm, cho nên thu sinh mặc dù bị hấp thụ không thiếu dương khí, nhưng miễn cưỡng coi như không có gì đáng ngại. Có thể nếu như không có Trương Kính chặn ngang một cước, dựa theo trong phim ảnh nội dung cốt truyện, thu sinh nhưng là sẽ bị gắng gượng hút tới hư thoát ta. Thậm chí nửa đường thu sinh thật sự không chịu nổi, muốn kết thúc chiến đấu trở về nghĩa trang, đều bị quỷ nữ lại kéo trở lại trên giường, tiếp tục chèn ép. Đến cuối cùng, huyết khí phương cương thu sinh, trở lại nghĩa trang cả người đều héo, nằm ở trên ghế đứng cũng không vững. Tốt. Ngươi nói ngươi khó nén nổi tình cảm, không nhịn được tới một phát gì đó, có thể lý giải. Nhưng không cần phải một phát, hai phát, ba bốn phát, bốn phát, năm phát sáu bảy phát. Pháo binh liên tục, gánh không được rồi còn không chuẩn đi, muốn miễn cưỡng, này cũng không cần phải chứ. Có đôi lời nói thế nào? Thích là can dỡ, yêu là khắc chế. Ngươi đều không khắc chế, chỉ muốn rút ra dương khí. Loại tình huống này, thật sự là rất khó để cho Trương Kính tin tưởng này nữ quỷ là thực sự thích thu sinh, liều lĩnh muốn cùng thu sinh chung một chỗ. Đương nhiên, trong phim ảnh sau đó quỷ nữ bị cựu thúc tàn nhẫn dạy dỗ một trận sau đó, thật vất vả tại thu sinh dưới sự giúp đỡ chạy trốn. Cuối cùng rốt cuộc lại không biết sống chết chạy trở về nghĩa trang, phải dẫn thu sinh cùng đi. Đây cũng là để cho Trương Kính không hiểu nổi. Có lẽ, trong này còn có cái gì cái khác cần tình. Bất quá hôm nay này nữ quỷ biểu hiện ra một mặt, thật sự là rất khó để cho Trương Kính không đi giết nàng. Cuốn hút thu sinh dương khí rồi coi như xong. Lại còn muốn cho ta theo nàng song tu, làm nàng lò. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Ngươi chính là biến thành ta điểm công đức đi. Trương Kính như thế nào đi nữa ái tâm tràn lan, cũng không đến nỗi đối với một cái quỷ nữ hạ thủ lưu tình. Vận chuyển pháp lực, quán chú vào kim tiền kiếm bên trong, một kiếm đâm xuống, đã trọng thương không có sức chiến đấu quỷ nữ, cơ hồ là chắc chắn phải chết rồi. Nhưng ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đống nhiên Trương Kính lại bị người từ phía sau gắt gao ôm lấy. Sư đệ, ngươi thả nàng đi. Thu sinh hô lớn. Đồng thời đối với quỷ nữ nháy mắt, ngươi chạy mau. Trương Kính vừa giận vừa sợ. Kinh hãi là, thu sinh hàng này không phải đã bị hắn dùng định thân phủ định trụ sao. Như thế hắn bỗng nhiên có thể động. Không nên a. Mặc dù hắn định thân phủ chỉ có tầng thứ nhất, dùng để đối phó cao cấp cương thi, quỷ quái nhất định là không dùng. Chẳng lẽ là ta họa định thân phủ là bán thành phẩm? Nhưng thu sinh hàng này chẳng qua chỉ là một cái tam lưu thuật sĩ, chính là công phu quyền cước tốt lực lượng tương đối lớn, thế nhưng cũng không khả năng tránh thoát định thân phủ trói buộc a. Rất là, hàng này thật đúng là một cái si nhi, biết rất rõ ràng đây là một cái lừa hắn lên giường quỷ nữ, lại còn muốn thay nàng cầu tha thứ, tới ngăn trở chính mình giết nàng. Thả tay. Người đem thả tay. Trương Kính mặc dù pháp lực so với thu sinh mạnh rất nhiều. Thế nhưng lực lượng thật đúng là không thế nào hơn được thu sinh. Hàng này hai cánh tay cực kỳ dùng sức, đem Trương Kính thật chặt vòng ôm vào trong ngực thời điểm, Trương Kính tránh thoát đều tránh thoát không được. Trương Kính cảm giác mình quả thực giống như là bị vòng sắt trói lại một dạng. Hắn không ngừng dùng sức dây rùa không có tránh thoát, ngược lại làm chính mình cả người đau. Dựa vào, thu sinh hàng này bắp thịt ngực như thế như vậy phát đạt, giống như hòn đá cứng rắn. Đúng rồi, hàng này còn không mặc quần áo đây. Ta không thả, ta không thả. Sư đệ ta và ngươi, ngươi tạm tha Tiểu Ngọc một mạng đi. Thu sinh đem Trương Kính càng ôm càng chặt, đầu còn đặc biệt đặt ở Trương Kính trên bả vai, đối với quỷ nữ cuống cuồng hô, ngươi đi mau à. Quỷ nữ thấy vậy, ánh mắt lộ ra vui mừng. Đồng thời, còn kèm theo đối với thu sinh từng tia áy náy, phức tạp vạn phần nhìn một cái thu sinh, không có nhiều do dự, rất nhanh liền từ cửa sổ bay đi. Trương Kính giận đến hộp máu, nếu không phải sợ đánh chết thu sinh, thật muốn thi triển ngũ lôi chú. Cho bị quỷ mê tâm khiếu hắn cũng tới một đòn, để cho hàng này thanh tỉnh một chút. Tới tay điểm công đức, cũng để cho hắn đem thả đi. Này nữ quỷ rõ ràng đạo hạnh không thấp, nếu là giết, điểm công đức như thế cũng sẽ không thấp hơn 300 điểm. Ta điểm công đức A. Trương Kính khóc không ra nước mắt. Một lúc sau, quỷ nữ khí tức biến mất không thấy gì nữa, cả tòa phủ đệ ảo giác cũng hết thể biến mất, biến thành nguyên lai kia đổ nát thê lương dáng vẻ. Trương Kính vô lực thở dài, đối với thu sinh tức giận nói, này... Này nữ quỷ đều đi, còn không mau buông ra ta, ôm ta rất thoải mái sao? Thu sinh ngượng ngùng cười cười, này mới thả mở Trương Kính, một bên tìm chính mình y phục mặc, một bên nói sang chuyện khác, không nghĩ đến sư đệ trên người của ngươi thật tấm áp. ấm áp ngươi đại gia. Trương Kính trong lòng nổ nước bọt, liếc mắt một cái buông ra chính mình Thu Sinh, phát hiện Thu Sinh bỗng nhiên dùng mình một cái. Thời tiết này mình không có nhiều lạnh, xem ra là bị hấp thụ không thiếu dương khí, cho nên quá suy nhược rồi. Trương Kính bi hắn bất hạnh nộ kỳ bất tranh nhìn lấy hắn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi xem một chút ngươi, nếu không phải ta kịp thời chạy tới, ngươi đều bị này nữ quỷ làm rồi. Ngươi còn muốn ngăn trở ta giết nàng. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Thu Sinh nhưng là một mặt không có vấn đề thái độ, cười hát hát nói, bất kể nàng là người hay là quỷ, chung quy cùng ta cùng chung ô nhu, cùng nhau phong lưu khoái hoạt qua. Ngươi nói ta muốn là xuống giường sau đó, liền trở mặt, sẽ đối nàng kêu đánh tiếng kêu giết, ta thành người nào? Ta. Ngươi. Trương Kính thật không biết nên nói cái gì, há miệng cuối cùng nói cái gì cũng nói không ra lời. Không nhìn ra, hàng này còn là một si tình người a. Trương Kính rất hối hận, coi như cuối cùng muốn cho kia nữ quỷ chạy trốn, cũng hẳn để cho Thu Sinh nhìn nàng một cái mặt mũi thật sự. Nếu là nhìn quỷ nữ mặt mũi thực sau, Thu Sinh vẫn có thể như vậy tiêu sái tự nhiên, kia Trương Kính liền thật phục hắn. Ngươi thật đúng là so với chữ đại hiệp còn phẩm đức cao thượng a. Trương Kính cuối cùng buồn bực nói. Chữ đại hiệp? Cái kia chữ đại hiệp à? Thu Sinh tò mò hỏi. Ninh Thái Thần, chưa nghe nói qua à? Trương Kính nói. Không có đâu. Vị này chữ đại hiệp có cái gì truyền kỳ trải qua sao? Thu Sinh lắc đầu. Có a, hãy cùng ngươi giống nhau, làm một cái quỷ, còn si tình không nớt. Trương Kính cười lạnh nói. Như vậy ngược lại người trong đồng đạo, về sau có cơ hội quen biết một chút. Thu Sinh một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Trương Kính hoàn toàn hết ý kiến, nói, chuyện này, chính ngươi trở về theo sư thúc giải thích đi. Nhắc tới cửu thúc, Thu Sinh rốt cuộc biết sợ, vội vàng cầu xin tha thứ, đường a. Sư đệ, tối nay sự tình ngươi muôn ngàn lần không thể nói cho sư phụ, nếu không ta chết định. Trương Kính cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta không nói, sư thúc liền không nhìn ra được sao. Ngươi bây giờ dương khí bị hút đi nhiều như vậy, còn một thân quỷ khí, sư thúc coi như nhắm mắt lại cũng có thể phát hiện dị thường. Thu Sinh vẻ mặt đau khổ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Rất nhanh, hai người thu thập một phen, Trương Kính an vị lấy Thu Sinh xe đạp, trở lại Nghĩa Trang rồi. Quả thật, trở lại Nghĩa Trang cựu thúc liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, tại hắn nghiêm hình tra hỏi xuống, Thu Sinh chính mình chủ động thổ lộ ra tình hình thực tế. Cựu thúc giận tí mặt, đối với Trương Kính đạo, Trương Kính, cái này vô sỉ bị ma quỷ ám ảnh, ngăn lại ngươi thời điểm, ngươi nên không hạ thủ lưu tình, ban cho hắn một cái ngũ lôi chú. Thu Sinh còn tức tối bất bình, ủy khuất mà giải thích, sư phụ, không thể nói như thế. Cũng không phải là sở hữu quỷ đều đáng chết, ta cảm giác được Tiểu Ngọc là một tốt quỷ, cũng là thật tâm thích ta. Thích ngươi. Cựu thúc giận đến không được, trực tiếp dùng khói đầu tại Thu Sinh trên đầu gõ qua đi, nổi giận mắng, nàng đó là thích ngươi dương khí. Thu Sinh đau đến hai tay ôm đầu, còn hỏi, như vậy trên đời nhiều như vậy nam nhân, đều có dương khí. Tiểu Ngọc tại sao không đi hút người khác dương khí, đặc biệt hút ta ư? Đó là bởi vì ngươi thể chất cùng người bình thường bất đồng. Cựu thúc tức giận nói. Thế nhưng cựu thúc lại không có nói Thu Sinh thể chất đến tột cùng có khác biệt gì. Chỉ là nói, nếu như này nữ quỷ còn dám lộ diện, ta không phải diệt trừ nàng không thể. Không biết có phải hay không là bởi vì Trương Kính nguyên nhân, chạy mất quỷ nữ, tiếp theo không có lại tới tìm Thu Sinh. Bất quá cái này còn không phải để cho Trương Kính kinh ngạc nhất. Để cho Trương Kính kinh ngạc là, Minh Minh bị quỷ nữ hấp thụ rất nhiều dương khí Thu Sinh, vậy mà ngày thứ hai thân thể liền khôi phục. Thương cân động cốt 100 ngày. Dương khí thiếu sót không thể so với thương cân động cốt nhẹ bao nhiêu, đều cần thời gian cùng đổ bổ tới từ từ điều hòa. Nhưng Thu Sinh hàng này, vậy mà buồn ngủ một chút là tốt rồi. Đây là tình huống gì? Trương Kính bỗng nhiên lại nghĩ đến, chính mình tối hôm qua đối với Thu Sinh dán lên định thân phủ, một lát sau liền bị Thu Sinh tránh thoát. Lúc đó Trương Kính còn tưởng rằng là chính mình họa định thân chú là bán thành phẩm, cho nên mất hiệu lực. Chẳng lẽ nói, cũng không phải là như thế. Có lẽ... đây chính là Thu Sinh chiêu quỷ nữ thích nguyên nhân. Chương 53, vị diện chi tử, Thu Sinh. Trương Kính cẩn thận xác nhận một phen. Phát hiện Thu Sinh xác thực đã đem tối hôm qua bị quỷ nữ hút đi dương khí, toàn bộ bù đắp lại. Buổi sáng liền nhảy nhót tương mừng, không có một chút hề hoài không dao động dáng vẻ, dương khí đủ cực kỳ. Trương Kính buồn bực đạo, không nên a. Chân chính bắt đầu tu luyện pháp thuật, người mang pháp lực sau đó, Trương Kính so với ban đầu hiểu thêm một người dương khí tầm quan trọng. Giống như Na Liên Hương lầu lão bản Hạ Lượng, trước hắn bị lệ quỷ khôi lỗi phụ thân không ngừng hấp thu dương khí, không có mấy ngày liền bệnh nặng khó khỏi, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Nếu như không là gặp phải Trương Kính cứu rút, mấy ngày nữa sợ là tính mạng đều khó bảo toàn rồi. Nhưng coi như Trương Kính trừ đi lệ quỷ khôi lỗi, Hạ lão bản bệnh tình cũng không khả năng lập tức chuyển biến tốt, chỉ là không biết trở nên ác liệt mà thôi, sợ rằng phải gần nửa năm tài năng phục hồi như cũ. Thu Sinh tối hôm qua tình huống ngược lại không có Hạ lão bản nghiêm trọng như vậy, nhưng không có một cái Nguyệt Tĩnh dưỡng thêm thuốc bổ điều chỉnh, cũng không khả năng hoàn toàn khôi phục. Nhưng Thu Sinh ngược lại tốt, buồn ngủ một chút, buổi sáng liền chuyện gì không có. Ngươi làm sao làm được? Trương Kính hiếu kỳ nhìn lấy hắn, nói, tình huống bình thường, ngươi bị hấp thu rồi dương khí, tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Thu Sinh tinh tướng mà nói, đương nhiên là ta thiên phú dị lạnh, thân thể khỏe mạnh a. Ngày hôm qua điểm tiêu hao, với ta mà nói căn bản không tính chuyện. Dừng một chút, hắn lập tức lại lắc đầu, phủ định đạo, không đúng. Hẳn là Tiểu Ngọc tối hôm qua thật ra căn bản không có như thế rút ra ta dương khí, căn bản không có hại ta. Ta cứ nói đi, sư đệ ngươi và sư phụ, đều oan uổng người tốt. Vừa nói, Thu Sinh còn một bộ tiết hận dáng vẻ. Rất có hoa mẫu đơn xuống chết thành quỷ cũng phong lưu tư thế. Được. Trương Kính lười theo cái này bị ma quỷ ám ảnh ra hỏa nói nhiều nói nhảm. Hỏi hắn, là không có khả năng hỏi ra kết quả gì tới. Thu Sinh chính mình cũng không biết mình dương khí khôi phục nhanh như vậy, đại biểu gì đó. Bất quá tựa hồ cựu thúc là biết rõ. Bởi vì tối hôm qua lúc trở về, Thu Sinh mạnh miệng hỏi nam nhân thiên hạ nhiều như vậy, Tiểu Ngọc tại sao không hấp thu những người khác dương khí, hết lần này tới lần khác tìm tới hắn. Cựu thúc liền nhanh mồm nhanh miệng, nói Thu Sinh thể chất cùng người bình thường bất đồng. Lúc đó Trương Kính không có để ở trong lòng, cho là cựu thúc chính là thuận miệng nói, bây giờ trở về quá mức muốn, cựu thúc hẳn là biết rõ gì đó. Vì vậy Trương Kính tìm được cựu thúc, nói ra chính mình suy đoán. Cựu thúc đối với cái này không có quá kinh ngạc, chung quy hắn người sư điệt này mặc dù tại tình yêu nam nữ phương diện có chút không thông suốt, nhưng những phương diện khác vẫn là thông minh, không giống Văn Tài cùng Thu Sinh như vậy thiếu thông minh. Thu Sinh dương khí dị thường, Trương Kính có thể nhìn ra được cũng rất bình thường. Cựu thúc cũng không có dấu dếm, ngược lại là có chút bất đắc dĩ nói, Thu Sinh thể chất, đúng là cùng người bình thường không giống nhau. Nhắc tới, ban đầu ta thu Thu Sinh làm đồ đệ, cũng là bộ phận nguyên nhân là bởi vì... Cựu thúc chậm rãi nói ra năm đó chuyện cũ. Nguyên lai, Thu Sinh thể chất xác thực rất đặc thù, là trong truyền thuyết tam dương thân thể. Trong cơ thể dương khí đầy đủ, vượt qua xa người bình thường, cho dù dương khí trôi qua, cũng sẽ giống như bây giờ nhanh chóng bù đắp lại. Chuyện của tôi nét. Như vậy thể chất, nếu là dạy dỗ thích đáng, tu luyện dương thuộc tính công pháp, làm ít công to, sẽ là hiếm thấy thiên tài. Cho nên lúc ban đầu cựu thúc phát hiện Thu Sinh đặc điểm này, trong lòng mừng rỡ. Cơ hồ không có làm nhiều cân nhắc liền đem hắn thu làm đệ tử, suy nghĩ nói không chừng có thể dạy dỗ ra một tên môn sinh đắc ý. Trương Kính nghe đến đó, không nhịn được kinh ngạc nói, Thu Sinh là thiên tài. Vậy tại sao? Phía sau mà nói Trương Kính nói không ra lời. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thu Sinh hàng này, nơi nào nhìn ra được là thiên tài rồi hả? Hắn thời gian tu luyện cũng không tính là ngắn, loại trừ thân thủ nhanh nhẹn, không sai biệt lắm có thể tính là một cao thủ võ lâm. Pháp lực nhưng ngay cả chân chính nhập môn cũng còn không có. Minh minh chính là một cái hố được không? Ngươi nghe ta nói xong. Cựu thúc lắc đầu một cái, trên mặt có cười khổ cùng tổn thức. Hắn thu Thu Sinh thời điểm, cảm giác mình nhặt được cái bảo. Nào biết sau đó mới phát hiện, Thu Sinh cũng không phải là bảo, mà là một khối ngon thạch. Thu Sinh đúng là người mang tam dương thân thể, không sai. Thế nhưng hắn tam dương thân thể, cũng không phải trạng thái hoàn chỉnh. Đơn giản tới nói, Thu Sinh tam dương thân thể hiện tại trạng thái. Tương tự với ngủ say bên trong, cho nên cũng không thể phát huy ra phải có công hiệu. Cựu thúc đối với cái này cũng buồn bực, hắn đừng nói chưa từng thấy qua loại tình huống này, ngay cả lật xem cổ tịch đều chưa từng phát hiện ghi chép Thu Sinh như vậy tình trạng. Những năm gần đây, cựu thúc nghĩ hết biện pháp, cuối cùng cũng không thể đem Thu Sinh tam dương thân thể đánh thức. Về sau, hắn đều cơ bản buông tha, đem Thu Sinh tam dương thân thể sự tình không sai biệt lắm đã quên mất. Thu Sinh hiện tại loại trừ trong cơ thể dương khí so với người bình thường đầy đủ hơn. Bị quỷ nữ hấp thu cũng có thể nhanh chóng bù lại, sau đó liền không có bất kỳ chỗ đặc thù rồi. Tu hành tốc độ, cũng cùng thiên tài hai chữ không liên quan. Đương nhiên, cho dù Thu Sinh chỉ là không lành lặn tam dương thân thể, đối với quỷ nữ loại hình tà ma, nhưng cũng là có thiên nhiên sức hấp dẫn. Cho nên cựu thúc cũng cảm thấy, tối hôm qua kia nữ quỷ, căn bản không phải thật tâm thích Thu Sinh, chỉ là nhìn chúng hắn dương khí thôi. Trương Kính nghe xong, coi như là bừng tỉnh đại ngộ rồi. Cái này cùng hắn suy đoán. Thật ra đại khái xê xích không nhiều. Chỉ bất quá, tam dương thân thể, đến tột cùng là gì đó thể chất à? Tam dương, là kia tam dương. Ta chỉ nghe nói qua đại tam dương, tiểu tam dương. Thế nhưng chỉ là ớt gan chứ. Đồ chơi này hẳn không cái gì đáng giá kiêu ngạo. Phảng phất là nhìn thấu Trương Kính nghi ngờ trong lòng, cựu thúc hai tay chắp sau lưng, di chuyển bước chân nói, nếu như Thu Sinh là chân chính hoàn chỉnh tam dương thân thể, vậy hắn thiên phú, sợ là không thể so với Trương Kính ngươi kém bao nhiêu. Tam Dương thân thể, mặc dù không như thuần dương chi thể, thân thể thái âm như vậy dành tiếng đại, nhưng lại không kém chút nào. Cái gọi là Tam Dương, có Tam Dương khai thái ý tứ. Thái quẻ họa pháp đúng là họa một, hai, ba cái dương hảo, cho nên ba cái dương tuyến mở ra thái quẻ, tinh thần phấn chấn đằng huy, vạn vật hồi phục, sinh cơ bừng bừng. Cho nên Tam Dương thân thể người, chẳng những trong cơ thể dương khí đầy đủ, thậm chí mệnh trong chính là đã định trước cắt tường thuận lợi, chuyện tốt không ngừng. Trương Kính đây coi như là nghe hiểu. Ý tứ chính là, nếu như thu sinh Tam Dương thân thể không phải không lành lặn mà nói, như vậy hắn chẳng những sẽ là một thiên tài, hơn nữa còn là tồn tại đại khí vận ra thân người. Tương tự với vị diện chi tử. Chặt chặt. Hoàn toàn không nhìn ra a. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, thu sinh hàng này thật đúng là có chút ít không giống tầm thường. Cũng tỉ như, người bình thường dám cùng quỷ nữ quấn trên giường sao? Không dám chứ. Liên quỷ cũng không dám lên, tính anh hùng gì hảo hán. Tính là gì vị diện chi tử. Nhìn một chút chữ đại hiệp. Nhìn thêm chút nữa hứa hán văn. Thu sinh phong thái, có thể không thể so với này hai vị tiền bối sai. Chuyện này, ta cho tới bây giờ chưa nói với thu sinh. Trương Kính ngươi cũng không cần đem chuyện này nói cho hắn biết. Cựu thúc cuối cùng dặn dò. Trương Kính gật gật đầu, biểu thị biết. Đương nhiên không thể nói cho thu sinh. Bình thường thu sinh người này cũng có chút tự cho mình siêu phàm, cảm giác mình rất đáng ởm, vì vậy xông không ít hàng. Nếu là cho hắn biết mình còn có một cái vẫn còn thức tỉnh phần mềm hậc, hắn vẫn không thể bay lên trời ạ. Không biết những thứ này, hắn còn có thể thành thật một chút. Đúng rồi. Trương Kính bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, hỏi, sư thúc. Tối hôm qua ta đối thu sinh sư huynh sử dụng định thân phủ, đưa hắn định trụ. Nhưng là chính làm ta muốn giết kia quỷ nữ lúc, thu sinh sư huynh vậy mà tránh thoát định thân phủ trói buộc, ôm lấy ta. Đây là chuyện gì xảy ra hả? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thể chất nguyên nhân? Còn có chuyện này. Cựu thúc nhíu mày một cái, lập tức lại lắc đầu, không có đem chuyện này để ở trong lòng, nói, hẳn là ngươi kia trương định thân phủ không có vẽ xong đi, cho nên mới đột nhiên mất đi tác dụng. Thu sinh thể chất, theo ta mấy năm này tới quan sát, hắn loại trừ trong cơ thể dương khí đầy đủ một điểm, không có cái khác địa phương đặc thù. Trương Kính nghe vậy gật gật đầu. Nếu cựu thúc đều nói như vậy, kia nghĩ đến chuyện này hẳn là cùng thu sinh thể chất không liên quan, là mình phụ không có vẽ xong. Ngay tại hai người lúc nói chuyện sau, bên ngoài sân bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng ồn ào, tựa hồ tới không ít người dáng vẻ. Ngay sau đó chỉ nghe thấy A Huy kia cùng người khác bất đồng thanh âm, cựu thúc, cựu thúc, cựu thúc ở nơi nào a? Ta tìm cựu thúc. Thường Uy tới. Chương 54, bắt cương thi. Nghe được Thường Uy thanh âm, cựu thúc cùng Trương Kính đều đi ra nhà. Đội trưởng, sớm a. Cựu thúc chào hỏi. Cựu thúc mặc dù bình thường thích nghiêm mặt, thế nhưng đối nhân xử thế thời điểm, thật ra thì vẫn là thật hiền hòa. Mặc dù Nghĩa Trang đã từng cùng đội bảo an đội trưởng A Huy từng có không vui, A Huy còn đem cựu thúc vồ vào phòng giam qua, thế nhưng đã sớm tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hơn nữa tại cương thi qua lại sau, mấy ngày nay A Huy coi như đội bảo an đội trưởng, cũng không có lâm trận bỏ chạy, hoặc là bỏ rơi nhiệm vụ, ngược lại đem Nhâm ra trấn trị an quản lý được không tệ, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ mang theo binh lính tại trấn trên tuần tra, rất tận tụy với công việc. Cựu thúc đúng A Huy tự nhiên cũng không có gì đó thành kiến. Cựu thúc sớm. Mới vừa rồi lúc vào cửa còn một bộ vênh vang đắc y A Huy, nhìn thấy cựu thúc nhất thời vẻ mặt ôn hòa, cười không có tiết tháo chút nào. Đội trưởng sớm như vậy tới, không biết có chuyện gì. Cựu thúc hỏi. Lúc này Nhậm Đình Đình bưng mới vừa giặt xong quần áo chậu gỗ đi tới trong sân, chuẩn bị phơi nắng quần áo. A Huy nhìn thấy Nhậm Đình Đình, nhất thời ánh mắt sáng lên, cười hát hát nói, mấy ngày nay biểu muội ta ở tại Nghĩa Trang, ta tới xem một chút nàng, thuận tiện cho nàng mang một ít ăn ngon được đồ vật. Nói xong, hắn phất phất tay, hai gã binh lính lập tức cầm lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật đi vào. A Huy đi tới Nhậm Đình Đình bên người, ưỡn mặt đạo, biểu muội, mấy ngày nay tại Nghĩa Trang ở đã quen thuộc chưa? Ăn đã quen thuộc chưa? Ta hôm nay mang cho ngươi không ăn ít tới, đều là ngươi bình thường thích ăn trái cây, điểm tâm. Nhậm Đình Đình nhìn một chút, cũng không phải là cái gì vật phẩm quý trọng, đều là ăn, có thể để cho tất cả mọi người nếm thử một chút, vì vậy nhận lấy, nói, cảm ơn biểu ca rồi. Không khách khí, không khách khí. A Huy cười hát hát nói. Nếu là lấy hắn bình thường tính cách, nắm lấy cơ hội khẳng định chính là đánh rắn thượng côn, tiếp tục dây dưa Nhậm Đình Đình một phen. Bất quá có lẽ hôm nay là tại Nghĩa Trang, cựu thúc ngay ở bên cạnh, hắn ngược lại khắc chế rất nhiều. Nhìn thấy Nhậm Đình Đình không nghĩ lại phản ứng đến hắn, xoay người tiếp tục phơi quần áo đi rồi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt lưu luyến mà theo Nhậm Đình Đình trên mặt rời đi. Cựu thúc lại hỏi, đội trưởng còn có chuyện gì sao? A Huy hai tay cắm ở trên ngai lưng, ho khan một tiếng, mới nghiêm trang đạo, cửu thúc, ta muốn mời Trương huynh đệ cùng chúng ta cùng đi bắt cương thi.
Trương huynh đệ.
Cửu thúc cùng bên cạnh Trương Kính, nghe vậy ngẩn người. Một lát sau mới lập tức kịp phản ứng. A Huy hẳn là lại nói Trương Kính. Người này cũng là có thể, đối với văn tài thu sinh, cho tới bây giờ đều là không ngừng kêu tên họ. Kêu Trương Kính thời điểm, liền biến đổi thành gọi, thân thiết gọi là Trương huynh đệ.
Trương Kính nghe, đều có điểm nổi da gà.
Bất quá Trương Kính bỗng nhiên nhớ lại, trong phim ảnh A Huy mặc dù trước mặt bộ phận biểu hiện rất không đáng tin, nhưng đã đến thời khắc nguy cấp, thật ra biểu hiện vẫn luôn còn biết tròn biết méo. Chẳng những tại cuối cùng quần đấu nhâm láo thái ra thời điểm, hắn bỏ khá nhiều công sức, hơn nữa trước mặt mấy ngày hắn cũng là một mực ở bảo vệ nhâm gia trấn an toàn. Ở chính giữa thời điểm, xác thực còn chủ động yêu cầu muốn nắm cương thi tới. Bất quá điện ảnh bên trong, hắn muốn mời là cựu thúc phụng bồi hắn cùng đi bắt cương thi. Như thế hiện tại trực tiếp tìm hắn cùng đi.
Trương Kính hỏi, tại sao tìm ta và các ngươi cùng đi bắt cương thi?
Phải đi tự các ngươi bỏ tới được rồi a, các ngươi đội bảo an nhân thủ nhiều như vậy.
A Huy áp sát đến Trương Kính bên người, lộ ra rất thân mật dáng vẻ, nói, chúng ta đội bảo an người mặc dù nhiều, nhưng là lại cũng không biết cương thi tập tính, không biết nên đi đâu mà tìm.
Cứ như vậy bốn phương tám hướng, giống như con ruồi không đầu giống nhau tán loạn, chính là mò kim đáy biển, căn bản không khả năng tìm tới.
Nghe vậy, cựu thúc nói, cái này dễ thôi, các ngươi đi ưu ám địa phương tìm là được.
Nếu như vậy, Trương huynh đệ chúng ta tiểu xuất phát đi.
A Huy cười nói.
Trương Kính cũng không phải là rất muốn tiếp theo đám này đội bảo an người chạy loạn. Bởi vì hắn biết rõ đám người này đã định trước tốn công vô ích, không tìm được nhâm láo thái gia chỗ ẩn thân địa phương, vì vậy buồn cười nói, nếu các ngươi đều đã xác định mục tiêu, tại sao còn muốn tìm ta và các ngươi cùng nhau?
Lúc này Văn Tài theo bên cạnh nhảy ra, trêu ghẹo nói, rất hiển nhiên hắn sợ, cho nên mới tìm sư đệ ngươi cùng đi a.
Bị như vậy một xỉ vả, A Huy trên mặt có chút ít không nhịn được, giống như là bị chọc trúng tâm sự bình thường.
Trương Kính nhớ kỹ, trong phim ảnh A Huy chính là như vậy bị Văn Tài xỉ và sau, không nghĩ mất mặt, vì vậy liền dẫn dắt thủ hạ đi tới lục soát núi rồi.
Nhưng bây giờ A Huy mặc dù có chút căm tức Văn Tài xỉ vả, nhưng cũng không có thích thể diện muốn cường trực tiếp rời đi, mà là phản bác, sợ cái gì?
Trong tay chúng ta có súng, cái gì cũng không sợ hãi.
Nếu là sợ hãi, mấy ngày nay chúng ta đội bảo an cũng sẽ không ngày đêm tuần tra.
Ta gọi lên Trương huynh đệ, là bởi vì Trương huynh đệ trước cùng cương thi từng giao thủ, có kinh nghiệm.
Đến lúc đó chúng ta tìm được cương thi, đem nó dừng lại, nếu là lại không biện pháp giết chết hắn, chẳng phải rất bực bội.
Có Trương huynh đệ tại, liền không cần lo lắng điểm này.
Thường uy chỉ số thông minh thượng tuyến.
Hắn vừa nói như thế, ngược lại không có người tốt phản bác hắn.
Đạo lý đúng là như vậy cái đạo lý.
Lúc này, Nhậm Đình Đình đi tới, như nước trong veo trong mắt lặng lẽ quên Trương Kính liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy lo âu, cùng với cái khác.
Thế nhưng cuối cùng lại không có mở miệng nói chuyện.
Mà là quay đầu hướng về phía A Huy khuyên, biểu ca, các ngươi không nên chủ động đi tìm cương thi.
Trương công tử lần trước đối phó cương thi thời điểm, cũng thập phần nguy hiểm, cương thi chạy sau, chính hắn cũng đứng cũng không vững.
Ta nghe nói cương thi còn có thể càng đổi càng lợi hại, Trương công tử cũng không nhất định là đối thủ.
Ta cảm giác được, vẫn là ở lại Nghĩa Trang, Trương công tử cùng cựu thúc cùng nhau, mới có nắm chặt đối phó cương thi.
Rất hiển nhiên, Nhậm Đình Đình là lo lắng Trương Kính một người ra ngoài. Gặp phải cương thi sau không phải là đối thủ, gặp phải bất trắc.
Cho nên không nghĩ Trương Kính đi tìm cương thi.
A Huy nhưng là lắc đầu một cái, nói, biểu muội, ngươi này thì không đúng.
Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý.
Chúng ta như vậy một mực trông coi, cũng không biết lúc nào cương thi mới phải xuất hiện, vậy phải chờ tới khi nào đi.
Còn không bằng thử chủ động đánh ra.
Thường uy chỉ số thông minh lần nữa thượng tuyến.
Không biết hai ngày này uống thuốc gì.
Chuyện lạ.
Cựu thúc nghe một chút cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói, Trương Kính, ngươi liền theo đội trưởng đi tìm một chút đi.
Kia cương thi nếu chậm chạp không xuất hiện, hơn phân nửa là bị thương còn chưa có khỏi hẳn, hơn nữa bây giờ là ban ngày, cũng sẽ không có nguy hiểm gì.
Ta ở lại Nghĩa Trang, nhìn mấy người kia, để ngừa có cái gì bất chắc.
Vừa nói, cựu thúc nhìn một chút bị trừng phạt một mực luyện công thu sinh, cùng với Nhậm Đình Đình.
Nhìn thu sinh, là sợ cái này bị ma quỷ ám ảnh ra hỏa lại làm ra thất thường gì sự tình tới. Nhìn Nhậm Đình Đình, chính là bởi vì Nhậm Đình Đình là nhâm lao thái gia mục tiêu chủ yếu, đừng đến lúc đó hắn đi, Nhậm Đình Đình tại Nghĩa Trang có chuyện gì xảy ra.
Bất quá, trước khi trời tối, liền nhất định phải trở lại là được.
Cựu thúc dặn dò.
Tại ban ngày, nếu như vận khí tốt tìm được cương thi, lấy Trương Kính thực lực, kia cương thi cơ bản liền chắc chắn phải chết.
Nhưng nếu như đến buổi tối, có thể liền không nói được rồi.
Được, sư thúc.
Nếu cựu thúc đều đã mở miệng,
Trương Kính không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Tiếp theo A Huy bọn họ đi tìm một chút cương thi cũng tốt, dù sao trong phim ảnh cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ngược lại đám người này, tựa hồ còn tại bên trong sân động, tìm được một cái mới vừa thành tinh hắc tinh tinh, đến lúc đó tự mình nói chưa chắc còn có thể quét một hồi điểm công đức. Trương Kính đi tới cái thế giới này, gặp qua quỷ, gặp qua cương thi, nhưng còn không có gặp qua yêu tinh. Muốn là tìm được ngược lại là có thể khai mở nhãn giới. Vì vậy, Trương Kính liền cùng Á Huy chờ một đám đội bảo an người lên đường. Trước khi đi, Nhậm Đình Đình không nhịn được giống như tối hôm qua giống nhau, lần nữa dặn dò Trương Kính nhất thiết phải cẩn thận. Trương Kính khoát khoát tay tỏ ý biết, trong lòng có chút cảm thán. Ai, Nhậm Đình Đình đúng là vẫn còn một cô bé. Dù là kiên cường nữa dũng cảm, nhưng lần trước đối mặt cương thi, phỏng chừng cũng là hù dọa ra bóng ma trong lòng đi. Cẩn thận quá mức. Nói hết rồi, ban ngày kia có nguy hiểm gì? Đoàn người rất nhanh rời đi Nghĩa Trang, hướng Nhâm gia trấn phụ cận tương đối âm trầm địa phương bắt đầu lục soát. Chỉ là vừa đi không bao xa, A Huy bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vẻ quấn quýt, quay đầu nói với Trương Kính, Trương huynh đệ. Nếu không, chúng ta không đi bắt cương thi. Trở về đi. Tựa hồ, có chút chật vật, khó mà làm quyết định dáng vẻ. Do dự dự. Trương Kính buồn bực nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không là một người cũng không sợ sao? Hiện tại có ta ở đây, ngươi còn sợ. Vốn là hắn đều không nghĩ đến. Chỉ là bị cựu thúc phân phó, suy nghĩ nói không chừng còn có thể quét điểm công đức, mới quyết định tới. Hiện tại cũng còn không có chính thức bắt đầu, tại sao lại phải đi về? Bất quá A Huy trên mặt quấn quýt cùng do dự, rất nhanh thì biến mất. Ngược lại lại khôi phục bộ kia nụ cười thô bỉ, cười nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Chúng ta đi thôi. Trương Kính nhíu mày một cái. Hắn như thế cảm giác hôm nay Á Huy là lạ. Khi thì chỉ số thông minh vượt xa bình thường tài nghệ, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào phản bác, khi thì vừa giống như người bị bệnh thần kinh, tụ cục thì thầm. Vì vậy Trương Kính lời nói thấm thía hỏi, Thường Uy, ngươi có phải hay không lại đánh tới Phúc? Thường Uy không biết đang suy nghĩ gì, mờ mịt nói, không có A Lai Phúc rốt cuộc là ai vậy? Ta tại sao phải đánh hắn? Chương 55, trong mắt ta, chỉ có ngươi. Cương thi nhất định sẽ tìm âm khí chứa chỗ trốn lên, dựa theo cái mục tiêu này đi tìm, coi như là rút nhỏ rất nhiều phạm vi. Nhưng kỳ thật, vẫn không phải dễ tìm như thế. Trung quy âm khí chứa, qua ánh mặt trời chiếu không tới địa phương, cũng không hiếm thấy. Trương Kính cùng Thường Uy mang theo đoàn người lục soát đã hơn nửa ngày, cũng không thu hoạch gì. Đến trưa, mọi người đang nhâm ra trấn ăn bữa cơm trưa, nghỉ ngơi hồi lâu, buổi chiều tiếp tục tìm. Buổi chiều thời điểm, A Huy thủ hạ không biết từ nơi này mang nghe tới một tin tức. Nói là nhâm ra trấn phía tây 7-8 cây số ngoại địa phương, có một tòa núi hoang, tà môn âm trầm cực kỳ, nghe người ta nói còn náo qua quỷ. Cho nên vốn là ngọn núi này trên sườn núi cũng không thiếu thổ địa, có người ở phía trên trồng hoa màu, thế nhưng đi qua mấy lần ma quỷ lộng hành sau đó, sẽ không người lại đi, sở hữu thổ địa đều hoang phế lên. Hiện tại trên ngọn núi này, cỏ dại rậm rạp, rừng cây rậm rạp, âm phong chợt chợt. A Huy sau khi nghe, liền chuẩn bị đem buổi chiều chủ yếu lục soát mục tiêu đặt ở trên ngọn núi này. Đi qua sắp tới 2 giờ đi đường, mọi người rốt cuộc đã tới mục đích. Bắt đầu vào núi thảm thức lục soát. Không biết tại sao, buổi trưa hôm nay lúc còn tinh không vạn lý, mặt trời rất lớn khí trời, đến lúc xế chiều đống nhiên mặt trời liền trốn vào trong mây không ra ngoài, hắc tầng tầng, phảng phất như muốn mưa bình thường. Đội bảo an một tên thủ hạ tả hoán nói, đội trưởng, ta xem trời sắp mưa, hôm nay khí trời không được, cương thi là sẽ không đi ra, nếu không chúng ta chớ tìm. Trở về đi. A Huy tay cầm song thương, một bộ phòng bị dáng vẻ, nói, vậy ngươi liền muốn sai lầm rồi, loại khí trời này cương thi mới có thể sẽ ra. Nhanh lên một chút, đại gia chia nhau tìm. Trương Kính có chút hăng hái tiếp theo. Từ lúc có pháp lực sau đó, thân thể tố chất tăng cường không biết bao nhiêu lần, loại này đi đường leo núi gì đó, với hắn mà nói đã không khó rồi, rất dễ dàng. Dù sao hắn cũng không cần đi tìm, chỉ cần theo ở phía sau là được. Ước chừng qua nửa giờ. Đông nhiên có binh lính ở lưng dương một mặt hô, đội trưởng, nơi này có một sơn động. Được, lập tức tới ngay. A Huy nghe vậy vui mừng, nói với Trương Kính, Trương huynh đệ, cương thi hẳn là sẽ ưa tránh tại bên trong sơn động chứ. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Kính gật đầu, cùng A Huy cùng đi qua. Phát hiện một hang núi. Chẳng lẽ tìm tới cái kia thành tinh hắc tinh tinh rồi hả? Hắn nhớ kỹ trong phim ảnh, A Huy đám người này chính là tại trên một ngọn núi trong sơn động. Không tìm được nhâm láo thái gia biến thành cương thi, ngược lại tìm được một đầu hắc tinh tinh. Hai người rất nhanh chạy tới, cái khác đang ở lục soát núi binh lính cũng rối rít xuống lại. Đây là một cái bị tươi tốt cỏ dại chặn lại phần lớn cửa hang sơn động, nếu không phải gỡ ra cỏ dại, sơn động này không một chút nào nổi bật, cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng khi gỡ ra cỏ dại sau, liền phát hiện này cửa sơn động cực lớn, không sai biệt lắm được có cao hơn 2 mét. Mà mọi người đang bên ngoài sơn động lấy đèn tin chiếu một cái bên trong, phát hiện bên trong không gian lớn hơn, đèn tin đều không chiếu tới phần cuối. Hơn nữa trong sơn động thấp lộc cộc, còn có thể nghe được giọt nước thanh âm, thấp lộc cộc, u ám. A Huy đứng ở cửa nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cũng không nhìn ra bất kỳ kết quả gì đến, cuối cùng còn phải ưỡn mặt cười hát hát hỏi bên cạnh Trương Kính, Trương huynh đệ, ta xem sơn động này có chút cổ quái, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Kính lúc này cau mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Những người khác có lẽ còn không rõ hiện ra, thế nhưng hắn nhưng từ này cửa sơn động, ngửi thấy một cỗ như có như không, rất nhạt mùi máu tanh. Bên trong hang núi này tuyệt đối có đồ, rất không bình thường. Trừ lần đó ra, hắn đứng ở cửa sơn động, còn cảm ứng được một cỗ rất quái dị khí tức. Loại khí tức này không giống với quỷ vật quỷ khí, cũng bất đồng ở cương thi thi khí, nhưng lại giống nhau u ám, làm cho người ta một loại rất không thoải mái cảm giác. Mặc dù trước chưa bao giờ gặp loại khí tức này, thế nhưng căn cứ từ mình suy đoán, hơn nữa trong phim ảnh nhắc nhở, Trương Kính đại khái có thể xác định, đây chính là yêu khí rồi. Một cách tự nhiên, trong sơn động ẩn tàng, cũng chính là kia hắc tinh tinh không thể nghi ngờ. Có yêu khí, còn có mùi máu tanh. Xem ra yêu quái này, nhất định cũng là một đầu giết không ít người yêu quái rồi. Vốn là Trương Kính còn nghĩ nếu đúng như là chính mình tu luyện thành tinh, không có hại hơn người yêu quái, mình có thể không cần giết nó, coi như giết hắn hơn nửa cũng sẽ không có điểm công đức. Hiện tại ngược lại không có cái này băn khoăn. A Huy thấy Trương Kính cau mày đang suy tư điều gì, không có trả lời hắn mà nói, vì vậy tùy tiện phân phó hai người, nói, hai người các ngươi, vào xem một chút. Này hai gã binh lính một mặt không tình nguyện, nói, để cho chúng ta đi vào, nếu là có cương thi làm sao bây giờ. A Huy trực tiếp gõ một cái đầu hắn, máng, sợ cái gì. Có ta cùng Trương huynh đệ tại các ngươi phía sau, có cương thi cũng không cần sợ. Trương Kính thấy vậy cũng không có ngăn cản. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Mặc dù hắn biết rõ bên trong là một cái mới vừa tu luyện thành tinh hắc tinh tinh, không nhiều lắm sức uy hiếp, thế nhưng trước hết để cho người vào xem một hồi, đem yêu quái dẫn ra, ở bên ngoài đối phó hắn, cũng là tốt. Á á á. Rất nhanh bên trong liền truyền tới tiếng kêu kinh hoàng. Bất quá kêu một hồi, liền lại đình chỉ. Thế nào, thế nào? A Huy ở bên ngoài hô. Rất nhanh, đi vào hai gã binh lính lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo mấy phần chưa tỉnh hồn. Thanh âm run rẩy nói, đội trưởng, trong sơn động, có một con đại tinh tinh. Đại tinh tinh. A Huy nghe vậy cũng không có quá sợ hãi, vì vậy nói với Trương Kính, Trương huynh đệ, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Trương Kính chân mày lần nữa nhíu lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào cùng trong phim ảnh không giống nhau hả? Trong phim ảnh, hai cái này đi vào binh lính, hẳn là bị đại tinh tinh sợ đến hồn bất phụ thể hoảng hốt chạy trốn đi ra mới đúng. Như thế hiện tại hai người sau khi tiến vào, loại trừ ngay từ đầu sợ hãi thét chói tai hai tiếng, sau đó vậy mà từ từ bình tĩnh lại. Bất quá bên trong hang núi này, đúng là có hắc tinh tinh. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, này hắc tinh tinh cũng không có đuổi theo hai gã binh lính. Được, chúng ta vào xem một chút. Trương Kính trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng là không muốn quá nhiều, cùng A Huy cùng nhau vào sơn động. Trong sơn động không gian rất lớn, ít nhất có chừng trăm mặt phẳng tích. Bên trong quái thạch lởm chởm, khắp nơi đều tại nhỏ nước, ẩm ướt cực kỳ. Còn có một cỗ rất mùi khó ngửi, khiến người thập phần không được tự nhiên. Trương Kính đi vào sau, rất nhanh đã nhìn thấy trước đi vào hai gã binh lính, hai người bọn họ lúc này chính sát nhau, có chút sợ hãi chỉ về đằng trước trên đất, nói, đội trưởng, Trương Công Tử, các ngươi nhìn. Nơi đó, đang nằm một cái hình thể to lớn hắc tinh tinh. Trương Kính đi tới vừa nhìn, mới phát hiện cái này hắc tinh tinh, lại không phải hắn tưởng tượng như vậy, là vật sống, mà là, đã không có khí tức. Này, là chuyện gì xảy ra? Trương Kính tâm thần dùng một cái. Nội dung cốt truyện, đã xảy ra sai lệch. Người nào sớm giết chết hắc tinh tinh? Trương Kính liền vội khom lưng xuống, lấy đèn tin hướng hắc tinh tinh trên thi thể chiếu qua, tìm kiếm nguyên nhân cái chết. Coi hắn thấy rõ ràng hắc tinh tinh trên cổ lỗ máu lúc, càng là trong lòng cảnh linh đại tác, nhất thời rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vì vậy lập tức đối với người khác hô lớn, đại gia cẩn thận phòng bị. Kết quả, chờ hắn nhanh chóng đứng lên, xoay người nhìn lại lúc, càng la giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, A Huy chờ một đám đội bảo an binh lính, đã sợ đến sợ chết khiếp hướng cửa sơn động chạy trốn. Bộ dáng kia, quả thực hận bọn hắn cha mẹ thiếu cho bọn hắn sinh hai cái đùi. Còn phòng bị cái gì? Bởi vì, không biết lúc nào, quần áo lam lũ, hoàn toàn thay đổi, bộ dáng thê thảm, thế nhưng khí tức so với trước càng cường đại hơn nhiều Nhâm Lao Thái gia, đã theo sơn động bóng mở bộ phận nhảy ra. Hắn duỗi thẳng hai tay, nhắm ngay Trương Kính, ngăn cản đường đi.
Đều đừng chạy a.
Các ngươi không phải tới bắt cương thi sao?
Chạy gì đó?
Thường Uy, thảo ngươi đại gia.
Con mẹ nó ngươi cút trở lại cho ta.
Trương Kính trong lòng có chút bồn chồn, tức giận hô. Đáng tiếc không người nghe hắn mà nói, đều chen lấn, như ong vỡ tổ hướng bên ngoài chạy trốn.
Này Nhâm lão thái gia tựa hồ thủ rất dai, căn bản chẳng muốn đi quản chạy trốn đội bảo an binh lính, chỉ là cản lại rồi Trương Kính.
Phảng phất rồi nói sau, trong mắt ta,
chỉ có ngươi,
mới có thể cứu ta mệnh.
Chương 56, cứu binh.
Nhìn Thường Uy mang theo đội bảo an một đám người, cũng không quay đầu lại hướng cửa hang bỏ chạy, Trương Kính là thực sự muốn chửi má nó.
Đây là bực nào khe nằm.
Các ngươi một đám người, tự tin hơn gấp trăm lần đem ta mời đi theo, lời thề son sắt muốn bắt cương thi.
Còn nói gì đó chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý, cho nên phải chủ động đánh ra.
Bây giờ thế nào?
Cương thi ngay tại trước mặt, mỗi một người đều sợ vỡ mật.
Đừng nói bắt, liền chính diện đối lập dũng khí cũng không có, trực tiếp đều sợ đến chạy.
Thường Uy, ngươi chờ ta.
Chờ ta ra ngoài, lão tử không phải đem ngươi biến thành với ngươi ông nuôi Lý Công Công giống nhau không thể.
Trương Kính trong lòng tức giận mắng.
Mỗi một người đều chạy rồi coi như xong, còn đặc biệt đem ta cho con ra.
Các ngươi vẫn là người sao?
Nhất định chính là xuất sinh A.
Nổi giận thì nổi giận, mắng thì mắng.
Nhưng Trương Kính giờ phút này lại không thể không đánh tới 12 phân tinh thần, tới ứng đối trước mắt cái này chướng ngại vật.
Rất hiển nhiên, Nhậm Thái lao ra bây giờ là liền nhìn chăm chú vào hắn, thù dai rồi.
Nhất định phải giết chết hắn, báo thù không thể.
Bằng không, mới vừa rồi nhiều như vậy đội bảo an binh lính hoảng hốt chạy trốn, nó sẽ không cũng không quan tâm, liền nhìn mình chằm chằm, sắc y đã rất rõ ràng rồi.
Hơn nữa, hiện tại Nhâm lão thái gia bộ dáng này thật là chật vật.
Nhưng coi khí tức, nhưng là so với lần trước tại nhiệm vụ lúc, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Trương Kính suy đoán không sai, trải qua mấy ngày nay, Nhâm lão thái gia chẳng những tại chữa thương, hơn nữa cũng tiến hóa.
Chính là không biết là hắn tự thân tiến hóa, hay là ở hút trong sơn động cái này thành tinh hắc tinh tinh sau, tiến hóa.
Ngay cả hắn hiện tại ánh mắt, cũng cùng lúc trước không giống nhau.
Bình thường cương thi, ánh mắt là không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào khíu giác cùng thính giác tới phân biệt tấn công mục tiêu.
Nhưng là Trương Kính nhưng rõ ràng nhìn thấu hiện tại Nhâm lão thái gia đã có ánh mắt, hắn đúng là dùng ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm.
Trong mắt của hắn, chỉ có chính mình.
Bình tĩnh, tỉnh táo,
ổn định, có thể thắng.
Nhất định là có điểm hoảng, nhưng Trương Kính lại không thể không trong lòng an ủi mình, làm cho mình ổn định.
Lần trước hắn dùng năm nhớ tầng thứ nhất ngũ lôi chú, đem đánh cho trọng thương chạy trốn, lần này nếu như dùng giống vậy phương pháp, nhất định là không được.
May mắn, hắn hiện tại đã đem ngũ lôi chú, tăng lên tới tầng thứ hai.
Giống.
Nhâm lão thái gia trong cổ họng phát ra trầm thấp thanh âm cổ quái, giống như là dã thú động vật, nhưng lại cùng bất kỳ dã thú động vật rất bất đồng, bất luận kẻ nào đều nghe không hiểu.